cũng không biết cái kia đầu chọc đoàn đội là thế nào tìm tới chúng ta chỗ ẩn nấp. Hạ Nghiên tức giận bất bình nói. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, bọn hắn là từ chúng ta ban đầu tiến vào cửa hàng tiến đến, nơi đó mặc dù bị chúng ta ngăn chặn, nhưng là bên ngoài còn có dã nhân lưu lại thạch nổi. Ừm. Hàn Giang Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cảm thấy Giang Hiểu phỏng đoán rất có đạo lý, hẳn là nhìn thấy những cuộc sống kia khí cụ, mới khởi ý mở ra bị phá hỏng cửa hàng, tiến vào trong đường hầm cầu sinh, chỉ tiếc, bọn hắn không thể lại ngăn chặn cửa hàng, bị viên quỷ nhóm chen lấn tiến đến. Hở? Đúng, kia đầu chọc đâu? Sống không có còn sống. Có phải hay không cũng bị thủ hộ giả cấp cứu rồi? Hạ Nghiên trong lòng quính lên, thấp giọng, chúng ta thế nhưng là làm thịt bọn hắn một đồng bạn. Kia bị Hàn Giang Tuyết dùng bạo viêm nện vào toái không không gian bên trong lịch luyện giả, đã bị Hàn Giang Tuyết cắt lấy tinh châu, đồng thời đút cho viên quỷ. Đầu chọc cùng cái kia nữ lịch luyện giả, các ngươi không cần lo lắng. Giang Hiểu mở miệng nói, còn lại một cái kia lịch luyện giả, ta đồng thời chưa từng gặp qua. Hạ Nghiên. Mọi người sắc mặt kinh dị nhìn xem Giang Hiểu, từ Giang Hiểu trong giọng nói, bọn họ nghĩ tới rồi một sự thực đáng sợ. Tiểu Bì. Hàn Giang Tuyết ân cần dò hỏi. Viên quỷ vương giả một cái tát kia cho ta phiến đến sơn lâm mặt khác, vừa lúc là kia đầu chọc đoàn đội đảo vong lộ tuyến, ta chỉ thấy một nam một nữ, còn lại cái kia không thấy được, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Giang Hiểu cười lạnh nói, ta tận mắt thấy hai người này tử vong thời điểm trạng thái, đoán chừng mặt khác cái kia đồng đội, hẳn là bị hai người bọn họ từ bỏ, đoán chừng cũng đã chết đi. Hạ Nghiên đi tới Giang Hiểu bên cạnh, nắm cả Giang Hiểu bả vai, vi vi cúi đầu, môi anh đào tiến tới Giang Hiểu bên tai, nói khẽ. Hai người bọn họ là thế nào chết? Giang Hiểu cố gắng nghiêng thân thể, nhưng là tại Hạ Nghiên vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn không có tránh ra khỏi, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại nói, bị viên quỷ giết chết. Thật là dạng này. Hạ Nghiên nhẹ giọng dò hỏi. Giang Hiểu trầm mặc nửa ngày, nói thật, ta có một cái hảo lão sư. Hạ Nghiên sửng sốt một chút, nghĩ đến lúc trước chính nàng trong Tuyết Nguyên, ngay trước mặt Giang Hiểu, đem kia nhặt được nhân loại thi thể ném cho bạch quỷ hình tượng. Cảm giác thế nào? Hạ Nghiên thanh âm thời gian dần trôi qua mềm mại xuống dưới, nhẹ giọng dò hỏi. Giang Hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi muốn làm chi tâm đại tỷ tỷ? Hoa. Ngươi nói chuyện ôn nhu như vậy, ta có chút không quá thích ứng. Giang Hiểu sắc mặt hồ nghi, ngửa đầu nhìn thoáng qua Hạ Nghiên, lại tại Hạ Nghiên đôi mắt đẹp trông được đến một tia lo lắng. Vô luận hai người ngày bình thường lại thế nào đùa giỡn, không thể phủ nhận là, Hạ Nghiên trong nội tâm đích thực rất yêu mến Giang Hiểu. Giang Hiểu cười cười, nói. Đừng đem ta nghĩ yếu ớt như vậy, bọn hắn ý đồ coi ta là mồi nhử, trói lại mắt cá chân ta, cho bọn hắn chỉ hoãn thời gian, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Ừm. Hạ Nghiên khuỷu tay mang lấy Giang Hiểu bả vai, chống lên cánh tay, nhẹ nhàng vô vô Giang Hiểu đầu, nói, ta là lại sợ tâm lý của ngươi có bóng tối, đối ngươi ngày sau trưởng thành bất lợi. Lại sợ ngươi quá mức chết lặng, biến thành động vật máu lạnh, ai, ta cái này tâm lý thật đúng là mâu thuẫn đây. Giang Hiểu yên lặng nói ra, đối ta thổ lộ đi. Ta viên này tê liệt tâm nhất định sẽ bị ngươi hòa tan. Ta cũng không muốn làm chó con. Hạ Nghiên vi vi cúi đầu, đột nhiên cắn Giang Hiểu vành hai, hướng ra phía ngoài lôi kéo một cái. Động tác là dạng kia cùng giã gợi cảm, tại Giang Hiểu thầm nghĩ đến, lại là trêu chọc cùng giáo hơn chiếm đa số. Mặc kệ hai người đang nói thầm cái gì đó, nhưng là Hải Thiên Thanh nghe hiểu Giang Hiểu câu nói đầu tiên ý tứ, mở miệng nói ra, nơi này phát sinh hết thảy, liền để nó lưu tại nơi này, đừng có bất cứ tin tức gì truyền đi. Mọi người không có trả lời, bọn nhỏ đều biết, tại cái này kho binh khí bên trong, phát sinh rất nhiều tràng huyết án. Bất quá đối với mấy cái kia lịch luyện giả, mọi người không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Lần này kho binh khí hành trình, Giang Hiểu thu hoạch một chút điểm kỹ năng, phân biệt đến từ Bạch Ngân thủ sát, Bạch Ngân thập sát, Tinh Vân thủ sát cùng vượt cấp giết chóc. Xem ra, Hàn Giang Tuyết toái không không gian bên trong lịch luyện giả là Tinh Vân kỳ. Tinh Hà thủ sát là 5 điểm kỹ năng. Mà cái này Tinh Vân thủ sát cũng chỉ có 3 điểm kỹ năng. Vượt cấp giết chóc ngược lại là không có thay đổi, vẫn như cũ có 5 điểm kỹ năng. Bất quá, lúc này Giang Hiểu đã là Tinh Vân kỳ, lại giết chóc Tinh Vân kỳ lịch luyện giả, đoán chừng liền không có vượt cấp giết chóc điểm kỹ năng. Lần này kho binh khí lịch luyện hành trình thật là hung hiểm dị thường, Giang Hiểu thậm chí đem chính mình kết xù tiền tiết kiệm hoa 7-8 phần, chỉ còn lại có 14 điểm kỹ năng. Bất quá, Giang Hiểu thực lực cũng là tăng nhiều. Giang Hiểu vẫn nghĩ cố gắng huấn luyện, nhường tinh lực cùng mình thân thể cân bằng một cái. Dù sao hắn hiện tại ở vào tố chất thân thể bạo tạc trưởng thành giai đoạn, nếu như không phải tình huống thực sự nguy cấp, Giang Hiểu thậm chí không cho rằng chính mình hẳn là đem điểm kỹ năng lãng phí ở tinh trần kỳ loại này đẳng cấp thấp giai đoạn bên trong. Một cái kỹ năng điểm đều không nên lãng phí. Phong hiểm đồng dạng nương theo lấy ích lợi, lần này Giang Hiểu thật là thu hoạch tương đối khá, hắn nội thị tinh đồ bên trong, tinh kỹ bản khối bên trong, lại tăng lên hai cái tinh kỹ quyền luyến, thử quang. Mà lại đã thông qua tinh châu cùng điểm kỹ năng thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất. Lần này xuất hành, nhường Giang Hiểu Hiểu được bình thường dị thứ nguyên không gian bên trong tàn nhẫn, không chỉ là hung tàn dị thứ nguyên hung thú, càng có đến từ nhân loại uy hiếp. Có lẽ, hắn thật hẳn là cho mình gia tăng một cái cận chiến kỹ năng. Thế nhưng là, hắn tinh danh thật rất ít, nếu như lựa chọn cận chiến tinh kỹ, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Thanh mang đã coi như là rất không tệ cận chiến thần kỹ, vừa có cường lực đả kích kèm theo hiệu quả, lại có đẩy lui kèm theo hiệu quả. Mà lại, bạch quỷ số lượng lại là dạng kia nhiều loại, Giang Hiểu có thể lại đem thanh mang thăng cấp phẩm chất, đối với Giang Hiểu tới nói, thanh mang thật xem như thần kỹ bên trong thần kỹ. Đối với Giang Hiểu tới nói, mỗi một khỏa tinh danh đều là bảo vật đắt. Mỗi người đều muốn trở thành toàn chức toàn năng thần, Giang Hiểu cũng nghĩ, nhưng là tinh danh số lượng không cho phép. Giang Hiểu muốn chuyển vị thần kỹ, muốn phục sinh thần kỹ, muốn. Hắn muốn rất rất nhiều công năng tính tinh kỹ, hắn muốn trở thành một cái độc nhất vô nhị đại mãi. Mặc dù, những này tinh kỹ đối với Giang Hiểu tới nói đều là như mộng ảo tồn tại, khả năng hắn đời này đều không thể đạt được, nhưng là mộng tưởng vẫn là muốn có. Nếu không liền thích hợp một chút. Cùng thanh mang sống hết đời đi. Cố gắng tăng lên thanh mang, tu luyện tới vương giả phẩm chất. Làm một quyền siêu. Ân. Làm một quyền đại mãi A. Chương 158, chịu ủy khuất. Mọi người không có lựa chọn trở về điểm tiếp tế, mà là trực tiếp lựa chọn trở về địa cầu. Trải qua không tính dài dằng dặc lữ trình, Hải Thiên Thanh mang theo tiểu đội mọi người đi tới kho binh khí lối vào chỗ, mở miệng dặn dò, một hồi đừng có bất luận cái gì khiêu khích hành vi, đừng có bất luận cái gì dị động, giơ hai tay, các ngươi đã kinh lịch đủ nhiều phiền phức. Yên tâm đi. Hạ Nghiên kéo lấy trường âm nói. Nói, Hải Thiên Thanh giơ cao lên hai tay, thân ảnh chui vào phía trước truyền tống môn bên trong. Giang Hiểu đứng lặng tại trong thảo nguyên, nhìn lại một cái kho binh khí ưu mỹ này nghi nhân hoàn cảnh, như thế nào cũng tưởng tượng không đến, nơi này vậy mà như thế hung hiểm. So sánh dưới, vẫn là tuyết nguyên loại kia cực đoan ác liệt hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu. Giang Hiểu giơ cao lên hai tay, đi ra, chạm mặt tới, lại là vô số họng súng đen ngòm. Mặc dù ven rừng rậm có thủ hộ giả chấn giữ, mặc dù không gian này cửa mở tại kho binh khí trong thảo nguyên, dưới tình huống bình thường, dã nhân cùng viên quỷ đoàn đội khu sinh hoạt vực chỉ ở trong rừng rậm. Nhưng là, nơi này vẫn như cũ có hai tầng bảo hiểm, nếu quả như thật khắc thường thứ nguyên sinh vật thông qua được kho binh khí nội bộ thủ vệ thủ hộ giả, đánh bậy đánh bạ tiến vào địa cầu bên trong, bọn chúng sẽ đối mặt điên cuồng súng pháo tập kích. Giang Hiểu đứng lặng tại hố sâu dưới đáy, nuốt ngụm nước bọt, ngửa đầu nhìn qua bốn phía, từng tầng từ thấp tới cao súng ống đều đang nhắm vào lấy hắn. Đi, đừng ngừng. Sau lưng truyền đến Hạ Nghiên thanh âm, nàng giơ tay trái, tay phải vô Giang Hiểu lưng, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tại hai tên lính chỉ dẫn dưới, mọi người đi qua lúc đến xuống nước đường ống, rốt cục về tới hình chứng trong kiến trúc. Tại trong gian thay đồ tắm rửa sau khi rửa mặt, đổi xong quần áo, tại các binh sĩ chăm sóc dưới, mọi người xem như đi ra. Thật là lạnh a. Giang Hiểu nhịn không được dùng mình một cái, mặc dù hắn xuyên đủ nhiều, nhưng là cuối tháng 11 Bắc Giang khí hậu, cùng khí hậu nghi nhân kho binh khí căn bản không có cách nào so sánh. Kho binh khí bên trong là không có mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, mặt trời kia vĩnh viễn treo ở giống nhau vị trí, rất là kỳ lạ. Khi mọi người lúc đi ra, đã là giữa trưa. Cho dù là giữa trưa, Bắc Giang tỉnh vẫn như cũ nhiệt độ rất thấp. Nhiệm vụ lần này coi như viên mãn, các ngươi thấy được kho binh khí hoàn cảnh, bản thân thể nghiệm được dã nhân cùng viên quỷ hai cái này giống loài đặc điểm cùng tập tính. Hải Thiên Thanh lái xe chậm rãi lái rời, thanh âm khôi phục ngày xưa ôn nhuận, mà lại các ngươi kinh lịch mấy lần chiến đấu, đoàn đội rèn luyện rất tốt, các ngươi thu hoạch đồ đạc, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Một đường không nói chuyện, bọn nhỏ giống như đều có chút mỏi mệt. Thẳng đến cỗ xe chậm rãi đứng tại hoa viên tiểu khu cửa ra vào, ghế lái Hải Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía hai tỷ đệ, được rồi, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên đi trường học đưa tin, bình thường lên lớp. Tuyết Tuyết, cùng ta về nhà đi. Hạ Nghiên kéo Hàn Giang Tuyết cánh tay, cầu khẩn giống như nói. Ta về nhà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thay quần áo khác, đã rất lạnh. Hàn Giang Tuyết nói khẽ, chờ hậu thiên bình thường đi học, lại đi nhà ngươi, để ngươi chỉ điểm tiểu bị đi. Ai nha, lấy cái gì quần áo? Hạ Nghiên vội vàng nói, chúng ta ra ngoài dạo phố, mua mấy món nha. Ngươi thật đúng là dính người đâu. Giang Hiểu lầm bầm một câu, thừa dịp Hạ Nghiên không có kịp phản ứng, vội vàng mở cửa xe xuống xe. Ha ha. Hàn Giang Tuyết che miệng mỉm cười, vuốt vuốt Hạ Nghiên đầu, cũng mở cửa xe ra. Hạ Nghiên khuôn mặt tức giận, cái này đáng chết Giang Hiểu, chỉ toàn hỏng ta chuyện tốt. Nói thật, Tuyết Tuyết, đã nhanh mùa đông, ta cũng nên thay quần áo khác. Hạ Nghiên lôi kéo Hàn Giang Tuyết cánh tay, không ngừng cầu khẩn, mà lại chúng ta tại kho binh khí lấy được tinh châu cũng phải buôn bán ra ngoài, ngươi được theo giúp ta đi nha, ta không muốn một người lẻ loi trơ trọi dạo phố, đi thương hội. Hàn Giang Tuyết có chút khó khăn, ai cũng tương đương vùng tay trưởng quỹ, đem tinh châu ném cho Hạ Nghiên, liền vạn sự thuận lợi. Hàn Giang Tuyết biết rõ, dựa theo Hạ Nghiên tính cách, cũng sẽ đem tinh châu giao cho trong nhà, chuyện còn lại, nhường người nhà đi xử lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Giang Tuyết vẫn cảm thấy không muốn phiền phức Hạ gia phụ mẫu, cho nên nàng gật đầu nói, được rồi, ta cùng ngươi đi. Dễ á Hạ Nghiên vui vẻ reo hò một tiếng, nếu như không phải chúng quanh có người, nàng sợ là đã nằm ở phía sau châu ngồi vui chơi lan lộn. Tiểu Bỉ, quay lại đi, chúng ta theo Hạ Nghiên đi. Hàn Giang Tuyết đối ngoài cửa sổ xe Giang Hiểu nói. Ách, ta còn là về nhà đi, ta rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, hậu thiên ta hội đúng giờ đi học. Giang Hiểu khoát tay áo, cự tuyệt nói. Hàn Giang Tuyết nhíu nhíu mày, nàng có rất nhiều sự tình muốn cùng Giang Hiểu giao lưu, Giang Hiểu vì sao lại cự tuyệt chính mình. Chẳng lẽ hắn thật mệt mỏi. Hàn Giang Tuyết trong lòng mềm nhũn, ngẫm lại Giang Hiểu tại kho binh khí bên trong kinh lịch. Nàng tại mang đi Giang Hiểu cùng nhường Giang Hiểu một chỗ hai loại lựa chọn bên trong, có chút do dự. Hắn đã lớn lên, đã muốn yên lặng một chút, có lẽ chính mình thật hẳn là tôn trọng lựa chọn của hắn. Hàn Giang Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gật đầu, nói, cũng tốt. Hạ Nghiên lại cảnh giác, sự tình ra trạng thái bình thường tất có yêu. Cái này đệ đệ là chuyện gì xảy ra? Như thế nào không che chở tỉ tỉ của hắn rồi? Là lạ nha. Chẳng lẽ hắn muốn che giấu thai mắt người, làm một ít việc không thể lộ ra ngoài? Hạ Nghiên ôm thật chặt Hàn Giang Tuyết cánh tay, vô luận như thế nào, kết quả là phi thường mỹ hảo. Cho nên, Hạ Nghiên ngoài ý liệu không có mở miệng trêu chọc Giang Hiểu. Giang Hiểu đối cỗ xe khoát tay áo, đưa mắt nhìn Hải Thiên Thanh lái xe rời đi, lúc này mới quay người đi vào hoa viên tiểu khu. Không phải hắn không muốn về Hạ Nghiên trong nhà huấn luyện, mà là bởi vì hắn thấy được đồ vật ghê gớm. Trong tầm mắt, một cỗ màu đen xe con xa xa dừng ở cư xá nội bộ đại lộ phía bên phải. Nữ nhân này lại còn tại cái này. Lại hoặc là, nàng không muốn lái xe rồi. Bị người đón đi. Giấu trong lòng nghĩ hoặc, Giang Hiểu cấp tốc đi tới, ánh mắt phóng xa, tại kia xa xôi trong tiểu khu bộ vị, cỗ xe vẫn như cũ dừng ở đêm hôm đó vị trí, động cũng không động. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, cất bước đi đi, tại hắn móc ra gác cổng muốn mở ra hành lang môn thời điểm, một cỗ tiểu mô tờ đuổi theo. Giang giác. Giang Hiểu vừa mở cửa. Sau lưng truyền đến đưa bữa ăn tiểu ca thanh âm, đợi lát nữa, đợi lát nữa. A Giang Hiểu dựa vào hành lang môn, quay đầu nhìn về phía một thân lam trang đưa bữa ăn tiểu ca, công tác của hắn trang cùng màu làm trên mũ giáp viết ba chữ to, không có no đi. Hơn 3 giờ chiều, đây là cơm trưa vẫn là bữa tối A. Giang Hiểu nhàn rỗi nhàm chán, mở miệng sủa bậy. Đưa bữa ăn tiểu ca ngừng tốt mô tờ, dơ lên hai cái túi lớn, vội vội vàng vàng chạy tới, tạ ơn, ai biết được. Bất quá nhà này ăn điểm cũng không phải ít, hẳn là bằng hữu liên hoan. Giang Hiểu nhường tiến vào đưa bữa ăn tiểu ca, cất bước đi tới cửa thang máy, một bên chờ lấy dưới thang máy đến, một bên nói ra, thật là thơm. Đưa bữa ăn tiểu ca cười cười, không có trả lời. Đều là món gì ăn ngon nha, ta nghe đều đói. Giang Hiểu đi vào thang máy, hướng túi lớn bên trong liếc nhìn, lầu mấy? Tầng 7, tạ ơn. Đưa bữa ăn tiểu ca mở miệng nói ra. Giang Hiểu động tác có chút dừng lại, ấn xuống 7. Bảy số không mấy? Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Đưa bữa ăn tiểu ca nghĩ nghĩ, hồi đáp, 701. Giang Hiểu một tay cầm qua đưa bữa ăn tiểu ca tay phải giơ lên cái túi. Ai, ngươi khác đoạt ta, khác đổ bên trong canh. Đưa bữa ăn tiểu ca vội vàng nói. Không có việc gì, canh đổ liền để nàng giơ lên thuận tiện túi uống. Giang Hiểu thuận miệng nói, nhìn nhìn bên trong sợi nhỏ. Đưa bữa ăn tiểu ca. Giang Hiểu âm thầm liễu lưỡi, điểm này đều là thứ đồ gì? Giấm đường cá. Cá luộc, cá nước cá, tuyết cá hầm đậu hũ, thịt băm hương cá, cá ngừ kali cuốn cơm. Giống như bên trong trà trộn vào tới một cái vật kỳ quái. Ngươi biết gia chủ này người? Đưa bữa ăn tiểu ca dò hỏi. A Giang Hiểu thuận miệng nói, nàng là bạn gái của ta, là cái tử trạch nữ, cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở nhà chọn món ăn. Đưa bữa ăn tiểu ca trên dưới quan sát một chút Giang Hiểu, không quá xác định nói ra, ngươi niên kỷ cũng không lớn a. Giang Hiểu đưa tay nhận lấy đưa bữa ăn tiểu ca tay kêu bên trên giơ lên cái túi, nói, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng là ta gan lớn à, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cô bạn gái này thế nhưng là khí chất nữ thần, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, chật chật. Đưa bữa ăn tiểu ca lung túng kéo ra khoe miệng, không biết nên đáp lại ra sao. Ta cùng ngươi giảng, hiện nay những cái kia đôi chân dài ngự tỷ, liền thích tiểu chính thái loại hình. Giang Hiểu nhìn xem thân cao tối thiểu 1m85 đưa bữa ăn tiểu ca, nói, ngươi cái này thân cao là không được. Lời nói rơi xuống, trong thang máy rơi vào trầm mặc. Thang máy đi vào 7 tầng, đưa bữa ăn tiểu ca một tay án lấy mở cửa kiện, trơ mắt nhìn Giang Hiểu đi tới 701 trước cửa. Hắn không chỉ có muốn nghiệm chứng Giang Hiểu phải chăng đang nói phét, cũng là sợ hai chính mình thức ăn ngoài bị tiểu tử này cấp trộm đi. Bởi vì hai tay đều giơ lên bữa ăn điểm, Giang Hiểu trực tiếp dùng đầu đụng số cửa. Đưa bữa ăn tiểu ca. Giang giác. Mười mấy giây đồng hồ về sau, cửa phòng mở ra. Đưa bữa ăn tiểu ca sắc mặt kinh ngạc, tiểu tử này không có nói đùa. Thật là cái trẻ tuổi mỹ mạo đôi chân dài ngự tỷ. Mà lại nữ nhân này. Đây là dạng gì khí chất? Cái này một đôi mỹ lệ mắt phượng, tại nàng kia lạnh lùng khuôn mặt bên trên làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nữ nhân mở cửa, túi đầu, kia nguyên bản mặt không thay đổi mặt, khi thấy là Giang Hiểu thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, khàn giọng nói, trở về. Giang Hiểu nhưng không có đáp lại, hắn tiến lên một bước, trực tiếp đem đầu chôn ở nhị vi kia ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực. Tối làm giận chính là, nữ nhân này đồng thời không có đẩy ra Giang Hiểu, mà là thân thể khẽ run, có chút chân tay luôn cuống. Nhị vĩ là có phần không tin, cái này cực kỳ kiên cường, cứng cỏi bất khuất hài tử, vậy mà lại biểu hiện ra ngoài dạng này một mặt. Vài giây đồng hồ về sau, nhị vĩ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Giang Hiểu đầu, ngươi mệt mỏi. Ba, ba, ba. Đưa bữa ăn tiểu ca trong thang máy, không ngừng án lấy nút đóng cửa. Ân. Tâm tính có phần sụp đổ. Giang Hiểu không có trả lời, hai tay giơ lên bữa ăn điểm, khuôn mặt vẫn như cũ chôn ở nàng kia màu đỏ sẫm áo len bên trên, thật sâu thở dài. Nhị vĩ thanh âm khàn khàn, phi thường khó được, ngữ điệu có một tia trầm đồng du dương, chịu ủy khuất. Chương 159, không biết có nên nói hay không. Giang Hiểu vốn muốn cùng đưa bữa ăn tiểu ca chỉ đùa một chút, ra một cái liền rất vui vẻ. Nhưng là, làm hắn một đầu ngã vào nhị vĩ trong lồng ngực về sau, đột nhiên phát hiện chính mình có phần thích cái này cảm giác ấm áp. Nhị vĩ phản ứng cũng làm cho Giang Hiểu hơi cảm giác ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng nhị vĩ sẽ đem hắn đẩy ra, vạn vạn không nghĩ tới chính là, nhị vĩ đồng thời không có đẩy hắn ra, mà là tại một trận chân tay luống cuống về sau, lựa chọn an ủi hắn. Nhất là câu này chịu ủy khuất, nghe Giang Hiểu trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Không tốt, Giang Hiểu, ngươi đã là một cái 25 tuổi người trưởng thành rồi, như thế nào còn như cái hài tử giống như ỷ lại người khác đâu. Ân. Nói trở lại, là một người trưởng thành. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn nha. Từ góc độ này ngẫm lại, Giang Hiểu cũng là dễ chịu rất nhiều. Thậm chí khuôn mặt chôn ở nhị vị ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực tả hữu cọ sát. Hoa. Rửa mặt mãi. Tặc dễ chịu. Cái này thân cao sai lệch, nguyên lai là chuyên môn vì loại này tư thế chuẩn bị a. Giang Hiểu đến cùng vẫn là không dám ra quá lâu, đứng thẳng người, hai chân cọ rơi dày, dơ lên thức ăn ngoài đi vào trong phòng, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Nhị vĩ đi theo Giang Hiểu đi hướng phòng bếp, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, song thủ vòng ngực, nhìn qua Giang Hiểu bóng lưng, mở miệng nói, nghỉ ngơi. Nha! Giang Hiểu đem thức ăn ngoài bỏ vào bàn ăn bên trên, quay người đi tới. Giang Hiểu không tiếp tục truy vấn, trong lòng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, giống như nàng loại này đặc thù trong quân đội đặc thù đoàn đội thành viên, cũng có nghỉ đông loại hình sao. Từ đêm đó vớt xin về sau nhị vĩ lựa chọn đến xem, nàng rất có thể vô thân vô cố. Đương nhiên. Liền xem như nàng bình thường nghỉ ngơi, cũng cần phải là đã sớm rời đi Giang Hiểu nhà, đã nàng lựa chọn lưu tại nơi này, như vậy dựa theo Giang Hiểu phỏng đoán, nàng có lẽ còn là tặc tâm bất tử, muốn thu Giang Hiểu làm đồ đệ. Nhị vĩ đưa tay trái ra, khoác lên khắc một bên trên khung cửa, chặn Giang Hiểu đường đi, túi đầu, lẳng lặng nhìn Giang Hiểu, nói, xảy ra chuyện gì? Ta tắm rửa một cái, một hồi nói đi. Giang Hiểu mở miệng nói ra. Cũng tốt. Nhị vĩ nhàn nhạt đáp lại nói, để tay xuống. Thân thể hơi nghiêng, mặc cho Giang Hiểu đi ra cửa phòng. Giang Hiểu tại phòng tắm thời gian tắm rửa hoàn tất, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái nhà ở trang phục, mặc lên bạch sắc áo lông cừu, mặc quần ngủ, vuốt vuốt chính mình tròn đầu đinh đi ra. Làm hắn trở lại trong phòng bếp thời điểm, nhị vị đã bày xong một bàn thức ăn, hai cây ngón tay dài nhọn nắm vuốt cả nước đuôi cá, ngẹo đầu ăn cá. Trên khóe môi của nàng nhiễm lấy một tia tương liệu, sống sờ sờ một bộ tham ăn con mèo bộ dáng. Hình ảnh như vậy, cấp cái này nguyên bản lạnh lùng người tăng thêm một tia manh manh tham ăn thuộc tính. Kia là phối đồ ăn, ngươi không cảm thấy mặn a? Ngươi coi nó là món chính ăn. Giang Hiểu kéo ra khoe miệng, thân thể dựa vào lấy khung cửa, nhìn qua trước mắt cái này to lớn họ mèo động vật. Lúc này đến phiên hắn dựa vào khung cửa, đừng nói, thật đúng là học ra dáng. Trở về, ngồi. Nhị vĩ nhai nuốt lấy thịt cá, miệng bên trong mơ mơ hồ hồ nói. Giang Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng bếp. ngồi ở nhị vĩ bản trên ghế đối diện, nhịn không được nhả danh nói, cái này thịt băm hương cá là cái quỷ gì? Ngươi có phải hay không nóng lòng, sắt mắt đỏ, nhìn thấy cá liền điểm. Thịt băm hương cá bên trong có thể có cá A. Nhị vĩ thuận tay buông xuống trong tay kia sạch sẽ xương cá, quay đầu, lạnh lùng trận nhìn Giang Hiểu một chút. Nếu như là bình thường hình tượng còn tốt, nhưng là lúc này nhị vĩ khỏe miệng bôi chét lấy tương liệu cùng dầu trơn, loại này tương phản manh, cho dù là thân hình của nàng to lớn, cũng làm cho khí thế của nàng đại giảm. Giang Hiểu nhịn không được trên bàn rút ra một trương khăn giấy, đưa cho nhị vĩ. Nhị vĩ kết quả trang giấy, một bên chùi miệng, vừa nói, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Giang Hiểu đã điều chỉnh tốt trạng thái, một bộ hi hi ha ha bộ dáng, chỉ là nhịn không được, liếc mắt trước ngực nàng một chút, vừa rồi nhập một lúc, kia trong lồng ngực ôn hương nhuyễn ngọc tư vị thật là cực kỳ tốt. Nhị vĩ sửng sốt một chút, liên tưởng đến vừa rồi Giang Hiểu cử động, không thể phủ nhận là, Giang Hiểu niên kỷ, đích thực trở thành ô dù, đối mặt với Giang Hiểu đầu hoài động tác, nàng căn bản không có hướng lệch chỗ nghĩ. Nhị vĩ nhưng cũng không phải dễ gạt gẫm, cầm lên một đoàn cá ngừ kali cuốn cơm, nói, nữ dã nhân không đủ ngươi nghiên cứu. Giang Hiểu nhịn lại nhẫn, đến cùng vẫn là cấp nhị vĩ cầm một đôi đũa. Nhị vĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Hiểu đôi đũa trong tay, đồng thời không có nhận lấy. Giang Hiểu, người giết người. Nhị vĩ đột nhiên mở miệng nói ra, tự tay giết. Giang Hiểu sắc mặt trì trệ, bất thình lình tra hỏi, đích thực nhường hắn trở tay không kịp. Mấu chốt của vấn đề là, nàng đoán được rất chuẩn. Đây chính là trực giác của nữ nhân A. Giang Hiểu lắc đầu, nói, có người muốn hại ta, lại cuối cùng hại chính bọn hắn. Nhị vĩ nhẹ gật đầu, đem cá ngừ kali cuốn cơm bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Nhường Giang Hiểu so sánh vui vẻ là, nàng ăn cơm không bẹp miệng. Tại Giang Hiểu trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, nàng vậy mà hai ngón nắm nuốt giấm đường cá phần đuôi, lần nữa đem một đầu cả cá xách lên. Tương lai, ngươi sẽ đụng phải càng nhiều tình huống như vậy, một số thời khắc, cho dù là đối phương sẽ không hại ngươi, ngươi cũng muốn xuất thủ. Nhị vĩ nắm nuốt đuôi cá, mở miệng nói ra, dưới tình huống đó, ngươi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lý do tự an ủi mình. Giang Hiểu cười cười, nói, các ngươi là chủ quan đoàn, nhận được nhiệm vụ trên cơ bản là thủ hộ thánh khư, khu trừ xâm lấn địch nhân, ngươi không cần thiết dùng cực đoan giả dụ tới dạy bảo ta trưởng thành. Nhị vĩ khỏe miệng vi vi giơ lên, một đôi mắt phượng như có như không nhìn lướt qua Giang Hiểu, liền nghiêng đầu cắn về phía giấm đường cá. Ta vốn cho rằng xã hội lịch luyện giả sẽ rất cường thế, nhưng là lần này xuất hành kho binh khí, phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Giang Hiểu yên lặng nhìn xem nhị vĩ, mở miệng nói ra. Nhị vĩ bày ngay ngắn đầu, lẻ lưỡi, liếm liếm môi mềm bên trên mỡ đông, ngươi cùng đội ngũ của ngươi thành viên đều rất cường đại, không cần tự coi nhẹ mình. Giang Hiểu há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn quên kho binh khí bên trong những cái kia xã hội lịch luyện giả, mở miệng nói ra, đúng rồi, ta gặp được viên quỷ vương giả. Nhị vĩ động tác hơi chậm lại, buông xuống đã bị ăn ra một nửa xương cá giấm đường cá, đảo mắt nhìn về phía Giang Hiểu, nói, còn sống liền tốt. Kia viên quỷ vương giả tinh kỹ không tệ, ngươi không có hứng thú à? Giang Hiểu có nhiều hứng thú do hỏi. Nhị vĩ lắc đầu, kia tinh kỹ có lợi có hại, triệu hồi ra tinh lực thân thể về sau, lực phá hoại đích thực hội trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng là hao phí tinh lực quá khổng lồ, mục tiêu cũng lớn rất nhiều, rất dễ dàng bị tập kích, địch nhân của ta phần lớn là nhân loại. Không phải trí thông minh thấp dị thứ nguyên sinh vật, ta không thích hợp hấp thu loại này tinh kỹ. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nói, áo, tốt ta nếu là có ngươi nhiều như vậy tinh ránh, tuyệt đối sẽ chơi một cái. Nhị vĩ, mỗi một khỏa tinh ránh đều rất quý giá. Bắc Giang tỉnh cuộc thi vậy mà lựa chọn kho binh khí, thật sự là thiểu năng bình thường lựa chọn. Giang Hiểu nhịn không được mở miệng lẩm bẩm, vô luận là dã nhân vẫn là viên quỷ, đều là quần cư sinh vật, hơn nữa còn có hoàng kim cấp bậc viên quỷ vương giả. Ai Giang Hiểu thở dài nói, ta là thế nào cũng nghĩ không thông, bạch quỷ cần phải so viên quỷ sai lệch nhiều, nhưng là nhân ra bạch quỷ đều là độc lai độc vãng, cái này viên quỷ thế nào lại là quần cư sinh vật, không hiểu rõ. Giống loài thiên tính, không cần thiết xoắn xuýt. Nhị vĩ vừa nói, một bên lần nữa cầm bước lên giấm đường đuổi cá. Giang Hiểu. Nhị vĩ, tiếp xuống có tính toán gì? Giang Hiểu, cái gì? Nhị vĩ, chỉ cần bộ đội không triệu hồi ta có thể một mực tại nơi này. Ngươi phải thật tốt lợi dụng. Giang Hiểu sửng sốt một chút, từ trên xuống dưới đánh giá nhị vi cái này lồi lõm tinh tế thân thể, mặc dù nàng hình thể lớn một ít, cái đầu cao hơn một chút, nhưng là dáng người tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, xưng là nóng nảy mê người cũng không đủ, nhất là kia hình giọt nước cơ bắp đường cong, nhìn đặc biệt đẹp mắt. Gương mặt này, vóc người này, khí chất này. Giang Hiểu mím môi, như thế nào lợi dụng? Ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Chương 160, cóng nổi quân đoàn. Minh chủ tăng thêm tháng 5 năm 10. 3. Ân. Được rồi. Vì tính mệnh suy nghĩ, vẫn là đừng nói. Ngươi có thể dạy ta cái gì? Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng dò hỏi. Nhị vi tiện tay đem xương cá ném ở trên bàn, nói ra một câu có chút tự phụ lời nói, ngươi muốn học cái gì? Giang Hiểu nhún vai, đối với mình con đường tương lai quy hoạch cực kỳ rõ ràng, song thủ đao, truy thủ, tay không vật lộn, chủ yếu vẫn là tố chất thân thể, tận khả năng nhanh gia tăng cường độ thân thể, càng nhanh càng tốt, càng mạnh càng tốt. Nhường chuyên nghiệp nhân sĩ cho mình chế định một cái huấn luyện chuyên nghiệp kế hoạch, đây là Giang Hiểu hy vọng đạt được kết quả. Nhị vĩ khàn khàn cuống họng, nói, ngươi là một tên bác sĩ. Giang Hiểu, ta biết. Nhị vĩ, trừ tinh sùng bên ngoài, ngươi còn sót lại 5 cái tinh ránh, ngươi còn cần hấp thu một ít thực dụng phụ trợ tinh kỹ, ngươi tinh đồ bên trong không có cận chiến tinh kỹ vị trí, liền xem như có, cũng là ít đến thương cảm, dù là ngươi học nghệ lại tinh, hạn mức cao nhất cũng sẽ không cao lắm. Ngươi trung quy là thiếu khuyết cận chiến tinh kỹ giúp đỡ, không cách nào thông qua từng cái loại hình cận chiến tinh kỹ tổ hợp ra hoàn thiện chiến đấu xáo lộ. Giang Hiểu gật đầu nói, ta biết ta bản chức làm việc là cái gì, ta sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Giang Hiểu dừng một chút, tiếp tục nói, ta chỉ là nghĩ tại hiện tại cấp bậc càng tăng mạnh hơn thế một điểm, tối thiểu tại đối mặt dã nhân, viên quỷ thời điểm, có thể có lực đánh một trận, mà không phải nhường các đội hữu bận trước bận sau bảo hộ ta. Nhị vĩ yên lặng nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn. Thân thể, trùy thủ, tay không. Xem ra nhị vĩ là dạy bảo không được song thủ cự nhận, cái này cũng đến có thể hiểu được, cái này dù sao không phải vũ khí thông thường. Bất quá cái này cũng không quan trọng, thăng cấp ngân phẩm đẳng cấp hạ gia đao pháp, Giang Hiểu hoàn toàn có thể dựa theo nội thị tinh đồ cho ra kỹ nghệ cùng chiêu thức đi huấn luyện, đem nó dung hội quán thông, tạm thời cũng không cần đến Hạ Nghiên trợ giúp. Như là đã cầm nhân ra vẽ tay địa đồ, lựa chọn trở thành đối phương học đồ. Giang Hiểu là tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ tiếp nhận huấn luyện cơ hội. Nhị vĩ mặc dù nói đơn giản, nói chỉ là 3 cái từ ngữ thân thể, trùy thủ, tay không. Nhưng là Giang Hiểu tin tưởng, đi theo loại này cấp bậc nhân vật, một đối một tiến hành chuyên hạng huấn luyện, học được tuyệt đối không chỉ là cái này mấy hạng kỹ nghệ. Lập tức liền muốn tỉnh cấp cuộc thi, nếu có nhị vĩ trợ giúp hắn cường hóa huấn luyện, vậy liền không thể tốt hơn. Người bây giờ là tinh trần kỳ, đã khảm nạm 3 cái tinh ránh, còn có 1 cái tinh ránh có thể lợi dụng. Ta dẫn ngươi đi Liêu Đông tỉnh, cho ngươi chọn một phòng ngự loại tinh kỹ, đầy đủ ngươi ứng đối Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi. Giang Hiểu. Phòng ngự loại, ta có nhẫn mại nha, ta lúc đầu tinh dánh liền thiếu đi, vẫn là tận lực không muốn lặp lại hấp thu công năng tính giống nhau tinh kỹ cho thỏa đáng. Mặt khác. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mở miệng nói ra, ta hấp thu quyến luyến quang hoàn. Nhị vĩ kia một đôi mắt phượng lập tức lăng lệ lên, sáng rực nhìn về phía Giang Hiểu, vì cái gì? Tây Giang Hiểu đầu góc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến nhất cử lưỡng tiện trả lời, mở miệng đáp lại nói, bởi vì ta tinh danh thực sự quá ít, cha mẹ của ta đã sớm cho ta chế định tốt giai đoạn trước tinh kỹ, ta sở dĩ hấp thu ngân phẩm quyến luyến, là bởi vì ta có kim phẩm quyến luyến tinh châu, là cha mẹ ta để lại cho ta, bọn hắn nói, thay thế, xác suất thành công hội lớn hơn một chút. Nhị vĩ sửng sốt một chút, nàng là không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp lại. Khai hoang Hàn gia, hai vợ chồng rõ ràng tác phong rất tốt. Mặc dù không phải quân nhân, nhưng lại rất là tuân thủ điều lệ chế độ. Hai người bọn họ vì hài tử, trong âm thầm làm ra dạng này làm trái kỷ cương không tuân theo quy định, lại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Ai? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Cái này hai vợ chồng trong Long Quật mất tích, có phải hay không cũng vì cấp hài tử tìm phẩm chất cao tinh châu đâu? Chưa từng gặp mặt phụ mẫu lần nữa có nổi. Giang Hiểu biết rõ, đối với cái này hiểu rõ nhị vĩ, hắn là không gạt được nhất tinh song kỹ. Vì tại tỉnh cấp cuộc thi bên trong thu hoạch được thứ tự tốt, vì để cho Hàn Giang Tuyết càng thông thuận thi đại học thêm điểm, Giang Hiểu đã lựa chọn dựng vào nhị vĩ chiếc thuyền này, hắn đã cầm nhị vĩ cho vẽ tay địa đồ, tương lai, thế tất yếu cùng nhị vĩ cùng nhau nhiệm vụ. Cho nên, thử quang là căn bản không gạt được. Giang Hiểu tiếp tục mở miệng nói, may mắn chính là, thông qua kim phẩm tinh châu thay thế, ta quyến luyến cùng thử quang hiện tại cũng là kim phẩm. Nhị vĩ đôi mắt sáng lên, nói, ngươi trước 4 cái tinh dánh đều là nhất tinh song kỹ. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Đơn độc đối mặt với nhị vĩ. Giang Hiểu trên thân rốt cục lộ ra ngay một bộ tựa như ảo mộng bắt đấu cựu tinh đồ. Nhị vĩ kia một đôi mắt phượng vi vi nheo lại, nhìn qua kia 2 kim 2 bạc 4 cái tinh ránh, cũng nhìn thấy cái này cực kỳ đặc thủ, hiếm thấy bắt đấu cựu tinh đồ. Tại nhị vĩ tinh võ giả kiếp sống bên trong, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này tinh đồ, thậm chí chưa từng gặp qua tương tự tinh đồ. Chỉ nghe được nhị vĩ khàn khàn nói, ngươi đã đạt tới tinh vân kỳ. Giang Hiểu, ừm. Mặc dù hắn tinh lực cấp bậc là điểm kỹ năng mạng đi lên, là thuần túy chủ nghĩa hình thức, nhưng là tại tinh đồ bên trong, nguyên bản nên do hạt hạt bụi sao phủ lên tinh đồ đồ án, lúc này lại là từ tầng tầng mỹ lệ tinh vân chắp vá ra. Nhị vĩ trầm mặc nửa ngày, ách lấy cuống họng nói ra, đây hết thể đều phải cùng ngươi tinh đồ có quan hệ. Ngươi tinh danh rất ít, nhưng tinh đồ lại phi thường đặc thù, tinh võ giả nhóm vì cá thể tinh đồ khác biệt mà đặc điểm khác biệt, có lẽ ngươi bộ này tinh đồ là có thể đề cao mạnh hấp thu tinh kỹ xác suất. Nhị vĩ nhẹ giọng cảm thán nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tương lai có một ngày, ngươi đạt đến hóa tinh thành võ trình độ về sau, hội từ tinh đồ bên trong triệu hoán đi ra thứ gì? Giang Hiểu trong lòng nhỏ vui mừng, chính mình cái này thưa thất tinh danh cùng nhất tinh song kỹ thiên phú, tựa hồ tạo thành xảo diệu cân bằng, nhị vĩ đồng thời chưa từng có kích thích phản ứng, ngược lại là tại tận khả năng làm ra hợp lý phân tích. Đặc thù tinh đồ, tạo thành đặc thù đặc tính. Lời giải thích này ngược lại là thú vị. Đã nhị vĩ nói như vậy, vậy ta về sau phải chăng có thể dùng lý do này ra ngoài giả danh lừa bịp? Nhị vĩ do hỏi, cha mẹ của ngươi trả lại cho ngươi lưu mặt khác tinh châu sao? Tây Giang Hiểu để ý, linh cơ khẽ động, nói, ta không rõ lắm, tinh châu đều là Hàn Giang Tuyết cho ta. Nhị vĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể trong âm thầm hỏi một chút tỷ ngươi, nếu như không có, chúng ta có thể cân nhắc những cái kia nhiều tinh kỹ tinh châu. Nhị vĩ nói chuyện rất thẳng, có thể từ thượng tầng chiều không gian bên trong tìm tới đường về nhà, đã là cực kỳ may mắn, cha mẹ của ngươi đi Tuyết Nguyên, kho binh khí hai địa phương này thượng tầng chiều không gian, còn có thể sống được quay lại, đã là xác suất nhỏ sự kiện, tỷ ngươi nơi đó hẳn là rất khó lại có thượng tầng chiều không gian phẩm chất cao tinh châu. Giang Hiểu trong lòng âm thầm líu lưỡi, chính mình cái này chưa từng gặp mặt phụ mẫu là có nổi lớn. Nhị vĩ tiếp tục nói, nếu như có, quay lại nói cho ta, thu được ta cho phép về sau, ngươi mới có thể hấp thu. Cha mẹ của ngươi lưu lại cái này phẩm chất cao tinh châu, nhưng bọn hắn dù sao không biết ngươi bây giờ tinh kỹ hấp thu tình trạng, ta cho ngươi giữ cửa ải. Giang Hiểu chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt viết đầy nhu thuận. Sau đó nhu thuận. GVG. Nhìn ra được, nhị vĩ cũng không cho rằng Giang Hiểu phụ mẫu còn để lại mặt khác phẩm chất cao tinh châu. Trên thực tế, hai lần từ khác nhau dị thứ nguyên không gian thượng tầng chiều không gian bên trong tìm tới đường về nhà, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều đã là thiên phương dạ đàm. Nhị vĩ tiếp tục nói, nếu như không có, vậy thì do ta vì ngươi chế định tương lai ngươi còn sót lại tinh danh bên trong, nên khảm nạm dạng gì tinh kỹ, ta cho ngươi tìm tinh châu. Giang Hiểu. Ta lấy ngươi làm sư phó. Ngươi lại muốn bao nuôi ta. Đối với loại này không tốt xã hội hiện tượng. Giang Hiểu chỉ có hai chữ đưa cho nhị vĩ, tạ ơn. Đáng tiếc nhị vĩ khí chàng quá mạnh, bằng không mà nói, Giang Hiểu cảm thấy mình hẳn là ôm nhị vĩ đôi chân dài nói ra một câu, tạ ơn sư phụ. Sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đương nhiên, câu nói này Giang Hiểu không nói, nhưng là tạ ơn lại là đã nói. Nhị vĩ tùy ý khoát tay áo, nói, ngươi đã là tinh vân kỳ, nhiều bốn khỏa có thể lợi dụng tinh danh, cũng còn sót lại bốn khỏa có thể lợi dụng tinh danh. Ngươi làm từng bước đi học, dự thi, không nên gấp tại hấp thu mặt khác tinh kỹ, cho ta chút thời gian, ta xem một chút có thể cho ngươi tìm đến cái gì. Giang Hiểu như là gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Ta yêu cầu không nhiều. Cho ta tới cái chớp mắt di động là được. Chương 161, ta cũng yêu ngươi. Nhị vĩ nhìn xem Giang Hiểu đem kia tinh đồ chậm rãi thu hồi, tựa hồ còn tại trở về chỗ kia mỹ lệ bắt đấu cửu tinh. Giang Hiểu bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng dò hỏi, chúng ta như thế nào cái phương thức huấn luyện? Trong nhà chỗ quá nhỏ, ta đi tìm huấn luyện quán. Nhị vĩ lắc đầu, nơi đó quá mức an nhàn. Giang Hiểu sửng sốt một chút, nói, ngươi, có ý tứ gì? Nhị vĩ, ta hy vọng ngươi trên chiến trường học được chút chân chính đồ đạc. Giang Hiểu trong lòng hoảng hốt, mở miệng nói, ta còn là cái học sinh cấp 3, mới từ kho binh khí bên trong ra. Nhị vĩ đánh gây Giang Hiểu, trực tiếp mở miệng nói, hoặc là ta dẫn ngươi đi Tuyết Nguyên, ở nơi đó huấn luyện ngươi. Hoặc là chính ngươi về trường học lên lớp, chính ngươi lựa chọn. Nghe được Tuyết Nguyên hai chữ này, Giang Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Nguyên nha. Trên nhục thể đau khổ là khó mà tránh khỏi, hoàn cảnh nơi đây phi thường ác liệt, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là lấy Giang Hiểu thực lực bây giờ, chỉ cần hắn không ngốc hồ hồ hướng thánh khư bên trong sông, hẳn là sẽ không dính đến sinh tử vấn đề. Giang Hiểu sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận nghĩ nghĩ, kho binh khí mức độ nguy hiểm đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi, trước bảo trụ mạng, bàn lại học tập, đây là không sai. Tỉnh cấp cuộc thi lập tức đến ngay, đích thực hẳn là trước chuẩn bị trước mắt cửa ải này. Đã muốn huấn luyện thân thủ, muốn tăng cường cường độ thân thể, Tuyết Nguyên ác liệt hoàn cảnh là cái rất không tệ lựa chọn. Giang Hiểu không chỉ có thể tại nhị vĩ dạy bảo dưới, học tập tay không vật lộn cùng truy thủ, cũng có thể dựa theo nội thị tinh đồ chỉ dẫn, tiêu hóa hấp thu, thậm chí là thôi diễn hạ ra đao pháp. trọng yếu nhất là, tại dạng kia ác liệt hoàn cảnh bên trong, tiến hành gian khổ huấn luyện, có thể nhường Giang Hiểu tố chất thân thể đạt được hữu hiệu tăng lên. Mọi người đều biết, Tinh Vân Kỳ Giang Hiểu chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, hắn lúc này, chân chính tinh lực đẳng cấp bất quá là tinh trần kỳ hậu kỳ mà thôi. Mặt khác, tại Tuyết Nguyên bên trong, Giang Hiểu còn có thể thu hoạch được một ít Bạch Quỷ Tinh Châu, thậm chí là Bạch Quỷ Vu Tinh Châu. Bạch Quỷ Vu Tinh Châu thế nhưng là trên thị trường không mua được. Nhiều thu hoạch được một ít luôn có chỗ tốt. Dù sao kim phẩm chúc phúc sức hấp dẫn rất lớn. Tổng thể tới nói, đi Tuyết Nguyên huấn luyện là phi thường lựa chọn tốt. Giang Hiểu hung hăng cắn răng một cái, dậm chân một cái, "Tốt, ta liền đi theo ngươi." Hai người định ra tới kế hoạch, Nhị Vĩ liền không lên tiếng nữa, hết sức chuyên chú đã ăn xong thức ăn trên bàn. Bữa cơm này, Nhị Vĩ tối thiểu ăn ba đầu cả cá, cái này sức ăn thật có thể. Nhưng Giang Hiểu phi thường khó chịu là, Nhị Vĩ ăn xong lau sạch về sau, ném ra canh thừa thịt nguội, liền đứng dậy rời đi phòng bếp. Lưu lại cả bàn bàn bát, cùng với nguyên một phần không động tới thịt băm hương cá. Đây là cái gì thao tác? Giang Hiểu suy nghĩ lộn xộn vài giây đồng hồ, đứng dậy truy hướng Nhị Vĩ, vừa vặn nhìn thấy Nhị Vĩ thuận tay khép cửa phòng lại. Xem ra nàng vẫn tại Giang Hiểu trong phòng ngủ nhỏ ở lại. Giang Hiểu đẩy ra môn, thấy được Nhị Vĩ bò lên trên tiểu cái giường đơn bộ dáng. Ăn xong liền ngủ. Giang Hiểu mở miệng nói ra. Cái này tiểu cái giường đơn đích thật là ủy khuất to lớn Nhị Vĩ, nàng co do thân thể, tựa hồ đã thành thói quen dạng này tư thế ngủ, nằm nghiêng lấy thân thể đối mặt vách tường, để lại cho Giang Hiểu một cái bóng lưng, đi đem cái bàn thu thập. Giang Hiểu, ta tại kho binh khí bên trong cực kỳ nguy hiểm, thiên tân vạn khổ an toàn về nhà, liền là đến cấp ngươi thu thập cái bàn rửa chén. Cùng trong nhà người người nói một tiếng, chúng ta sáng mai xuất phát đi Tuyết Nguyên, vũ khí ta để cho người ta chuẩn bị. Nhị Vĩ mở miệng nói, chậm rãi nhắm mắt lại màn, ta ngủ một hồi, đừng quấy rầy ta. Giang Hiểu dậm chân chửi đồng tâm nếu có, ta còn là đứa bé nha, ta mới từ kho binh khí bên trong đi ra đến, không nói áo gấm về quê, như thế nào cũng coi là vinh quy quê cũ a. Đối với Giang Hiểu loại này cấp bậc giác tỉnh giả tới nói, có thể từ kho binh khí bên trong bình yên vô sự trở về địa cầu, thật đúng là một loại vinh dự, càng đừng đề cập Giang Hiểu tại kho binh khí bên trong chỗ tao ngộ hiểm cảnh. Nhìn xem trên giường kia to lớn Nhị Vĩ, Giang Hiểu há to miệng, cuối cùng vẫn không có mắng ra. Ta sợ không phải tìm một cái giả sư phụ. Ai? Giang Hiểu thở dài, đến cùng vẫn là đóng cửa lại. Trở lại phòng 8, từ thay đổi trong quần lấy điện thoại cầm tay ra, cấp Hàn Giang Tuyết phát cái ngoại chat, lại thấy được rất nhiều đầu chưa đọc tin tức. Sao? Tóc hối của Nhị ca thành công. Đuổi tới tiểu La Lị Lưu Khả rồi. Giang Hiểu thấy được Nhị ca báo tiệp, cùng với ý nghĩa Liên Na thông chi. Hắn ấn mở đã sớm cấm chỉ tin tức nhắc nhở 5 người tiểu quần, thấy được 2 ngày trước trong đám đó nhiệt liệt thảo luận. Chu Văn, tóc hối của đại ca chúc mừng huynh đệ của ta, tình yêu sự nghiệp song bội thu. Chu Vũ, tóc hối của nhị ca hắc hắc, cùng vui cùng vui. Tiểu Khả ái đi ngủ, Lưu Khả ái nha, hai người các ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết được. Hoa Hạ công dân Ilya Liena, xem như đem nàng đưa ra ngoài, kém chút nện trong tay. Tiểu Khả ái đi ngủ, ngươi cũng đừng nói chuyện. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nhìn xem 2 ngày trước tin tức, phát ra một đầu, Chu Vũ, điều kiện gì à? Tìm La Lị. Trong nhà người có mỏ A. Hoa Hạ công dân Y Dì Liên Na, A. Lớp 12 học trưởng nói chuyện đây. Y Dì Liên Na về nhanh nhất, lập tức, quần bên trong liền náo nhiệt. Tiểu Khả ái đi ngủ, giáo bá nói chuyện, học muội run lẩy bẩy, giận mà không dám nói gì. Hoa Hạ công dân Y Dì Liên Na, giáo bá đại nhân, nghe nói ngươi ra ngoài lịch luyện. Thế nào? Có bị thương không? Tiểu Khả ái đi ngủ, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A, đêm qua. Tiểu Na lúc ngủ còn nói chuyện hoang đường đâu, trong ngộng kêu đều là ngươi danh tự. Giang Tân Nhất Trung, lớp 12 ban. Lưu Khả phát xong ngoại trạc, liền che miệng lại lén cười lên, trong lòng âm thầm mừng thầm, hoan uổng chết cái này ghê tởm hôn huyết, nhường nàng mỗi ngày treo chọc ta. Phòng học hàng cuối cùng, Y Lìa Liên Na khuôn mặt tường đỏ, hung tợn trừng hàng thứ nhất Lưu Khả bóng lưng. Chu Văn ngồi tại thứ 2 đếm ngược hàng, chính nhìn phía trước lão sư cùng bảng đen viết bảng mình tư khổ tưởng cái gì. Nhị ca Chu Vũ đồng dạng ngồi tại thứ 2 đếm ngược hàng, lại là ngủ hôn thiên ám địa, căn bản không có cảm giác được điện thoại chấn động. Trong nhà Giang Hiểu gãi đầu một cái, vừa định nói chút gì, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Giang Hiểu nhận, là Hàn Giang Tuyết đánh tới. Xin trợ giúp tác giả bổ sung toàn văn. Giang Hiểu vừa đi về phía phòng bếp, vừa mở miệng đáp lại, ừm, đúng, giúp ta xin phép nghỉ đi, ta muốn đi Tuyết Nguyên bên trong lại lịch luyện một phen. Đã cuối tháng 11, còn có hơn một tháng liền là tỉnh cấp cuộc thi. Ta suy nghĩ đi săn bắt một ít Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước. Đúng, cũng là bởi vì có Nhị Vĩ tại, đây chính là cơ hội khó được, nàng thế nhưng là thủ dạ nhân, hơn nữa còn là chủ lực cận chiến. Cơ hội như vậy không bắt được thì thật là đáng tiếc, Tiểu Giang Tuyết, dạng này một cái tư nhân huấn luyện viên, thế nhưng là dùng tiền không mời được. Ngươi cũng biết ta cái tuổi này, trọng yếu là xông đi lên tinh lực đẳng cấp. Ai, nhìn ngươi nói, chính ta thế nào xin phép nghỉ A, ngươi không phải nhà ta trường A. Chuyện học tập trước thả một chút đi, dù sao ta phải niệm 3 năm lớp 12 đâu, không phải sao. Thi đại học thêm điểm đều là liên quan tới chiến đấu, trước mắt tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Ngươi đừng như vậy, Hàn Giang Tuyết, đề nghị là các ngươi cung cấp, nhưng đường là chính ta đi. Mà lại, ta cũng đích thực muốn cùng nàng chỗ tốt quan hệ, nàng thế nhưng là thủ dạ nhân, chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Giang Hiểu dùng khuôn mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, một bên thu thập cái bàn, một bên ứng phó Hàn Giang Tuyết tra hỏi, quyết định như vậy đi, một hồi ta đi tìm các ngươi cầm đao, ngươi đừng tới đây, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là khác thấy nhị vĩ, hai người các ngươi tính cách không hợp. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Giang Hiểu bưng đĩa động tác vi vi dừng lại, trầm mặc nửa ngày, đáp lại nói, ta cân nhắc không được xa như vậy, trước mắt, ta chỉ muốn tại tỉnh cấp cuộc thi bên trong thu hoạch thành tích tốt, không cho đội ngũ cản trở. Ai? Ngươi đoạt cái gì, đem điện thoại trả lại cho ta tỷ, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngoan, đừng làm rộn, ta cũng yêu ngươi. Nói, Giang Hiểu vội vàng buông xuống đĩa, cúp điện thoại. Quá kích thích. May mắn điện thoại ta treo nhanh. Bằng không liền bị cự tuyệt nữa nha. Chương 162, Hạ Tiểu Sợ cùng Hàn Tiểu Bướng Bình. Giang Hiểu thu thập xong gian phòng, thay xong quần áo, mặc vào thật dày bạch sắc áo lông, đón xe đi đến Thụy Phong Thương Hội. Bởi vì là ban ngày, Giang Hiểu không dám mở nhị vĩ trước kia xe con, hắn vẫn tương đối sợ hãi bị cảnh sát giao thông thúc thúc cản lại. Cái này nếu là thật bị bắt, kia việc vui nhưng lớn lắm, mặc dù Giang Hiểu là một tên lão tài xế, nhưng là cỗ thân thể này thế nhưng là cái 16 tuổi hải tử. Trẻ vị thành niên không bằng lái, liền xem như vi phạm lần đầu miễn ở câu lưu, tiền phạt cũng không có thể thiếu đi. Đối với Giang Hiểu tới nói, tiền phạt chính là muốn mệnh của hắn nha. Tiền phạt 200 hắn được thịt đau một tuần. Tiền phạt 2.000 hắn có thể tại chỗ qua đời. Còn là thuê xe thuận tiện, ai, Giang Tân Thị phát triển so với phương Nam hạng 2 thành thị tới nói, vẫn là chênh lệch một ít, tối thiểu đường xe lửa làm không được toàn thành bao trùm. Trên xe buýt gì gì đó lại quá lãng phí thời gian, Giang Hiểu còn muốn về nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc đây. Bằng không, sau khi trở về cùng nhị vĩ nói một chút, ngày mai trong nhà lại nhiều nghỉ một ngày. Giang Hiểu cũng biết thời gian của mình gấp gáp, nhưng là hắn thật rất mệt mỏi. Loại kia thể xác tinh thần đều mệt cảm giác rất khó hình dung. Giang Tân Thị, Đông Thành Khu, Thụy Phong Thương Hội. Giang Hiểu xuống xe taxi, lại bị Thụy Phong Thương Hội cái này nhỏ nhỏ chiêu bài hù dọa. Nổi danh như vậy thương hội, mặt tiền cửa hàng nhỏ như vậy. Nơi cửa, hai cái dáng người cao gầy nữ hài đang chuyện trò cái gì, làm Hàn Giang Tuyết nhìn thấy Giang Hiểu thời điểm, đối Giang Hiểu khoát tay áo. Giang Hiểu bước nhanh tới, lại cảm giác Hạ Nghiên ánh mắt có điểm là lạ. Giang Hiểu âm thầm đề phòng. Thận trọng đi tới Hàn Giang Tuyết bên cạnh, bên kia, Hạ Nghiên một cước liền đạp tới, phản ngươi. Dám cúp điện thoại ta. Tẩu vị tẩu vị. Giang Hiểu linh xảo né tránh Hạ Nghiên trước hai cước. Quả nhiên, tỷ tỷ đại nhân vẫn là yêu ta. Hạ Nghiên thứ ba chân không có đá ra, liền bị Hàn Giang Tuyết mở miệng quát bảo ngưng lại. Hạ Nghiên một bộ tức giận bất bình bộ dáng, hung tợn trừng Giang Hiểu một chút. Giang Hiểu gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Cũng không biết cái này Hạ Nghiên thẹn quá hóa giận đến cùng là bởi vì hắn tắt điện thoại, hay là bởi vì câu kia ta cũng yêu ngươi. Chúng ta tại kho binh khí bên trong tịch thu được tinh châu đều đã bán. Hàn Giang Tuyết mở miệng nói ra, 5 vạn. Giang Hiểu sửng sốt một chút, nói, 5 vạn đại dương. Ừm, hết thể 4.8007, tăng thêm mấy cái đẳng cấp thấp dã nhân tinh châu, thương hội cho cái số nguyên. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu. Hoa, phát tài nha. Giang Hiểu hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Ha ha. Hạ Nghiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Giang Hiểu, nói, 5 vạn khối tiền, ngay cả một trường kho binh khí tiền vé vào cửa đều không có kiếm ra tới. Giang Hiểu. Quan tâm vé vào cửa cái gì sự tình? Dù sao là trường học dùng tiền. Giang Hiểu do hỏi, bán thế nào? Hàn Giang Tuyết thật cũng không muốn nói ra, nhưng nhìn Giang Hiểu kia vẻ hiếu kỳ, cũng nhẫn mại tính tình giải thích nói, nam đao, nam thương, nữ cung tổng cộng 27 mai tinh châu. Thu về giá 600 một viên 13 cái viên quỷ tinh châu, thu về giá 2.500 một viên, còn lại giải rác dã nhân tinh châu, thương hội cho chúng ta cái số nguyên, tổng cộng 5 vạn. Ngân phẩm nữ cung tinh châu, 600 một viên. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, nói, thu về giá, đương nhiên so giá bán muốn thấp, nam đào, nữ cung cái này tinh châu tại Bắc Giang không có quá lớn thị trường, căm hận hiệu quả quá thấp, so với răng nanh, lợi chảo tới nói, mọi người càng ưa thích bạch quỷ thanh mang cùng nhẫn lại. Hạ Nghiên ở một bên để bảo toàn Hàn Giang Tuyết, giải thích nói, mặc dù là ngân phẩm tinh châu, nhưng ẩn chứa tinh kỹ đều là hoàng đồng phẩm chất, từ công hiệu nhìn lại, còn không bằng bạch quỷ hoàng đồng tinh châu đây. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, nói, viên quỷ tinh châu 2.500 một viên thu về. Hàn Giang Tuyết nói, lúc này thu giá xem như rất tốt. Giang Hiểu, giảng đạo lý, cuồng bạo cùng trọng thương đều rất cường lực a. Hạ Nghiên hừ một tiếng, nói, cuồng bạo là cái tự sát hình tinh kỹ, không có ngươi tưởng tượng như vậy được hoan nghênh. Viên quỷ tinh châu có thể bán giá cao như vậy, tất cả đều là bởi vì trọng thương. Giang Hiểu bất đắc dĩ giang tay ra, nói, bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Hàn Giang Tuyết mở miệng nói, một hồi tiền đến, chúng ta đem tất cả ích lợi chia hai phần, chuyển cho Lý Duy Nhất cùng Hạ Nghiên, chúng ta trước tiên tìm một nơi hảo hảo tâm sự. Ai, ngươi khác đều cho ta 2A, chính ngươi cũng chừa chút. Hạ Nghiên vội vàng nhìn về phía Giang Hiểu, ra hiệu hắn khuyên nhủ Hàn Giang Tuyết. Hạ Nghiên hiển nhiên trướng mắt cái này mấy vạn khối tiền chia, đối với nàng mà nói là không quan trọng sự tình, nhưng là đối với hai tỷ đệ tới nói, tiền này thế nhưng là có thể cải thiện sinh hoạt trình độ. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Hạ Nghiên nói ra, chúng ta 2 tỷ đệ tại kho binh khí bên trong hấp thu đại lượng dã nhân Nam Vu, Nữ Vu Tinh Châu, những này vốn nên là đoàn đội cộng đồng tài sản, tỷ ta nói không có vấn đề. Nhìn thấy Hàn Giang Tuyết có chút vui mừng ánh mắt, Giang Hiểu cười hắc hắc, nói, tiền này đưa hết cho ngươi cùng Lý Duy Nhất đều không đủ, hai chúng ta còn phải lấy lại đây. Hàn Giang Tuyết. Giang Hiểu thâm tình chậm rãi nhìn xem Hạ Nghiên, nói, tiền là không có, tiểu tỷ tỷ, ta thịt thường đi. Hạ Nghiên kéo Hàn Giang Tuyết cánh tay, về đối nói, tỷ ngươi ở chỗ này đây, thịt thường cũng không tới phiên ngươi. Hàn Giang Tuyết biểu lộ cực kỳ đặc sắc, quay đầu, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ Nghiên. Hạ Nghiên biến sắc, ngượng ngùng địa bồi cười, ăn nói khép nép nói ra, ta nói đùa, Tuyết Tuyết, ta chỉ là cùng tiểu bì nói đùa, nói hiệu nói vượng. Hàn Giang Tuyết cong lên một ngón tay, không nhẹ không nặng gõ gõ Hạ Nghiên cái chán, giận trách, trong đầu đều đang nghĩ thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Nô Hạ Nghiên một tay che lấy cái chán, mắt to nháy nháy, ủy khuất nhìn xem Hàn Giang Tuyết, lại tại đối phương oán trách ánh mắt nhìn chăm chú, ngạnh sinh sinh không dám mở miệng nói chuyện. Ách, vậy các ngươi trở về, hiện nay đưa đao cho ta. Giang Hiểu tìm kiếm đạo, hắn bằng gỗ cự nhận còn tại Hàn Giang Tuyết toái không gian bên trong, tìm đến Hàn Giang Tuyết, liền là tới lấy đao. Không đổi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nói chuyện. Hàn Giang Tuyết nhìn chung quanh một chút, dẫn đầu mở ra bước chân. Ngoài ý liệu là, Hạ Nghiên tay vi vi buông lỏng, đồng thời không có kéo Hàn Giang Tuyết tiến lên, mà là lạc hậu một bước, cùng Giang Hiểu cùng đi tới. Giang Hiểu một mặt cảnh giác, nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Nghiên tức giận một bàn tay đập vào Giang Hiểu trên bờ vai, nói, tỷ ngươi ngay ở phía trước, ta có thể làm gì? Ngươi tiểu gia hỏa này, giúp ta khuyên nhủ tỷ ngươi, nàng đều đã là tinh vân kỳ, vẫn là chỉ có 5 cái tinh kỹ, ta suy nghĩ mua cho nàng một cái pháp hệ cận chiến loại hình tinh châu, nhưng là tính tình của nàng ngươi cũng biết, liền là không đáp ứng, giống như một đầu bướng bỉnh con lừa đồng dạng. Giang Hiểu khỏe miệng lúng túng kéo ra, cái này hình dung từ hợp thành, tốt nhất vẫn là đừng để Hàn Giang Tuyết nghe được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hạ Nghiên nói rất có lý. Cho đến trước mắt, Hàn Giang Tuyết mới có 5 cái tinh kỹ, lần trước 2 tỷ đệ tại Tuyết Nguyên bên trong giải cứu Hạ Nghiên sinh mệnh, gia chủ Hạ Sơn Hải tặng cùng 2 tỷ đệ 2 cái tinh châu, tại Giang Hiểu nói hết lời phía dưới, 2 tỷ đệ nhận trong đó một viên Lam Quan tinh châu. Nói cách khác, Hàn Giang Tuyết trong tay là có một viên kim phẩm pháp hệ cận chiến tinh châu. Nhưng là nàng mới là tinh vân kỳ, Lam Quan tinh châu lại chỉ có một viên, muốn hấp thu đến cái này tinh kỹ, đến tinh hà kỳ lại đi hấp thu, mới có càng lớn xác suất thành công. Mà tỉnh cấp cuộc thi gần ngay trước mắt, Hàn Giang Tuyết đích thực thiếu khuyết cận chiến loại hình pháp hệ tinh kỹ. Hàn Giang Tuyết cá nhân tinh đồ tựa hồ so sánh mâu thuẫn dã nhân Nam Vu Thi Linh cùng Thi Bạo, bằng vào nàng ngạo nhân thiên tư, vậy mà liên tục hấp thu 3 cái dã nhân Nam Vu Tinh Châu, cũng không từng thu hoạch được một cái tinh kỹ. Hạ Nghiên ở một bên nghĩ linh tinh nói, nàng luôn luôn cảm thấy ta tặng cùng nàng quá nhiều đồ vật, nhưng căn bản không nghĩ nàng trợ giúp ta bao nhiêu, khỏi cần phải nói, liền nói ta là thế nào đột phá tinh vân trung kỳ. Còn không phải nàng cho thêm ta một viên lính đánh thuê tinh châu. Giang Hiểu im lặng nhìn xem Hạ Nghiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, viên kia tinh châu là thuộc về Giang Hiểu, chẳng qua là Giang Hiểu cấp Hàn Giang Tuyết giữ lại, đột phá tinh vân hậu kỳ dùng. Hạ Nghiên tiếp tục nói, bao quát lần này chia, mặc dù chúng ta là đoàn đội tác chiến, nhưng là những cái kia Nam Vu, Nữ Vu tinh châu, đều là nàng ghé vào trên vách đá, thuần túy dựa vào thực lực bản thân đánh lén thu hoạch, chúng ta một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Nàng lại đem hết thể ích lợi đều tính tại đoàn đội trên người mọi người. Giang Hiểu tức thời nói một câu, chúng ta thực sự là một đoàn thể. Hạ Nghiên dậm chân, nói, ta chỉ là muốn cho nàng mua một cái pháp hệ cận chiến tinh châu, thay cái góc độ nghĩ, ta cũng là vì đoàn đội nha, nàng liền là không đáp ứng, ta lại sợ nàng sinh khí, ai nha, phiền chết ta rồi, ngươi đi giúp ta khuyên nhủ nàng. Ta ai ra, có thể khó lường. Ngươi sợ nàng sinh khí. Ngươi cố này kiêu căng cuồng ngạo sức lực đâu. Như thế sợ. Giang Hiểu có chút im lặng nhìn xem Hạ Tiểu Sợ, nói, ta lần này đi Tuyết Nguyên, nhìn xem có thể hay không thu được Bạch Quỷ Vu Tinh Châu đi, quay lại đổi tay bán đi, mua cho nàng chút Tinh Châu. Hạ Nghiên tùy ý nói, phiền thoái như vậy làm gì, ta trực tiếp đem cự hỏa Tinh Châu mua lại, ngươi cho ngươi tỷ, tùy tiện mượn cớ, ngươi không phải bị thủ dạ quân đoàn thưởng thức à. Liền nói là bọn hắn mời chào ngươi, bồi dưỡng ngươi, cho nên đưa cho ngươi. Giang Hiểu. Hạ Nghiên mở miệng nói, quyết định như vậy đi. Giang Hiểu, quên đi thôi, ta đi trước Lội Tuyết Nguyên, trở lại hắn nói. Hạ Nghiên, hở. Ngươi người này. Giang Hiểu nói, yên tâm đi, ta sẽ làm đến Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nàng sớm tối phải biết, ta không muốn cho người chôn cùng. Hạ Nghiên miết miệng, nói lầm bầm, hai bướng bỉnh con lửa. Giang Hiểu. Hạ Nghiên có chút bất đắc dĩ nói ra, vậy ta trong âm thầm theo Thụy Phong Thương Hội chào hỏi, lúc ngươi tới, trực tiếp đi tìm Tôn quản lý, ta nhường hắn đem kia Tinh Châu giữ lại cho ngươi. Giang Hiểu nói nhỏ, chuyện này không thể cùng nàng nói, hai ta trước tiên cần phải chạm sau tấu, nếu như nàng biết rõ ta thu được Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, là nhất định sẽ không để cho ta mua bán, nàng nhất định để cho ta giữ lại chính mình hấp thu. Ừm ân, yên tâm đi, ta biết. Hạ Nghiên bất mãn nói, hai người các ngươi, nghiên cứu cái gì đâu. Phía trước, Hàn Giang Tuyết dừng ở một nhà gà rán cửa tiệm trước, quay người nhìn về phía hai người. Nàng đáp ứng. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Nghiên, cái gì? Giang Hiểu nói, nàng đáp ứng ta đi theo nhị vĩ đi Tuyết Nguyên lịch luyện. Hạ Nghiên, vì cái gì nói như vậy? Giang Hiểu nhìn qua xa xa gà rán cửa hàng, nói khẽ, nàng muốn dẫn ta ăn bữa ngon. Nhìn xem gà rán trước hiệu kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, Giang Hiểu đặt quyết tâm. Tiểu tỷ tỷ, chờ ta trở lại. Ta nhất định mua cho ngươi cự hỏa tinh châu. Ân, nói trở lại, cự hỏa tinh châu là thứ đồ gì? Cho ta lên trước vong trang một chút. Chương 163, tưởng niệm. Minh chủ tăng thêm tháng 6 năm 10. Một tháng sau. Giang Tân Nhất Trung, lớp 12 một ban. Trên đài Diệp lão sư chính thao thao bất tuyệt kể cái gì, thỉnh thoảng dùng bàn tay không ngừng gõ bảng đen, nhắc lên các học sinh lực chú ý. Mà Hàn Giang Tuyết ngồi tại lớp hàng cuối cùng, một tay chống khuôn mặt. Một đôi mắt đẹp đang nhìn phía trước trống rỗng châu ngồi âm thầm xuất thần. Với tư cách một tên đường đường chính chính học bá, giống như vậy lên lớp lan man tình trạng cũng không thấy nhiều. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Lối đi nhỏ khác một bên, Hạ Nghiên làm bộ tại laptop bên trên viết đặt bút viết ghi, tiểu tâm tư nhưng căn bản không đang dạy sư trên thân, nàng một tay sửa sang kia hơi có vẻ xốp xếp màu nâu tóc ngắn, ánh mắt len lén liếc hướng về phía bên cạnh cách đó không xa Hàn Giang Tuyết. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Giang Tuyết cái này âm thầm xuất thần bộ dáng, Hạ Nghiên nội tâm đều đặc biệt phức tạp, nàng thích dạng này yên lặng Hàn Giang Tuyết, lại cũng không thích Hàn Giang Tuyết nhớ người khác. Buổi sáng dương quang rất tốt, xuyên thấu qua phòng học cửa sổ, vẩy vào Hàn Giang Tuyết kia như là thác nước tóc dài đen nhánh bên trên, cho nàng kia duyên dáng thân thể hình dáng bên trên bôi lên ra một tầng vầng sáng, đẹp không sao tả xiết. Như thế duy mỹ trong tấm hình, kia im lặng ưu nhã bộ dáng lại là nhíu mày, tựa hồ có chút u hoãn, lại như là có chút tâm sự. Hạ Nghiên bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, tay trái khuỷu tay mang lấy cái bàn, túi đầu xuống, tay phải từ bàn học bên trong lấy ra điện thoại. Đối với hệ chặt bên trên tin tức nhắc nhở Tiểu Hồng khuyên nếu như không nhìn, lại là trực tiếp mở ra mịt rồi lòng đỉnh. Nói ra có phần buồn cười. Hạ Nghiên vậy mà phát hiện, nàng cũng có chút tưởng niệm Giang Hiểu. Chu, tiên của tôi giảng đạo lý, lo lắng hắn là hẳn là, dù sao hắn là chính mình đoàn đội một viên. Nhưng là, tại sao muốn tưởng niệm? Bên cạnh không có cái kia đấu võ mồm ầm ĩ tiểu gia hỏa, lớp 12 sinh hoạt thiếu khuyết rất nhiều vui thú. Ân, đúng, ta nhất định là không có ý nghĩa, mới có thể tưởng niệm kia lại ra lại lãng tiểu gia hỏa. Hạ Nghiên mở ra mịt rồi lòng đỉnh, thủ pháp thành thạo ấn mở một ảnh chân dung. Sơ tại cầm điện thoại di động lên một khắc này, nàng cũng đã dự liệu đến kết quả, bởi vì nàng đã đem Giang Tiểu Bì Bì bất bì thiết lập là đặc thù chú ý, nếu như đối phương có động thái, điện thoại đã sớm nhắc nhở. Căn bản không cần tiến vào cái này áp liền có thể nhìn thấy. Ảnh chân dung phía dưới, đầu kia mới nhất vi bạc vẫn như cũ là một tháng trước đó phát ra. Giang Tiểu Bì Bì bất bì. 11-27 đến từ Hoa Huy Mạch mang C199. Không điên cuồng, không sống. Hình ảnh. Mà kia văn tự phía dưới hình ảnh, lại là một cái nửa răng cách đấu nhận cùng một thanh bằng gỗ cự nhận. Kia cự nhận là Hạ Nghiên cho, mà nghiêng khoác lên cự nhận phía trên, là một thanh đen nhánh tinh xảo cách đấu nhận. Hạ Nghiên nhìn tấm hình này rất nhiều lần, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn cảm thấy Giang Hiểu tại cái này khoe khoang mới được đến vũ khí, nhưng là sau đó ngẫm lại, Hạ Nghiên tựa hồ cũng rõ ràng Giang Hiểu muốn làm gì. Cái này mãi quyết định muốn chuyển chức cận chiến. Bởi vì tinh danh số lượng quá ít, hắn không thể từ tinh kỹ tới tay, cho nên chỉ có thể từ nhân loại kỹ nghệ bên trong ra tay, hắn muốn làm thích khách. Đối với cái này, Hạ Nghiên là có chút khinh thường, nàng cảm thấy Giang Hiểu quá tham lam một chút, ngươi có thể đem đao chơi rõ ràng cũng không tệ rồi, còn muốn tinh thông nhiều môn kỹ nghệ. Mà lại, cận chiến loại chuyện này, đến phiên ngươi một cái nại a. Chỉ cần ngươi quy quy củ củ đem đoàn đội thành viên chữa trị xong, cận chiến sự tình hẳn là từ chúng ta tới cân nhắc. Bất quá, làm Hạ Nghiên hồi tưởng lại Giang Hiểu tại một đám viên quỷ vây quét phía dưới, biểu hiện ra tinh xảo đao pháp, nàng liền đem chính mình trong nội tâm khinh thường cấp ném đi. Không thể phủ nhận là, Giang Hiểu đối với song thủ đao nắm giữ, đích thật là hoàn toàn ra khỏi Hạ Nghiên đoán trước. Mỗi khi Hạ Nghiên nhớ tới Giang Hiểu bị bao vây hình tượng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Giang Hiểu mỗi một cái tiến giai động tác, đều là từ cơ bản nhất chiêu thức diễn sinh mà đến, cho dù là nàng không có dạy bảo Giang Hiểu tiến giai bộ pháp cùng đao pháp, Giang Hiểu tựa hồ đã trong thực chiến chính mình huấn luyện được đại lượng thực chiến kỹ nghệ. Mà lại, hắn tại bị viên quỷ vương giả đánh bay về sau, chỉ sợ kinh lịch rất nhiều cực khổ đi. Chứ bỏ bị viên quỷ quần thể truy sát, càng là đụng phải mấy cái kia xã hội lịch luyện giả, Hạ Nghiên rất khó tưởng tượng Giang Hiểu gặp phải như thế nào tứ cố vô thân tình trạng, nhất là đối với một cái phụ trợ chức nghiệp tới nói, cái này thật có chút tàn nhẫn. Mặc dù Giang Hiểu chưa từng có tố quá khổ, từ kho binh khí bên trong sau khi đi ra, vẫn như cũng là hi hi ha ha bộ dáng, nhưng lấy lại tinh thần Hạ Nghiên cũng có chút tự trách. Nói câu không dễ nghe, trong nội tâm nàng nghĩ đến chỉ cần Giang Hiểu chữa trị xong đội viên là được rồi, thế nhưng là sự thật đâu. Làm Giang Hiểu bị đuổi giết thời điểm, nàng ở đâu? Hạ Nghiên mím môi, lại nhìn một lần bản này mịt rồ lọc gỉnh 6 cái chữ không điên cuồng, không ra gì. Nàng nhẹ nhàng thở dài, cùng với Giang Hiểu thời gian càng dài, nàng liền càng thêm hiểu rõ Giang Hiểu. Nàng biết rõ, hắn là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Hắn rất ra, rất lãng, ngoài miệng hoa hoa, hiển nhiên một cái nghịch ngợm gây sự đệ đệ hình tượng. Nhưng mỗi lần tại thời khắc mấu chốt nhất, vô luận là tại Tuyết Nguyên, vẫn là tại kia cựu tử nhất sinh thánh khư, lại hoặc là tại kho binh khí bên trong gặp phải chuyện ngoài ý muốn bên trong, hắn đều là đáng tin nhất một cái kia. Hạ Nghiên nhìn xem điện thoại, âm thầm thở dài nói, Hạ Nghiên, ngươi với tư cách đoàn đội chủ yếu cận chiến, lại làm cho một cái hệ phụ trợ hài tử làm ra lựa chọn như vậy. Hắn là một cái chỉ còn 5 cái tinh danh chữa bệnh hệ giác tình giả, không thể lãng phí tinh danh tại cận chiến tinh kỹ bên trên, cho nên chỉ có thể đi huấn luyện cơ sở kỹ nghệ. Sao? Hạ Nghiên, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái? Ngẫm lại hắn đều đối ngươi đã làm những gì? Hạ Nghiên ảo não gãi gãi chính mình tóc ngắn màu nâu, phía dưới kia quen thuộc tờ S khâu bên trong, là thích tiểu Giang Tuyết thứ 99 thiên. Nhìn xem. Nhân ra vào xem lấy Hàn Giang Tuyết, ngươi đối với hắn cho dù tốt có làm được cái gì? Hắn ngay cả tên của ngươi đều không có nâng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ này thời gian tính toán ngược lại là chuẩn. Hạ Nghiên còn cố ý tính toán một cái, từ hắn tuyên bố ngày đầu tiên thích tiểu Giang Tuyết bắt đầu, đến ngày 27 tháng 11, đúng lúc là thứ 99 thiên. Với tư cách một đầu hành vi nhảy thoát hợp kỳ, mới sẽ không tự trách gáy náy lâu như vậy đâu. Hạ Nghiên điều chỉnh tốt cảm xúc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, hy vọng hẳn là vĩnh viễn dừng lại tại 99 thiên tài tốt. Phía dưới mịt rồ lọc gìn bình luận bên trong, là một đám sữa bột có độc kia ngọn nến. Về phần tại sao là một đống ngọn nến ô biểu tượng, đương nhiên là bởi vì Tô Nhu. Trực tiếp ở giữa người vui lòng nhìn, Tô Nhu cũng nguyện ý cùng người tiểu đệ đệ này chơi đùa. Giang Hiểu tuổi tác là tự nhiên ô dù, liền là cái tiểu đệ đệ, không có fan hâm mộ sẽ cảm thấy Tô Nhu cùng Giang Hiểu sẽ có một chân, lại thêm Giang Hiểu bản thân cũng rất có đặc điểm, tự mang lấy một điểm nhiệt độ, cho nên Tô Nhu rất tình nguyện cùng Giang Hiểu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Giang Hiểu xin phép nghỉ đi Tuyết Nguyên bên trong lịch luyện sự tình, là Tô Nhu từ Hàn Giang Tuyết nơi đó nghe được, nàng không gần như chỉ ở Giang Hiểu vi bạc phía dưới hồi phục lời chúc phúc, mà lại cũng tại trực tiếp bên trong tiết lộ qua tin tức này. Cho nên, bọn này sữa bột có độc nhóm cũng đã biết Giang Hiểu động tĩnh, đến mức Giang Hiểu mịp rồ lọc gỉnh phía dưới nhắn lại bên trong, tràn đầy tất cả đều là ngọn nến ô biểu tượng, tất cả đều là cầu phúc. Vô luận đám dân mạng là thật tâm vẫn là trêu chọc, ngọn nến dù sao cũng so dâng hương muốn tốt rất nhiều. Phía dưới nhắn lại bên trong, Hạ Nghiên tìm được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, mặc dù chưa hề nói chuyện qua, nhưng lại cũng biết, mấy người này là Giang Hiểu số lượng không nhiều bằng hữu, chính là Giang Tân Nhất Trung, lớp 10 tổ vô địch đoàn đội các thành viên. Cái này Hoa Hạ công dân Ý Gia Liên Na nhìn rất quan tâm Giang Hiểu. Cái này gọi Chu Vũ ra hỏa còn nói chờ lấy Giang Hiểu quay lại liên hoan. Chúc mừng thoát đơn. Hạ Nghiên đưa điện thoại di động ném vào bàn đọc sách bên trong, quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, nàng vẫn như cũ yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn qua phía trước trống rỗng chỗ ngồi âm thầm xuất thần. Hạ Nghiên rốt cuộc chịu không được cái này duy mỹ hình tượng, tâm động thật lâu nàng, nhịn không được lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, len lén nhắm ngay Hàn Giang Tuyết bên cạnh nhan. Giang giác. Hạ Nghiên. Nương theo lấy điện thoại di động máy ảnh tiếng vang, trên bục giảng Diệp Lan Hương chủ nhiệm lớp lập tức gào lên, ngươi đi lên đem đạo này để cho ta làm. Ha ha. Ha ha. Tại các học sinh cười vang bên trong, Hạ Nghiên đủ rũ cúi đầu đi tới. Các học sinh tại cái này ấm áp trong phòng học trải qua bình thường mà phổ thông sinh hoạt. Mà ở xa mấy trăm cây số bên ngoài Tân Đan Khê Thị. Tuyết Nguyên điểm rèn luyện bên trong, có một trận chiến đấu chính như hỏa như đổ khai hỏa. Chương 164, thu hoạch. Tuyết Nguyên bên trong chiến đấu hừng hực khí thế, đối với Giang Hiểu tới nói, tình hình như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù không nói được đã chinh phục Tuyết Nguyên, nhưng là đối với Tuyết Nguyên, hắn đã giống như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên như vậy quen thuộc cùng thích ứng. Tại quá khứ trong 30 ngày, Giang Hiểu ngoại trừ thể cốt càng thêm bền chắc bên ngoài, nội thị tinh đồ bên trong cũng có một chút biến hóa. Nhân vật, Giang Hiểu. 1. Tinh đồ. Bắc đấu cửu tinh, tinh vân kỳ LV0. 2. Tinh kỹ. 1. Chúc phúc, bạch ngân phẩm chất LV2, tháng 5 năm 10. 2. Mùi nhử, bạch ngân phẩm chất LV2, tháng 5 năm 10. 3. Thanh mang, hoàng kim phẩm chất LV2, 66-100. 4. Nhẫn mại, hoàng kim phẩm chất LV2, 66-100. 5. Trung linh, bạch ngân phẩm chất LV1. 6. Nhẫn ấn, bạch ngân phẩm chất LV1. 7. Quyến luyến, hoàng kim phẩm chất LV0. 8. Thự quang, hoàng kim phẩm chất LV0. 3. Cơ sở kỹ. 1. Tay không cách đấu, bạch ngân phẩm chất LV4. 2. Tinh lực dồi dào, bạch ngân phẩm chất LV1. 3. Truy thủ tinh thông. Bạch ngân phẩm chất LV4. 4. Hạ gia đao pháp, bạch ngân phẩm chất LV8. 4. Kỹ năng điểm số, 14. 5. Bạch quỷ tinh châu, 50 mai. Bạch quỷ vu tinh châu, 1 mai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U. I-N-E-T tại cái này đi qua một tháng thời gian bên trong, nhị vĩ đồng thời không có mang Giang Hiểu đi cái này Tuyết Nguyên bên trong thánh khư nhìn xem, lại là mang theo Giang Hiểu vào Nam ra Bắc. Kiến thức không ít thủ dạ nhân trông coi đường hầm không thời gian. Những cái kia đường hầm không thời gian cơ bản giống nhau, cùng cái gọi là thánh khư truyền tống môn không sai biệt lắm, chỉ là không có thánh khư truyền tống môn rộng lớn mà thôi. Có nhị vĩ tại bên người, thủ dạ quân đoàn cũng đều không có đem Giang Hiểu khóa. Trên thực tế, Giang Hiểu cho rằng, nhị vĩ đang dùng phương thức đặc biệt nói cho thủ dạ quân đoàn, lại hoặc là cấp trên của nàng, nàng tìm được thích hợp đồng đội nhân tuyển. Có thể là bởi vì vào xem Tuyết Nguyên bên trong từng cái đường hầm không thời gian nguyên nhân, xem như xâm nhập địch quân nội địa, cho nên Giang Hiểu giết tổng cộng 8 đầu Bạch Quỷ Vu. Hắn hấp thu 7 mai Bạch Quỷ Vu tinh châu, lưu lại một viên Bạch Quỷ Vu tinh châu, chuẩn bị đi trở về đổi tiền, cấp Hàn Giang Tuyết mua sắm kia cái gọi là Cự Hỏa tinh châu. Dựa theo Hạ Nghiên ý tứ, kia Cự Hỏa tinh châu là nàng nói hết lời, Thụy Phong Thương hội nhìn nàng mặt mũi mới giữ lại, bằng không mà nói, đã sớm không còn. Giang Hiểu tiến vào Tuyết Nguyên trước đó, ngược lại là lên mạng tra một chút Cự Hỏa tinh châu, ẩn chứa trong đó tinh kỹ thật sự không tệ, cũng là xứng với Hạ gia mặt mũi. Giang Hiểu cũng coi là thấy rõ, thương hội, đơn giản liền là thượng tầng vòng tròn vừa ve chai. Giống như Giang Hiểu loại này dân chúng thấp cổ bé họng, có thể cầm tinh châu đi buôn bán, thương hội dù sao muốn so quốc gia thu về giá cả cao một chút, nhưng là ngươi muốn tại thương hội bên trong mua chút cường lực tinh châu. Không có cửa đâu. Liên cái này cái gì Cự Hỏa tinh châu, đều dựa vào Hạ Nghiên mở miệng mới có thể lưu lại. Giang Hiểu trong tay cái này Bạch Quỷ Vu tinh châu một bán, có thể có 20 vạn đại dương nhập trướng, về phần có thể mua được cái gì, vậy cũng chớ ôm bất kỳ hy vọng gì. Muốn tại thương hội bên trong kiếm tiền, sợ là đời này cũng không thể. Mặc dù nghịch không đến kim, nhưng là Hoa Hạ đại địa diện tích lãnh thổ bao la, những tỉnh khác cơ sở kỹ tinh châu cũng là không tệ, chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no, có hiệu quả đặc biệt, ngược lại là có thể dùng tới dùng một lát. Chỉ bất quá, bởi vì quyến luyến quang hoàn quan hệ, cho nên nhị vị đối với hắn quản lý dị thường nghiêm ngặt, đối với hắn đã xuống tử mệnh lệnh, gần đây không muốn hấp thu mặt khác tinh kỹ, nàng sẽ đích thân giúp hắn thu, hoặc là tự mình dẫn hắn đi đánh. Đối với cái này, Giang Hiểu không biết là nên hạnh phúc hay là nên phiền não. Trở lại chuyện chính. Ngoại trừ chúc phúc cùng mối nhử sinh một tiểu cấp bên ngoài, Giang Hiểu Thanh mang cùng nhẫn mại cũng tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Tuyết Nguyên bên trong, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu bạch quỷ. Không chỉ có như thế, Giang Hiểu lúc này còn tồn tại 50 mai bạch quỷ tinh châu, chuẩn bị giữ lại về sau tác chiến thời điểm làm tiếp tế phẩm. Bởi vì Giang Hiểu có ý thức tiết kiệm bạch quỷ tinh châu, sử dụng quyến luyến quang hoàn, cùng với lực chiến đấu của hắn tăng lên, khiến chiến đấu kết thúc càng lúc càng nhanh, Giang Hiểu càng nhiều hơn chính là bằng vào chính mình hấp thu tinh lực tới khôi phục trạng thái. Thật đáng mừng chính là, tại thứ 3 bản khối cơ sở kỹ bên trên, bạch ngân phẩm chất tinh lực dồi dào vậy mà tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Cơ sở bản khối bên trên, ngoại trừ tinh lực dồi dào bên ngoài, mặt khác cơ sở kỹ, Giang Hiểu cũng là tăng lên không ít. Phi thường điển hình liền là tay không vật lộn cùng chùy thủ tinh thông. Tại nhị vĩ tỉ mỉ dạy bảo phía dưới, Giang Hiểu tay không cùng chùy thủ đều đạt đến bạch ngân phẩm chất LV4. Không chút nào khoa trương giảng, đây là cực kỳ to lớn tăng cao. Bọn chúng đều là ngân phẩm, mỗi thăng một tiểu cấp, thì tương đương với hoàng đồng phẩm chất một đại cấp, mà tại cái này đi qua trong một tháng, Giang Hiểu thế nhưng là đem cái này hai hạng kỹ nghệ, ngạnh sinh sinh để cao 3 cấp bậc. Nhất làm cho Giang Hiểu vui vẻ, liền là kia bạch ngân phẩm chất hạ gia đao pháp. Hạ gia đao pháp, bạch ngân phẩm chất LV8. Ở trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phải biết, cái này hạ gia đao pháp hoàn toàn là Giang Hiểu bằng vào điểm kỹ năng mãng đi lên, căn bản không phải chính hắn rèn luyện thăng cấp. Tại kho binh khí bên trong, tính mệnh du quan tình hùng dưới, Giang Hiểu ngậm lấy nước mắt đem điểm kỹ năng ném vào hạ gia đao pháp bên trong, để cầu sinh tồn. Mà tại một tháng này huấn luyện bên trong, đã từng bạch ngân phẩm chất LV6 biến thành hiện nay LV8, cái này hoàn toàn là chính hắn huấn luyện đi lên. Cấp 2. Trọn vẹn hai cái tiểu đẳng cấp. Đây là đối với hắn một tháng này đến nay vất vả huấn luyện tốt nhất khen ngợi. Cái này không chỉ có đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ nội thị tinh đồ cho hắn đao pháp kỹ nghệ, thay thế bề ngoài hắn đem LV6 trước đó kỹ nghệ dung hội quán thông, đuổi kịp tiến độ, đồng thời dựa theo nội thị tinh đồ chỉ dẫn, tiếp tục hướng phía trước tiến gần đến. Mà lại loại này ở bên trong xem tinh đồ chỉ dẫn dưới thực chiến huấn luyện thành quả, so Hạ Nghiên ngôn truyền thân thụ hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở tinh lực đẳng cấp bên trên, Giang Hiểu sợ là được vui chết. Đáng tiếc là, Giang Hiểu tinh lực đẳng cấp vẫn như cũ là tinh vân kỳ LV0. Điều này đại biểu, thân thể của hắn cường độ vẫn như cũ không đủ chống lên tinh vân kỳ. Hắn vẫn như cũ không phải chân chính trên ý nghĩa tinh vân kỳ giác tỉnh giả. Hắn chỉ là nương tựa theo điểm kỹ năng mới thu được tinh vân kỳ cái này một tên hảo, coi là có tiếng không có miếng đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù là tại gian khổ huấn luyện bên trong, Giang Hiểu vẫn như cũ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Lập tức liền muốn thả nghỉ đông, lớp 12 đi học kỳ thi cuối kỳ gần ngay trước mắt. Không hề nghi ngờ, Bắc Giang tỉnh cuộc thi chẳng mấy chốc sẽ mở ra, trong tuyết nguyên dạng này gian khổ thời gian, sợ là tiếp tục không được mấy ngày. Xa xôi chân trời có kỳ dị sắc thái cực quang lấp lóe. Ảm đạm sắc trời dưới, kia thân ảnh nho nhỏ tay cầm cự nhận, mũi lao nâng lên một đầu dáng người to con bạch quỷ. Phiêu phỉ thể tráng bạch quỷ bị một đao chọc lên không trung, Giang Hiểu ánh mắt nhưng không có chú ý nó, mà là nhìn về phía trước người vọt tới bạch quỷ. To lớn đao gỗ xẹt qua, tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể cắt chém phong tuyết, không chỉ có đem vọt tới bạch quỷ một đao đánh bay, thậm chí đem hắn quanh thân lấy lưu loát đông tuyết cũng quấy hỗn loạn tương mừng. Thử. Bằng gỗ cự nhận bị Giang Hiểu cắm vào đất tuyết. Tay phải của hắn từ bên chân một vòng, đột nhiên xoay người quay người, trong tay kia tinh xảo chùy thủ tản ra hàn mang, trực tiếp trở tay đâm vào bạch quỷ cổ. Mà bạch quỷ kia lợi chảo sát lưng hắn bắt tới, cùng Giang Hiểu nhục thân gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Dạng này một màn, phảng phất là đối Giang Hiểu những ngày này khổ luyện lớn nhất ca ngợi. Mỗi một cái loẹ loẹ phía sau, đích thực đều là kia vững chắc kiến thức cơ bản tại trống. Đối mặt ba đầu bạch quỷ tiến công, Giang Hiểu tác chiến mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, đâu vào đấy. So với trước đó kia ngây thơ hốt hoảng tiểu độc nãi, lúc này Giang Hiểu lại là dạng kia thong dong, động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng. Ba đầu bạch quỷ tựa hồ đã không thể cho cái này độc nãi mang đến bất cứ uy hiếp gì. Cách đó không xa mênh mông tuyết lâm bên trong, một cái cự đại thân ảnh lặng yên đứng lặng, nàng người khoác đen nhánh rộng lớn áo choàng, xa xa nhìn qua bức tranh này, kia một đôi mắt vượng bên trong tựa hồ còn mang theo một tia thưởng thức. Tinh không sáng chói dưới, thân như quỷ mị, dao găm hiện hàn mang, lại phối hợp một bình tiểu thiêu, nên sẽ đẹp cỡ nào. Nàng âm thầm nghĩ, chợt từ bên chân một vòng, một thanh đen nhánh nửa răng cách đấu nhận văng ra ngoài. Siêu đen nhánh cách đấu nhận vạch phá bầu trời. Giang Hiểu vừa giải quyết từ trên trời giáng xuống bạch quỷ, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy vừa bị chính mình đánh bay cái thứ hai bạch quỷ, lúc này đã bị đâm xuyên qua đầu, kẹp phong mang tuyết, xa xa đính tại trên một cây đại thụ. Nhị vĩ mở miệng nói ra, tư thế quân đội, nhìn xem nó. Giang Hiểu nghe được nhị vĩ lời nói, chần chờ một chút, đem chủy thủ thu hồi bên chân lưỡi đao trong vỏ, thuận thế đem bằng gỗ cự nhận cắm ở trong đống tuyết. Tại cái này mênh mông trong gió tuyết, thân thể của hắn lập được thẳng tắp, không nhúc nhích. Đã một tháng, Giang Hiểu khóc tâm đều có. Ta không phải liền là không có tham gia huấn luyện quân sự à, lão thiên về phần như thế trừng phạt ta à. Quả nhiên, trốn huấn luyện quân sự là lại nhận trừng phạt. Năm đó không ăn được khổ, một ngày nào đó, hội gấp bội ăn quay lại. Nhị vĩ tiện tay nhặt lên mấy cây nhánh cây, quay người đi hướng sau lưng trong huyệt động, đem trong tay nhánh cây khoác lên cháy hừng hực, ken ken rung động đống lửa phía trên. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, thắt buộc sau đầu thấp đuôi ngựa, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một mảnh trong gió tuyết, thân ảnh kia duy trì tiêu chuẩn tư thế quân đội, không nhúc nhích. Tại cái này hoàn cảnh ác liệt tuyết nguyên bên trong, bị yêu cầu tư thế hành quân, không chỉ là đối huấn luyện thân thể, càng là một loại đối ý chí huấn luyện. Khuôn mặt của hắn bị đông cứng được tím xanh, ngón tay cứng ngắc, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa thi thể, chính như nàng muốn cầu dạng kia. Một số thời khắc, nàng cảm thấy mình không nên có nhìn ban đêm năng lực, như vậy, cũng sẽ không đem hắn kia nứt ra làn da nhìn như vậy rõ ràng. Như vậy, nàng cũng sẽ không lại ngóng trông có bạch quỷ tìm mùi máu tươi chạy đến, mau chóng nhường Giang Hiểu hoạt động thân thể, ủ ấm thân thể. Nàng cầm lên đống lửa bên trên đun sôi cái nồi nước nóng, ngã xuống giữ ấm trong bầu, đứng dậy đi tới cửa hàng, chậm rãi ngồi xuống, xê dịch thân thể, để cho mình ánh mắt càng tốt hơn một chút. Nàng ngồi dựa vào cửa động vách đá, nghiêng đầu nhìn qua kia trong gió tuyết đứng lặng nho nhỏ thân ảnh, không biết nghĩ đến thứ gì, nàng kia lạnh lùng khuôn mặt bên trên cũng nổi lên vẻ tươi cười. Nhìn xem hắn nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Ngẫm lại một tháng này đến nay hắn biểu hiện ra hết thảy. Nhị vĩ bưng lấy cái chén, nhàn nhạt nhấp một miếng nước nóng. Nàng biết rõ. Tương lai. Có một người như vậy tại chính mình đoàn đội bên trong. Có một người như vậy đứng ở sau lưng chính mình. Nàng an tâm. Chương 165, ngươi đi cũng đừng quay lại. Giang Hiểu không biết mình duy trì cái tư thế này bao lâu, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất khó lại tập trung sự chú ý, cặp mắt của hắn tập trung vào một bộ không thể di động thi thể, thời gian dài như vậy, con mắt đều nhìn bỏ ra. Hắn bảo trì động tác như vậy đã có đầy đủ thời gian dài đến nhị vĩ có thể nghỉ ngơi sau tỉnh lại, có thể trong tuyết nguyên nhạc thi, thời gian càng là lớn đến Giang Hiểu ngửi thấy từng cơn mùi thịt. Giang Hiểu trong lòng lớn tiếng la lên, thân yêu. Mau gọi ta về nhà ăn cơm đi, lại không ăn, bạch quỷ nên theo mùi thơm tìm tới. Một đống thi cốt mùi máu tươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn tăng thêm thịt nướng hương khí. Quả nhiên là người trong nghề nha. Trở về đi. Nơi xa, rốt cục truyền đến nhị vĩ kia khàn khàn tiếng nói. Giang Hiểu thân thể vi vi lắc một cái, tứ chi cứng ngắc, diện mục run lên, thất tha thất thểu đi trở về trong huyệt động. Nhị vĩ đã sớm nói, chờ đến tinh vân kỳ về sau, có thể dùng tinh lực bao trùm toàn thân, ngăn cản phong tuyết. Nhưng là lại thế nào ngăn cản, giống như Giang Hiểu giống như cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại kia, cũng phải bị đông cứng. Nhị vĩ người mặc một bộ đen nhánh áo choàng, ngồi quỳ chân trên mặt đất, sau đầu thắt thấp đuôi ngựa hiển lộ ra một tia lười biếng mê người, kia khiêu động đống lửa tản ra lúc sáng lúc tối ánh lửa, làm nổi bật tại nàng kia lạnh lùng gương mặt bên trên, có một phen đặc biệt phong tình. Ngay tại cửa hang bên cạnh, có một bộ bị mở ngực mổ bụng bạch quỷ thi thể, kia bị xé nứt trên khuôn mặt mắt và mèo, tựa hồ là đang im ắng lên án lấy nhị vĩ tàn nhẫn hành vi. Nhị vĩ một tay cầm lên nhánh cây, một cái tay khác cầm trên nhánh cây xuyên lấy thịt nướng, không thèm để ý chút nào kia nóng bỏng nhiệt độ, trực tiếp cầm xuống khối này thịt nướng, tiện tay quăng ra. Giang Hiểu theo bản năng động tác cứu vãn hắn bụng đói kêu vang, động tác của hắn cực kỳ cứng ngắc, nhưng là thời gian dài đến nay đào tạo ra tới thành quả, lại làm cho hắn theo bản năng rút ra truy thủ, trực tiếp văng ra ngoài. Đinh! Truy thủ đâm xuyên qua khối kia thịt nướng, cũng mang theo thịt nướng xa xa đính tại hang động chỗ sâu trong vách tường. Quá kinh hiểm, kém chút ngay cả cơm đều không có ăn. Không phải là bởi vì thịt nướng rơi trên mặt đất hội bẩn, lúc này kia đâm xuyên thịt nướng truy thủ lại có bao nhiêu bẩn. Bụng đói kêu vang Giang Hiểu, căn bản không quan tâm bẩn không bẩn. Mà là bởi vì một khi thịt rơi trên mặt đất, nhị vĩ liền không cho hắn ăn. Giang Hiểu cũng không biết chính mình là tới luyện phi đao vẫn là tới luyện truy thủ, nhị vị yêu cầu dạng này, hắn cũng học ra dáng. Đáng tiếc là, tinh kỹ thanh mang cùng quyến luyến quang hoàn khác biệt. Thanh mang chỉ có thể ra chỉ tại có thân thể tiếp xúc vũ khí phía trên, một khi truy thủ rời khỏi tay, thanh mang liền tiêu tán. Bằng không mà nói, Giang Hiểu có thể ném ra mang theo đánh lui thuộc tính truy thủ. Nhị vĩ nhàn nhạt mở miệng nói, làm không tệ, tiếng Nga. Tạ ơn, tiếng Nga. Giang Hiểu đáp lại, bước nhanh đi hướng động huyệt bộ. Từ khi trận này hai người lịch luyện hành trình sau khi bắt đầu, nhị vĩ liền dạy bảo Giang Hiểu một ít tiếng Nga, phần lớn là thường ngày dùng từ, Giang Hiểu mặc dù không biết Nga văn từ đơn cụ thể là cái gì, nhưng là đối với phát âm học coi như chuẩn xác. Tại một tháng này sờ soạn lần mò bên trong, Giang Hiểu đối Nhị Vĩ cũng có mới một tầng nhận biết. Lần đầu gặp mặt lúc, Giang Hiểu sợ hãi nàng cường đại, cũng cảm thấy nàng là loại kia hỉ nộ vô thường người. Theo tiếp xúc càng nhiều, Giang Hiểu phát hiện, nàng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy cổ quái xảo trá, hỉ nộ vô thường. Chẳng qua là nàng thực lực quá mạnh, quá mức hung lệ, để cho người ta cảm thấy khó có thể sống chung. Quan hệ của hai người có chừng hai lần chất biến. Lần thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một lần kia, chính là hắn cùng nàng tại kia trung tâm tắm rửa. Đối diện tiểu xin cửa hàng bên trong, có thể là tại bạn cũ phụ mẫu trong tiểu điếm ăn cơm duyên cớ, đêm hôm đó nàng, trên thân nhiều một tia nhân tình vị. Cho dù là Giang Hiểu nhiều lần cự tuyệt yêu cầu của nàng, nàng cũng không có nổi giận, càng không có bạo khởi mà giận, ngược lại là biểu hiện ra quật cường kia một mặt, túi thấp xuống tầm mắt, đưa nàng tỉ mỉ vẽ tay địa đồ kín đáo đưa cho Giang Hiểu. Hai người có thể đi đến hiện nay, tay kia vẽ địa đồ là cực kỳ trọng yếu đạo cụ, vì để cho Hàn Giang Tuyết thuận lợi tại cuộc thi bên trong thêm điểm, Giang Hiểu cuối cùng vẫn nhận tấm bản đồ kia, cũng cơ hồ xem như ký xuống một phần văn tự bán mình. Hai người quan hệ lần thứ hai chất biến, chính là một tháng này lịch luyện lữ trình, hắn càng thêm hiểu rõ Nhị Vĩ, cũng càng chỉnh ngay ngắn đối nàng rất nhiều hiểu lầm. Tỷ như nói trước đó nàng từng nói, sẽ ở mấy tháng sau kiểm tra hắn ngoại ngữ khẩu ngữ, khi đó Giang Hiểu nội tâm là có phần hốt hoảng. Nhưng sự thật chứng minh, nàng có lẽ đích thực cường thế, nhưng cũng không phải là như vậy nghiêm khắc cùng táo bạo. Tại Nhị Vĩ dạy bảo dưới, Giang Hiểu tiếng Nga tiến độ cũng không nhanh, nhưng nàng cũng không có quá nhiều phê bình, tâm tính một mực bình ổn vô cùng. Đây chỉ là một cái trong đó giả dụ, Giang Hiểu còn chứng kiến càng nhiều dấu ở nàng kia cứng ngắc sắc ngoài phía dưới phẩm chất, nàng máu tươi đầy tay, không cứ gọi được thiện nhân, nhưng cũng tuyệt đối không giống Giang Hiểu đã từng cho rằng dạng kia, là cái bạo quân. Người kiên nhẫn một chút. Giang Hiểu đi vào động quật, mở miệng trả lời một câu tiếng Nga. Nhị Vĩ mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía Giang Hiểu, chỉ thấy một đạo thánh quang giáng lâm, tùy theo mà đến, là Giang Hiểu kia cản rỡ hầu âm. Giang Hiểu, ừm a. Nhị Vĩ. Nhất là huyệt động này trống trải, còn mang theo hồi âm, Nhị Vĩ kia nắm chặt nhánh cây thịt nướng bàn tay cũng hơi trì trệ. Lại là một đạo thanh thúy êm thai trung linh âm thanh, một đạo chữa bệnh sóng ánh sáng tại trên thân hai người xuyên tới xuyên lui. Giang Hiểu khôi phục trạng thái thân thể, ủ ấm thân thể, chậm rãi khôi phục đem kia cóng đến tím xanh làn da. Một tháng này đến nay, nước da lặp đi lặp lại phát tác, Giang Hiểu đã có kinh nghiệm, mỗi lần tại chữa trị qua đi, da của mình đều sẽ khôi phục da mịn thịt mềm bộ dáng. Nói trở lại, may mắn mà có kim phẩm nhẫn lại trợ giúp, bằng không mà nói, thời gian dài như vậy bại lộ tại trong gió tuyết, tại dạng này cực đoan thiên khí trời ác liệt tình trạng phía dưới, Giang Hiểu thân thể là thật không chịu được nổi. Giang Hiểu tắm rửa tại thánh quang phía dưới, thân thể vi vi lay động, dứt khoát rửa lưng vào vách tường, một tay cầm thịt nướng, hai mắt say mê nhìn qua nơi xa kia đen nhánh thân ảnh, người muốn. Chúc. Phúc A. Nhị Vĩ yên lặng lắc đầu. Giang Hiểu tiện tay vung lên, lại một đường thánh quang giáng lâm. Khách khí với ta cái gì? Nhị Vĩ thân thể vi vi khẽ run rẩy, túi thấp xuống tầm mắt, cái kia vốn là lạnh lùng bộ mặt đường còn càng thêm cứng ngắt lại, phảng phất tại cực lực nhận thụ lấy cái gì. Từ khi tiến vào động quật, từ huấn luyện trong trạng thái đi ra ngoài về sau, Giang Hiểu phảng phất đổi một người, hắn cười hắc hắc, nhìn qua thân thể kia vi vi phát run to lớn thân ảnh, nói khẽ, trên thế giới có ba chuyện là không nhịn được. Nhị Vĩ nghiến chặt hàm răng, dứt khoát nhắm mắt lại. Giang Hiểu lần nữa vung tay lên, một đạo quang trụ rơi xuống, nhỏ giọng nói ra, ho khan, hát xỉ cùng bị chúc phúc lúc tâm thần dập dờn. Nhị Vĩ thoải mái tả hữu méo một chút cổ, phát ra thanh thúy sườn vang, nương theo lấy mê người giọng mũi, ửng. Dám chất vấn ta độc nãi danh hảo. Nhìn thấy Nhị Vĩ rốt cục thất bại, Giang Hiểu lập tức thể sát tinh thần thư sướng, cắn một cái xuống tới một khối thịt nướng. Nói trở lại, hắn ngay cả trên địa cầu khỉ thịt cũng chưa từng ăn, ngược lại là trong tuyết nguyên ăn được viên thịt. Bạch quỷ. Dáng dấp đích thực giống như là viên hầu. Nàng kia một đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, xa xa nhìn sang, sóng mắt dập dờn. Hô hấp của nàng thoáng hỗn loạn, cương bạch gương mặt bên trên hơi lộ ra một chút hồng nhuận. Chúc phúc, quả nhiên là thần kỹ. Nàng chậm rãi đứng lên, to lớn thân ảnh chặn miệng huyệt động. Giang Hiểu cảm giác chính mình có phần ra quá mức, bị kia một đôi mắt phượng chằm chằm đến trong lòng hốt hoảng. Chuyện gì? Nhị Vĩ yên lặng nhìn chằm chằm Giang Hiểu, mở miệng nói ra. Giang Hiểu, nào nghĩ tới động quật bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử, trục quan đoàn, vị vũ đội, tập hợp. Giang Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, nàng những ngày này mang theo chính mình đi đường hầm không thời gian, đoán chừng cũng là nói cho thủ dạ quân thượng cấp, nàng ngay tại cái này tuyết nguyên bên trong. Trong lúc cấp bách, Giang Hiểu dành thời gian lại ăn miệng thịt nướng. Hoa. thơm ngào ngạt. Khẽ cắn một ngụm dầu, đắc ý. Thu được. Nhị vĩ quy quy củ củ đáp lại nói, một đôi tròng mắt vẫn như cũ tập trung vào Giang Hiểu. Giang Hiểu nhai nuốt lấy thịt nướng. Cũng biết xảy ra chuyện gì. Ai? Tinh Sùng lại bỏ xuống hắn tự mình rời đi. Lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào, nếu có thể đem nàng thu vào tinh đồ bên trong liền tốt. Giang Hiểu nhún vai, nói, nhìn, hai ta duyên phận liền đến cái này. Nhị vĩ. Giang Hiểu chỉ vào miệng huyệt động, la lớn, ngươi đi đi. Ra cánh cửa này, ngươi liền rốt cuộc đừng quay lại. Nhị vĩ. Giang Hiểu tê tâm liệt phế hô lớn, từ nay về sau, ta coi như cái này tuyết nguyên bên trong phong chưa có cạo qua. Tuyết không có xuống. Thâm nơi này, ngươi chưa từng tới. Hoa, bình tĩnh một chút, ai, có chuyện hào hào nói. Giang Hiểu vội vàng lui về phía sau, miệng huyệt động chỗ, nhị vĩ cất bước đi đến, cho đến đem hắn ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong, kia to lớn thân ảnh phô thiên cái địa, che cản hắn tất cả ánh mắt. Nhị vĩ cúi người, một tay đặt tại Giang Hiểu trên bờ vai, dọa Giang Hiểu nhảy một cái. Chỉ nghe được nhị vĩ kia khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo một tia lo lắng, chính mình về trở lại a. Giang Hiểu thận trọng đáp lại nói, nơi này khoảng cách địa cầu truyền tống môn cũng không gần. Nhị vĩ kia cánh tay thon dài trưởng xoa lên hắn khuôn mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng xóa sạch khỏe miệng của hắn kim hoàng sắc mỡ đông, thanh âm khàn khàn, cho nên ngươi phải cẩn thận. Giang Hiểu biểu lộ có chút mất tự nhiên, vi vi ngửa về đằng sau ngửa đầu, đáp lại nói, ừm, ta đã biết. Nhị vĩ kia một đôi hẹp dài đôi mắt vi vi nheo lại, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Giang Hiểu thật lâu, nhìn Giang Hiểu trong lòng từng đợt hốt hoảng. Mấy chục giây về sau, tay của nàng chậm rãi từ bên chân sắt qua, rút ra một thanh đen nhánh nửa răng cách đấu nhận, đưa tại Giang Hiểu trong tay, túi đầu nhìn qua hắn, đừng chết. Giang Hiểu xem như nghiêm chỉnh điểm, mở miệng nói ra, ngươi cũng thế, cẩn thận một chút, đoán chừng lại là cái gì chật vật nhiệm vụ. Nghe được câu này, nhị vĩ kia cứng ngắc bộ mặt đường cong thoáng làm dịu, quay người bước chân, ta không đến phiền ngươi, không vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Giang Hiểu cất bước đuổi theo, nói lầm bầm, lời nói này, liền xem như theo A Miêu A Cẩu cùng một chỗ thời gian dài, đều có tình cảm không phải, không phiền ta về không phiền ta, ta cũng không muốn ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhị vĩ không có lại trả lời, quay người rời đi, đen nhánh áo choàng tại trong tuyết tung bay. Giang Hiểu dựa vào miệng huyệt động vách tường, cầm nửa răng cách đấu nhận, cầm trong tay đỉnh đỉnh. Nơi xa, kia to lớn thân ảnh. Thời gian dần trôi qua biến mất tại đầy trời trong gió tuyết. Chương 166, một người. Minh chủ tăng thêm tháng 7 năm 10. Bởi vì nhị vĩ hỏa tốc rời đi, Giang Hiểu cũng không dám lại nơi này tiếp tục dừng lại, chung quanh nơi này đều là bạch quỷ thi thể, tiểu gì cũng sẽ dẫn tới đủ loại thợ săn. Đã từng Giang Hiểu cực kỳ mong mọi bạch quỷ nhóm đến nhanh một chút, hắn liền có thể hoạt động một chút người cứng ắc. Nhưng là hiện nay, Giang Hiểu nhanh chóng ăn vài miếng thịt nướng, đem ấm nước rót đầy nước, thu thập xong bọc hành lý, cấp tốc xuất phát. Giang Hiểu lại một lần nữa khát vọng không gian bọc hành lý, cự nhận cùng hành quân bao, cầm lên không phải rất thuận tiện. Nói trở lại, không gian loại hình tinh kỹ không phải ngươi có tiền liền có thể mua được, có chút tinh châu đạt tới nhất định cấp bậc, liền cùng tiền không quan hệ. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, sản xuất không gian tinh kỹ dị thứ nguyên lắc đắc không có mấy, không hề nghi ngờ chính là, mỗi một cái sản xuất không gian loại hình tinh châu dị thứ nguyên, đều là từ quốc gia quân đội đóng giữ, một mực trưởng khống. Trong lúc suy tư, Giang Hiểu bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn loáng thoáng nghe được bạch quỷ tiếng gào thét âm. Thanh âm này, bạch quỷ chủng quần đang đánh nhau. Giang Hiểu có chút do dự, giảng đạo lý, hắn hiện nay hẳn là đường vòng, trực tiếp đi ra tuyết nguyên trở về địa cầu. Nhưng là, lúc này Giang Hiểu đã không còn là đơn thuần vũ em, hắn hạ ra đao pháp đã phi thường cường hãn, thực lực của hắn đã có chất tăng lên. Đột nhiên, Giang Hiểu nghe được một đạo già nua tang thương tiếng giống, bạch quỷ vu. Giang Hiểu trong lòng hơi động, theo thanh âm bay tới phương hướng đuổi theo. Theo tiếng đánh nhau cùng tiếng gào thét càng ngày càng gần, Giang Hiểu buông xuống trong tay hành quân bao, trên lưng vác lấy cự nhận, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Đây là bạch quỷ vu xuất lĩnh bạch quỷ đoàn đội ngay tại tiến đánh mặt khác một đám bạch quỷ. Đây là tình huống như thế nào? Bạch quỷ vu thế nhưng là chiếm cứ lấy chủng tộc bên trên ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì bạch quỷ thu làm tiểu đệ của nó. Giải thích duy nhất liền là đầu này bạch quỷ vu muốn ăn uống. Cho nên bạch quỷ nhóm mới phản kháng, mới đánh tắc một đoàn. Giang Hiểu nằm ở một cái cây về sau, nhìn xem bạch quỷ vu lãnh đạo 14 đầu bạch quỷ ngay tại vây quét 4 đầu bạch quỷ. Có lẽ cái này 4 đầu con ngồi đã từng cũng là bạch quỷ vu tiểu đệ bên trong một viên đi. Giang Hiểu đập chật lưỡi, loại này tộc thật đúng là tàn nhẫn, trở mặt không quen biết, hơn nữa còn ăn đồng loại. Ngươi liền không thể nhịn một chút. Trên đường tiểu gì cũng sẽ đụng phải lạc đàn bạch quỷ. Cho dù là săn giết đoàn đội bên ngoài bạch quỷ cũng tốt nha. Giang Hiểu nội tâm lâm vào dãy rủa, có làm hay không cái này một phiếu? Ngươi chỉ là một cái mãi. Đây cũng là một nhánh từ Bạch Quỷ Vu xuất lĩnh Bạch Quỷ chủng quần. Ngươi còn nhớ ngươi khi đó là thế nào bị Bạch Quỷ nhóm trà đạp sao? Bất quá, bọn chúng lúc này ngay tại nội đấu. Giang Hiểu, ngươi nhẹ nhàng nha. Giang Hiểu miệng bên trong lầm bầm, hiển nhiên đặt quyết tâm, hắn tứ chi chỗ mai phục, thận trọng hướng nơi xa bỏ đi. Vì 20 vạn. Ách! Không phải. Là vì Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, vì thực lực, Giang Hiểu đương nhiên phải cố gắng phấn đấu. Bắt lấy mỗi một lần cơ hội, Bạch Quỷ Vu cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Giang Hiểu một bên ăn tuyết, một bên tận khả năng nhanh lượn quanh về sau, ba đầu Bạch Quỷ vây quanh Bạch Quỷ Vu, xung làm thủ vệ, trơ mắt nhìn các huynh đệ của mình tự giết lẫn nhau, tựa hồ đối với loại này hình tượng đã nhìn lắm thành quen. Trong đống tuyết Giang Hiểu, lặng lẽ nửa quỳ đứng người dậy, dựa vào trước mặt đại thụ xem như công sự che chắn, hít một hơi thật sâu, một tay rút ra bên chân chùy thủ. Bên kia mười mấy đầu Bạch Quỷ tại vây quét bốn đầu Bạch Quỷ, mà bên này Bạch Quỷ Vu cùng ba cái Bạch Quỷ hộ vệ, lực chú ý đều ở bên kia chiến đoàn bên trong. Cái này hiển nhiên là cơ hội trời cho. Giang Hiểu ngồi xổm thân thể, ngưng thần nín hơi, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Quá hắn mã kích thích. Nhất định phải đem nhị vĩ dạy bảo tiềm hành kỹ xảo phát huy vô cùng tinh tế. Tiềm hành đều học không được, về sau như thế nào học bám đuôi. Giang Hiểu mặc dù ngồi xổm thân thể, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, kia ba đầu Bạch Quỷ hộ vệ hiển nhiên không có khả năng giống nhân loại bảo tiêu dạng kia đứng thẳng sống lưng thẳng tắp. Bọn chúng đang không ngừng đang đi tới đi lui, miệng bên trong phát ra trận trận tê tiếng rên, lực chú ý từ đầu đến cuối ở phía xa trong chiến trường. Ồn ào hỗn loạn chiến trường cùng từng cơn phong tuyết, trợ giúp Giang Hiểu hoàn thành cái này kinh tâm lệnh mình tiềm hành. Giang Hiểu chân đạp tuyết trắng mênh mang, phát ra két 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 tiếng vang, mỗi đi một bước, Giang Hiểu đều là lo lắng đề phòng. Tới gần, càng gần. Mắt thấy phía trước kia cao lớn Bạch Quỷ Vu, Giang Hiểu toàn bộ tâm đều nâng tại cổ họng. Một tháng gian khổ huấn luyện, liền lấy chi này tiểu chủng quần xem như tốt nghiệp khảo hạch đi. Giang Hiểu đùi căng cứng, đông nhiên vọt lên phía trước ra ngoài, sắc bén chùy thủ nhắm ngay Bạch Quỷ Vu cái hót. Trong mắt của hắn, chỉ có Bạch Quỷ Vu. Không có chỉ huy, không có chủ kiến, cái này Bạch Quỷ chủng quần liền là năm bẻ bảy mảng. Nhanh, chuẩn, hung ác, Bạch Quỷ, giống, a a a. Ba đầu Bạch Quỷ lập tức loạn cả một đoàn. Bởi vì một bóng người không biết từ nơi nào chui ra, trực tiếp đưa chúng nó lánh tụ ngã nhào xuống đất, thậm chí tại trong đống tuyết vui vẻ đánh lên lăn. Sắc bén chùy thủ trực tiếp đâm vào Bạch Quỷ Vu cái hót. Giang Hiểu thật nhanh từ Bạch Quỷ Vu trong đầu rút ra chùy thủ, đánh bạc rất nhiều máu thịt, lần nữa bổ một đao, đâm xuyên qua Bạch Quỷ Vu cái cổ. Cái này một loạt động tác, đều là tại một cái bổ nhào trong động tác hoàn thành. Làm Giang Hiểu đứng lên thời điểm, chùy thủ trong tay của hắn đã vào vỏ, đồng thời rút ra cong ở phía sau cự nhận. Nhường Giang Hiểu thoáng thở dài một hơi chính là, làm hắn rút đao đứng thẳng thời điểm, ba con Bạch Quỷ thủ vệ tựa hồ chưa lấy lại tinh thần. Cách đó không xa, đám kia vây quét đồng bạn Bạch Quỷ nhóm cũng là có chút bối rối, đã mất đi lãnh tụ bọn chúng, có chút không biết nên như thế nào cho phải, nhao nhao ngừng tiến công, không biết làm sao nhìn về phía Giang Hiểu. Mà kia vài đầu từng bị bao vây Bạch Quỷ, đã là hung tính đại phát, căn bản liều mạng bên trên còn chạy xuôi cốt cốt máu tươi, tiếp tục tiến công lên trước mắt địch nhân. Chiến trường triệt để hỗn loạn. Bạch Quỷ nhóm vốn cũng không phải là quần cư sinh vật, có Bạch Quỷ Vu, bọn chúng mới bị cưỡng chế tính tập hợp cùng một chỗ, mà bây giờ, không có lãnh tụ dẫn dắt cùng sáng rực, thiên tính của bọn nó cũng không nén được nữa, bạo phát ra. Đúng vậy, tại cái này tuyết nguyên bên trong, Bạch Quỷ con mồi vốn là đồng loại của bọn nó, Bạch Quỷ. Giang Hiểu liếm môi một cái, không có thời gian để ý tới nơi xa đám kia tự giết lẫn nhau hung tàn xuất sinh, bởi vì trước mắt ba đầu Bạch Quỷ hộ vệ đã vọt lên. Bình. Hai đầu Bạch Quỷ từng cái bị vung mạnh bay ra ngoài, còn lại một đầu Bạch Quỷ trực tiếp bị một đao đập tới trên mặt đất, khơi dậy từng cơn bông tuyết. Giang Hiểu trong tay không chậm, đã mở ra quyến luyến quang hoàn, vì chính mình ra chỉ thử quang về sau, hung hăng đâm xuống cự nhận mang theo nồng đậm thanh mang, trong đó ẩn giấu nhàn nhạt hào quang màu tím, đâm xuyên Bạch Quỷ thân thể, cũng bắt đầu vì Giang Hiểu bổ sung sinh mệnh lực cùng tinh lực. Xoay đánh quấn quýt lấy nhau Bạch Quỷ nhóm từng cái mệnh tang ngã xuống, bọn chúng trí thông minh không cao, thiên tính hung tàn. Tư duy cũng không thể từ trước mắt cái này hỗn loạn chiến đấu đi ra ngoài, trong mắt cũng chỉ còn lại có trước mặt địch nhân. Giang Hiểu tay cầm cự nhận. Một chút xíu cắt vào chiến trường, cự nhận công thủ hợp nhất, thỉnh thoảng đâm xuyên Bạch Quỷ thân thể, thỉnh thoảng vẫy lui Bạch Quỷ, kéo dài khoảng cách. Bên chân chủy thủ sử dụng cực kỳ thường xuyên, trường đao cùng dao găm phối hợp, Giang Hiểu tựa hồ tại quá khứ trong một tháng tìm được xảo diệu điểm thăng bằng. Ngắn ngủi mấy chục giây qua đi, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi. Nguyên bản kia trắng loãng trong đống tuyết cũng tràn đầy máu tươi cùng thịt nát, thi thể răng khắp nơi. Reng reng reng. Đột nhiên, thanh thủy êm thai trung linh tiếng vang lên, một đạo lóe ra nhàn nhạt ánh mang chữa bệnh tia sáng tại tuyết lâm bên trong xuyên thẳng qua, trực tiếp rơi vào một đầu bạch quỷ thi thể lên. Không hề nghi ngờ, kia chữa bệnh tia sáng nhảy vọt ra, rơi vào một đầu khác bạch quỷ trên thân, tiếp theo trực tiếp quay lại, tự động tìm kiếm lấy mang theo sinh mệnh khí tức thân thể. Nhảy vọt chữa bệnh tia sáng trên mặt đất ngang dọc trên thi thể nhảy vọt mấy lần, xem ra, còn có một số bạch quỷ cũng không đều chết hết. Giang Hiểu sắc mặt cứng đờ, có người đến. Hơn nữa còn là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, đồng thời đối phương chơi cũng là sức tưởng tượng, vậy mà dùng trung linh dò đường. Hiển nhiên, Giang Hiểu vị trí bị dò xét ra. Giang Hiểu trong lòng run lên. Hoặc là rời đi, hoặc là, thủ hộ chiến lợi phẩm của hắn. Bạch quỷ không tính là gì, trọng yếu là, bên kia nằm một cái bạch quỷ vu thi thể, một viên tinh châu thế nhưng là 20 vạn đại dương. Mấy đạo nhân ảnh cũng từ phương xa đi ra, mặt hướng lấy Giang Hiểu phương vị, cất bước đi hướng bên trong chiến trường. Trên chiến trường, kia hai đầu bạch quỷ vẫn tại chém giết, đánh hôn thiên ám địa, căn bản không để ý tới những người khác. Cùng lúc đó, đối diện truyền đến một đạo thanh niên tiếng nói, thanh âm to, trung khí mười phần, một người. Hai nữ hải thanh tuyến cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ, đáp lại nói, đúng thế. Chương 167, có học chỗ thành. Thanh niên trong ánh mắt mang theo một tia kinh dị, nhìn phía xa xa Giang Hiểu. Làm Giang Hiểu nghe được kia âm thanh vang dội lúc, nhưng trong lòng thì vi vi bưng lỏng. Bởi vì, Giang Hiểu nhận biết chi tiểu đội này. Tại hai ngày trước, hắn từng gặp chi tiểu đội này. Mặc dù Giang Hiểu cùng đối phương không có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn ra, chi tiểu đội này là một nhánh học sinh tiểu đội. So với xã hội lịch luyện giả tới nói, học sinh đoàn đội càng có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, dù sao những này tổ quốc đoá hoa rất ít làm ra giết người cướp của loại chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tiểu đội sau lưng, hẳn là còn cất giấu một tên thực huấn khóa học giáo viên. Mà lại, nhất làm cho Giang Hiểu cảm thấy buông lòng là, lần trước cùng chi đội ngũ này gặp nhau thời điểm, đối phương biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Khi đó Giang Hiểu, giống như là cái người gỗ đồng dạng, bị nhị vị yêu cầu tư thế hành quân, thẳng đến có mặt khác bạch quỷ người người mùi máu tươi chạy đến, Giang Hiểu mới được cho phép tới chiến đấu, mới có thể hoạt động thân thể. Chi tiểu đội này hiển nhiên là tới đây lịch luyện, khi thấy Giang Hiểu kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh không nhúc nhích thời điểm, thật coi là Giang Hiểu thân thể bị đông cứng. Lập tức, hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống. Đây chính là hai đạo chúc phúc. Tùy theo mà đến, là hai đạo trung linh. Đúng vậy. Đối phương biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Mà Giang Hiểu trong đầu chỉ có hai chữ, xa xỉ. Chi này trong đoàn đội lại có hai cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả ba. Quả thực là mẹ nó hạn hán chết, úng lụt chết. Giang Hiểu chỗ cao trung, Giang Tân Nhất Trung, với tư cách Bắc Giang tỉnh trọng điểm trung học, hấp dẫn trong tỉnh các địa phương giác tỉnh giả các học sinh đến đây cầu học, phát sinh nguyên phi thường khả quan. Cho dù là như thế, tính cả Giang Hiểu, toàn bộ cấp 3 cũng chỉ có 2 cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Lớp 11 cũng chỉ có 2 cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, Giang Hiểu nhảy lớp đi về sau, lớp 10 thậm chí ngay cả một cái chữa bệnh hệ học sinh cũng không có. Mà chi này xa lạ trong tiểu đội, lại có 2 cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Hở! Một đạo nữ tính tiếng nói truyền đến, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, nói... Đây không phải chúng ta hai ngày trước đụng phải cái kia tiểu băng côn A. Hở. Là băng côn tiểu ca ca A. Lại một đường giọng nữ truyền đến, kia tiếng nói thậm chí cùng vừa rồi nữ tiếng nói giống nhau như lúc, chỉ có thể từ trong lời nói cho bên trên phân biệt ra được đây là hai người đang nói chuyện, tiểu băng côn, lại gặp mặt nha. Ngoại hiệu này cũng thật sự là hỏng bét. Không có cách, lần trước gặp nhau thời điểm, Giang Hiểu đích thật là sắc mặt cương bạch, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, đích thực giống như là một cây nước đá. Liền xem như bị các cô gái chúc phúc về sau, Giang Hiểu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Giang Hiểu thời gian dài kinh lịch kia bạch ngân phẩm chất chúc phúc, cho nên đối với kia hoàng đồng phẩm chất chúc phúc, sức chống cự mạnh rất nhiều. Tiểu băng côn, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Nữ hài tiếng nói tiếp tục truyền đến, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, có phải hay không bởi vì kia hung tàn nữ nhân. Đáng thương tiểu băng côn, ngay cả lời cũng không dám nói, bị quản giáo tốt nghiêm ngặt. Giang Hiểu trong lòng có chút bất đắc dĩ, gánh vác cự nhận, mở miệng nói, các ngươi tốt. Nơi xa, chính là 4 cái mặc ngụy trang quân phục người trẻ tuổi. Đứng tại phía trước nhất là một cái vóc người khôi ngô thanh niên, thân cao tiếp cận 1m9, trong tay cầm một cái cán dài đại đao. Lần đầu tiên nhìn lại, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến quan nhị gia thanh long hiển nguyệt đao. Cùng Giang Hiểu vũ khí tương phản, đối phương vũ khí là cán dài, thân đao đối lập hơi ngắn. Mà Giang Hiểu cự nhận lại là trôi đao ngắn. Mà thân đao to lớn, vừa rộng lại dày vừa dài. Thanh niên xa xa nhìn qua Giang Hiểu, một đôi mày kiếm anh tuấn, mắt hổ sáng ngời có thần, mũi cao thẳng, gạch màu đỏ bờ môi vi vi nhếch lên, chắp vá ra một trương oai hùng tuấn lãng dung nhan. Oai hùng thanh niên tay cầm yển nguyệt đao, tùy ý mở ra dưới chân thi thể, tiếp theo nhìn xem đầy đất bạch quỷ thi thể, nói, một mình ngươi giết. Bên cạnh là một cái mang theo bạch sắc đông vải mũ mặt tròn thanh niên, thân cao 1m75 tả hữu, hắn đánh giá bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở phía sau hắn là một đôi dáng người tương tự, không, là hai cái cơ hồ giống nhau như lúc nữ hải. Các nàng thân cao có 162cm, 163cm dáng vẻ, hai người đều ghim hoàn từ đầu, buộc lên bạch sắc khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng được hơi đỏ lên, bộ dáng xinh xắn động lòng người, đang tò mò nhìn qua Giang Hiểu. Hai cái này nữ hải, đem trong đó một cái đơn độc sách ra, đều sẽ để cho người ta vi vi ghé mắt, âm thầm tán thưởng, khá lắm thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Mà khi hai cái này giống nhau như lúc nữ hải tụ cùng một chỗ, vậy coi như là một một hai hiệu quả. Hai người dáng người, tướng mạo, nói chuyện hành động, cử chỉ, đơn giản liền là trong một cái mô hình khắc ra, nhất là ngẫu nhiên một ít nhỏ bé động tác cùng thói quen, cơ hồ đồng bộ thực hiện thời điểm, đích thật là để cho người ta tán thưởng không thôi. Nhân loại loại sinh vật này thật đúng là thần kỳ, hai người bọn họ phụ thân, đời trước nhất định là cứu vớt thế giới đi. Bởi vì, đôi này song bảo thai nữ hải không chỉ là sinh sắn động lòng người, hai nàng cũng đều là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Thế giới này, từ trước đến nay đều không công bằng A. Hai nàng thế nhưng là đều có chúc phúc tinh kỹ, nhìn ra được, hai người ra cảnh hẳn là rất không tệ. Mà lại hai người cũng đều thiện lương như vậy, lúc trước nhìn thấy đông cứng Giang Hiểu, không nói hai lời. Nhao nhao đưa ra chúc phúc cùng Trung Linh. Giang Hiểu âm thầm nghĩ, nếu không, cùng các nàng kết giao bằng hữu. Đứng đắn Giang Hiểu suy tư lúc, xa xa thanh niên mở miệng nói chuyện. Tay kia cầm yển nguyệt đao thanh niên hưng phấn nhìn qua Giang Hiểu, nói, thật là ngươi một người giết. Nữ nhân kia đâu? Giang Hiểu nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương kia nồng đậm chiến đấu dục vọng. Nghĩ đến cũng là, ngươi có thể như lúc này khổ, tất nhiên luyện thành một thân cường hãn kỹ nghệ. Thanh niên bỗng nhiên vẩy lên yển nguyệt đao. Một trận cuồng phong quét sạch ra, cách đó không xa, kia bạch quỷ vu thi thể trực tiếp đã bị cuốn ra ngoài. Thi thể kia một đường lan lộn, tạo nên từng cơn đông tuyết, tại trong đống tuyết ném ra thật dài vết tích, cuối cùng đứng tại Giang Hiểu trước mặt đại thụ bên cạnh. Đây là như thế nào lực đạo trường khống? Phong hệ tinh kỹ A. Nơi xa, thanh niên kia nâng lên yển nguyệt đao, xa xa chỉ hướng Giang Hiểu, thừa dịp nữ nhân kia không tại, ngươi không có người quản giáo, ngươi ta vượt qua hai tay. Giang Hiểu. Lần trước gặp nhau. Thanh niên này nhìn thấy khắc khổ Giang Hiểu lúc, liền hào hứng dặn dào, phải cứ cùng Giang Hiểu luận bàn một chút, kết quả bị nhị vĩ lạnh lùng tự tuyệt. Lúc ấy, thanh niên còn muốn dây dưa, nhị vĩ kia đôi mắt quét tới, trực tiếp đem bốn người tiểu đội dọa đến cùng nhau hướng lui về phía sau mở một bước. Thanh niên lúc ấy liền nổ, cho rằng nhận lấy trước nay chưa từng có khuất nhục, nhưng là hắn còn chưa chờ nói cái gì, liền bị bên cạnh đồng đội lôi lôi kéo 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 đi. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Nguyên, không phải địa cầu hoa hạ kia xã hội pháp trị. Bọn nhỏ cũng là sợ gặp bất chắc, bọn hắn đối nhị vĩ ấn tượng đầu tiên, cũng đã từng Giang Hiểu đồng dạng, đều cảm thấy nhị vĩ là cái hung tàn ngang ngược nữ sát thần. Giang Hiểu lắc đầu, ngồi xổm người xuống, rút ra bên chân chùy thủ, chuẩn bị cầm lấy tinh châu, không được. Thanh niên nghe được Giang Hiểu cự tuyệt ngữ, quắc, thế nào, ngươi không dám. Giang Hiểu không có ý định đáp lại, đang muốn tiến lên nhặt tinh châu thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận cuồng phong quét sạch. Nơi xa, thanh niên một tay cầm đao hướng về sau hất lên. Nằm ngang ở bên hông, mà kia bạch quỷ vu thi thể trực tiếp cuốn về phía hắn vị trí. Giang Hiểu đôi mắt ngưng tụ, dưới thân thể cảm thấy bắt đầu chuyển động. Hắn núp lấy thân thể, hai chân căng cứng, một tay cầm ngược lấy bả vai nghiêng phía trên lộ ra ngoài trôi đao, kém chút vọt ra ngoài. Lý trí kịp thời ngăn lại Giang Hiểu. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn khí thế cũng đã thu không trở lại, sát ý ngập trời. Tại cái này đi qua trong một tháng, tại cái này Tuyết Nguyên bên trong cùng nhị vi sờ soạng lần mò Giang Hiểu. Đến cùng đều học xong cái gì? Vẹn vẹn tay không vật lộn A. Vẹn vẹn chủy thủ kỹ nghệ A. Lại hoặc là kinh nghiệm chiến đấu. Không, Giang Hiểu học được rất nhiều thứ càng quý giá. Thì như nói cái này dũng mãnh hung hãn khí thế. Thì như nói cái này lâm nguy không sợ khí chất. Thì như nói kia bình tĩnh ổn trọng tâm thái. Lại thì như nói. Hắn đối mặt trước mắt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, thân ở thế yếu thời điểm. Sẽ không còn run lẩy bẩy đôi bàn tay. Chương 168. Cường giả tôn nghiêm. Giang Hiểu núp lấy thân thể, hai chân căng cứng, một tay cầm ngược lấy bả vai nghiêng phía trên lộ ra ngoài trôi đao, kém chút vọt ra ngoài. Lý trí kịp thời ngăn lại Giang Hiểu. Nhưng hắn khí thế cũng đã thu không trở lại, sát ý ngập trời. Đây là Giang Hiểu theo bản năng động tác, không chút trải qua suy nghĩ, dù sao tại quá khứ trong mấy ngày này, hắn đều là tại cùng bạch quỷ trong chém giết vượt qua. Thanh niên có thể cảm giác được, cái này tuyệt không phải trò đùa, càng không phải là phổ thông luận bàn, đánh nhau phạm chủ. Cùng phong cuốn sạch lấy phong tuyết, bạch quỷ vu thi thể một đường lan lộn, đi tới thanh niên dưới chân, bị hắn một cước dâm ở. Lập tức, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. U mang theo bạch sắc đông vải mũ mặt tròn thanh niên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Giang Hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Ta thấy qua giới nói chuyện, cũng đã gặp giới múa, ngươi đây là muốn theo ta giới sướng. Như thế nào? Cảm thấy bầu không khí quá khẩn trương. Sợ hai thật lên xung đột, cho nên cái này mặt tròn nhỏ chuẩn bị di xì thai. Giang Hiểu nhìn xem còn tại cố gắng u lại nghẹn không ra mặt khác từ mặt tròn thanh niên, Giang Hiểu xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào. Giang Hiểu thật sự là có chút nhịn không được, mở miệng giải vây nói. Ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái này bắt nó vừa lớn vừa tròn. Vai hùng thanh niên lúng túng kéo ra khỏe miệng, cầm chuôi đao tay hơi có chút run rẩy. Mặt tròn nhỏ xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ cũng sắp nhỏ ra huyết. Hậu phương, một cái hoàng tử đầu nhỏ tỉ tỉ lập tức giật mình, sắc mặt kinh ngạc, khó khăn lắm nói không ra lời. Mà đổi thành một cái hoàng tử đầu nhỏ tỉ tỉ, cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng bật cười, ôm bụng, đặt mông ngồi tại trong đống tuyết, phốc. Ha 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 ha. An Lộc Minh, ngươi đứng lên cho ta xin lỗi. Tiểu băng côn cái gì cũng không biết, ngươi còn không biết sao. Một cái khác hoàng tử đầu cô nương một cước đá vào được xưng là An Lộc Minh nữ hài trên ngông. Hoàng tử đầu nhỏ tỉ tỉ một tay bịt miệng lại, thân thể còn có chút run rẩy, hiển nhiên nhịn được rất vất vả, đứng người lên, nhìn về phía mặt tròn thanh niên, nói, thật có lỗi, tráng tráng, ta không phải cố ý. Phúc ha ha, thật xin lỗi. Không, 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 không có việc gì. Mặt tròn thanh niên mở miệng đáp lại nói. Giang Hiểu trong lòng có chút áy náy, tựa hồ gặp rắc rối, nhân ra không phải giới sướng, nhân ra là cả lam. Giang Hiểu nhưng không có chế rêu đối phương ý tứ, ra cùng tiện là hai chuyện khác nhau, hài hước cùng ác độc càng là hai chuyện khác nhau. Một mực không có cười hoàng tử đầu nhỏ tỉ tỉ mở miệng an ủi, lời nói ôn nhu, mang theo nồng đậm cổ vũ, tiền trắng, ngươi nói ra đến, chớ khẩn trương, không có chuyện gì, có thể chậm một chút, đừng có gấp. Ngươi. Nhanh, khuyên nhủ vũ, vũ mặt tròn thanh niên tiền tráng đập nói lắp ba nói. Vũ Hạo Dương. Rốt cục, cái kia ngồi tại trong đống tuyết, cười kém chút lăn lộn đầy đất An Lộc Minh mở miệng lần nữa, trợ giúp thanh niên hoàn thành câu nói này. An Ú Ú cao mày, có chút bất mãn, lại đá An Lộc Minh cái mông một cái. Ai nha, muội, ngươi đừng đá ta chỉ là muốn giúp hắn nói, gấp rút chết ta rồi. An Lộc Minh nhíu cái mũi nhỏ, từ trong đống tuyết đứng lên, vô vô trên mông tuyết động cùng dấu dày. Ta so ngươi ra đời sớm 11 giây, ta là tỷ ngươi. An Ú Ú chừng An Lộc Minh một chút, tiếp theo quay người nhìn về phía cao lớn oai hùng thanh niên, nói, Vũ Hạo Dương, ngươi cướp người ta đổ đạc làm gì? Đối chứ sao? An Lộc Minh rõ ràng hoạt bát một ít, dậm chân, nói, tiểu băng côn đều để ngươi chơi sinh khí á. Được xưng Vũ Hạo Dương thanh niên, chân đạp bạch quỷ vu thi thể, thân thể hơi nghiêng, đem yển nguyệt đao nằm ngang ở trước mắt, lại là không buông tha, nói, đến, chúng ta đánh một trận. Xác định tiền tráng ý đồ về sau, Giang Hiểu đối tiền tráng ấy nấy không lời, thuận thế nhìn phía Vũ Hạo Dương. Nhìn trước mắt cái này quật cường cố chấp thanh niên, Giang Hiểu cũng là có chút bất đắc dĩ, không có người nào đem ai đuổi tận giết tuyệt, đối phương hẳn là một cái võ si loại hình nhân vật, chỉ là muốn luận bàn mà thôi. Nhưng là, ta mẹ nó một cái bác sĩ, ta đánh với ngươi cái giám A. Vũ Hạo Dương nhìn xem Giang Hiểu kia trầm mặc không nói bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng nói, ngươi có còn hay không là nam nhân? Lê mê chậm chạp, suy nghĩ gì bộ dáng. Đánh không lại cứ việc nói thẳng, cùng lắm thì liền nhận thua, như cái nam nhân đồng dạng. Ai ta đi. Tiểu hỏa tử sẽ còn phép khích tướng. Giang Hiểu đối với cái này có chút khinh thường, nhưng là, đối phương động tác kế tiếp, lại quả thực nhường Giang Hiểu có chút nổi giận. Chỉ thấy Vũ Hạo Dương một cước giẫm tại bạch quỷ vu trên thi thể, mở miệng quát, muốn cái này tinh châu, chính mình tới bắt. Giang Hiểu khẽ như mày, nói, thật muốn so với ta thử. Đương nhiên. Vũ Hạo Dương một đôi mắt hổ hơi sáng lên, phong mang đại thịnh. Giang Hiểu khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi không sợ chết. Vũ Hạo Dương đôi mắt trừng một cái, như kim cương trừng mắt, đừng muốn nhục ta. Tốt. Giang Hiểu đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đối diện nhảy một cái, đã thấy Giang Hiểu chậm rãi buông lỏng ra trôi đao, nói, đem kia bạch quỷ vu tinh châu cho ta, ta khôi phục một chút tinh lực, cùng ngươi công bằng quyết đấu. Sự thật chứng minh. Đối với những cái kia không có tiết tháo người mà nói, chưa từng có đâm lao phải theo lao cái thuyết pháp này. Vũ Hạo Dương không nói hai lời, trực tiếp một đao chém xuống Bạch Quỷ Vũ đầu, nghiêng hiển nguyệt đao, giống như là đánh gôn đồng dạng, đem kia đấm máu đầu đánh qua. Giang Hiểu tiếp được đầu, rút ra bên chân chùy thủ, cấp tốc cầm lấy tinh châu, trực tiếp hấp thu không còn một mảnh. Mà đối diện bốn cái học sinh, tựa hồ không có người quan tâm cái này 20 vạn. Giang Hiểu nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Trong lòng thầm than lấy. Quả nhiên, mấy người này đều là có thể kết giao người đây này. Giang Hiểu cứ như vậy tại bốn người trước mặt bốn phía thu gặt lấy Bạch Quỷ Tinh Châu, nơi xa, An Lộc Minh lớn tiếng nói ra, đừng sợ, tiểu băng côn, chờ ngươi thụ thương về sau, ta sẽ đem trị cho ngươi khỏi bệnh tốt. Giang Hiểu trong lòng thở dài, yên tâm đi, hiền lành tiểu tỷ tỷ, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Giang Hiểu thu hoạch được Tinh Châu, mở miệng nói, kéo dài khoảng cách, ngươi ta đánh một trận đàng hoàng. Kéo dài khoảng cách. Vũ Hạo Dương sửng sốt một chút, ghé mắt nhìn Giang Hiểu phía sau cự nhận, có chút không rõ ràng cho lắm. Giang Hiểu quát lớn, như thế nào? Ngươi không dám. Vũ Hạo Dương nghe xong lời này, lập tức lên cơn giận dữ, tức giận quát, tốt. Hết thể quy tắc từ ngươi định, ta chỉ cầu một trận chiến. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, cấp tốc triệt thoái phía sau, xa xa lưu lại một câu nói, ta phi đao, thế nhưng là bách phát bách trúng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vũ Hạo Dương giơ lên hiển nguyệt đao. Khó thở mà cười, trò cười, phóng ngựa trở về. Giang Hiểu lại không đáp lại, thân ảnh biến mất tại tuyết lâm bên trong. 10 phút sau, Tiền Tráng run rẩy thân thể, nhìn về phía Võ Hạo Nhiên, nói, kia, tiểu tử đã chạy. Kia làm sao có thể? Vũ Hạo Dương toàn thân đề phòng, thận trọng đánh giá bốn phía, ngươi thấy được cái này thi thể đầy đất, chi này bị toàn quân bị diệt chủng quân bên trong, thậm chí có một đầu Bạch Quỷ Vu. Hắn là cái cường giả. Đều có tôn nghiêm. Tiên Tráng, có thể, thế nhưng là... Vũ Hạo Dương một mặt cảnh giác, ngươi không muốn nói chuyện với ta, ta không thể phân tâm. Ta cũng không muốn bị hắn phi đao miểu sát. Làm hắn xuất thủ thời điểm, liền là tử kỳ của hắn. An Ú U song thủ đốt úi, mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này chờ đợi có một trận, những thi thể này, sớm muộn cũng sẽ dẫn tới mặt khác Bạch Quỷ. An Lộc Minh kéo An Ú U cánh tay, bị đông cứng được thẳng dậm chân, thỉnh thoảng cho mình, bờ UFF. Cái chúc phúc, tiểu băng côn có phải hay không vụng trộm trốn đi? Vũ Hạo Dương hít nước mũi, tự tin lớn tiếng nói ra, không có khả năng. Ánh mắt của hắn kiên nghị, khuôn mặt trầm ổn, tuyệt không phải gian trá giả hoặc chi đồ. An Lộc Minh, ta không thấy như vậy ánh mắt của hắn kiên nghị, khuôn mặt trầm ổn. Vũ Hạo Dương nghiêm nghị quát, im ngay, cẩn thận phi đao. Tiền Tráng. An Đu U. An Lộc Minh. Mà tại kia xa xôi tuyết lâm chỗ sâu. Giang Hiểu kia rời đi bộ pháp là nhẹ như vậy đầy đủ mạnh mẽ. Chương 169, Cự Hỏa Tinh Châu. Minh chủ tăng thêm tháng 8 năm 10. Sau 2 ngày. Sư phó, trong cốc sau thả không đi vào đao này a, ném chỗ ngồi phía sau đi. Giang Hiểu có chút khó khăn từ xe taxi đằng sau nhô đầu ra, nhìn về phía trước ghế lái cửa sổ chỗ nhô ra đầu. Trung niên nam lái xe ha ha vui lên, nói, cũng được, hôm nay ta liền chở một mình ngươi, không liệu mạng xe. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nửa ngày biệt xuất tới một câu, ngươi thật là trưởng nghĩa. Lái xe sư phó, kia là đương nhiên. Được. Nhân gia quả thực là không nghe ra tới Giang Hiểu trào phúng. Tại cái này điểm rèn luyện đón xe cũng không nhiều, nhìn xem những này xe sang trọng. Trung niên lái xe hâm mộ nhìn xem bãi đỗ xe bên trên từng dãy xe sang trọng, quay đầu nhìn về phía vừa ngồi lên tay lái phụ Giang Hiểu, nói, tiểu hòa tử, vào tuyết nguyên lịch luyện, tiền vé vào cửa liền phải 5 vạn, nhà ngươi cảnh phải rất khá a. Đánh như thế nào xe taxi, như thế không có bài diện. Giang Hiểu. Lái xe khởi động cỗ xe, nói, ngồi vững vàng. Giang Hiểu luôn cảm thấy có điểm là lạ, về đối nói, ngươi tới đây vùng ngoại thành điểm rèn luyện làm gì? Xe chống tới chơi. Lái xe thuận miệng đáp lại nói, cái này không vừa rồi cũng chở một cái không có bài diện nha. Giang Hiểu bị nẹn được gần chết, được thôi, ngươi thắng. Lái xe cười hắc hắc, đi đâu? Giang Hiểu nghĩ, khách vận trạm. A. Lái xe sửng sốt một chút, nói, ngươi người xem xe đi nơi nào a? Giang Tân Thị. Giang Hiểu đáp lại nói, xe khách được 4 giờ a, ngươi ngồi đường sắt cao tốc a, đồ chơi kia bao nhanh, siêu siêu đã đến. Lái xe giống như là nhìn tiểu tử ngốc giống như nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu có chút lúng túng nói ra, ta cao trung còn không có tốt nghiệp đâu, vị thanh niên, không cho xử lý tinh võ giả giấy chứng nhận, cái này một thân trang bị, đường sắt cao tốc kiểm an không qua được. Nha, ta đã nói rồi. Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Lái xe nhẹ gật đầu, lập tức hỏi một câu, vậy ngươi khách vận trạm kiểm an liền có thể đi qua. Giang Hiểu gãi đầu một cái, ta không suy nghĩ lấy khách vận trạm quản lòng à, ngươi ngừng cho ta khách vận trạm bên ngoài, chúng ta xe ra đứng, tại ven đường lên xe chứ sao. Ú à, vẫn rất thông minh, nếu không ta kéo ngươi về Giang Tân được, đổi xe khách nhiều phiền phức. Lái xe mở miệng nói, ta người này lái xe tạc ổn, còn thiện đàm, cam đoan trên đường không tịch mịch. Bao nhiêu tiền? Giang Hiểu hỏi ra câu nói này thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể vì tiết kiệm mấy trăm khối tiền, lại đem chính mình đao này cùng cách đấu nhận giữ lại, đao ngược lại là dễ nói, nhưng này đen nhánh cách đấu nhận là làm bạn nhị vĩ nhiều năm, tuyệt đối không thể mất đi. Gửi vận chuyển ngược lại là đầu con đường, bất quá cái đồ chơi này có thể gửi vận chuyển A. Liền xem như có thể gửi vận chuyển, vật chân quý như vậy không để tại bên người, Giang Hiểu cũng rất lo lắng. Đáng chết nhị vĩ, nói đi là đi, còn đem xe lái đi, ngươi không phải không thích mở kia xe con à, cuộn tròn chết ngươi kia hai đầu đôi chân dài. Đương nhiên, liền xem như nàng không có lái xe đi, Giang Hiểu cũng không dám lái xe bên trên cao tốc. Hắn nhưng là cái bé ngoan. Giang Hiểu quyết định, về sau nhất định phải chơi cái không gian chữ vật loại hình tinh kỹ, tựa như Hàn Giang Tuyết dạng kia, dạng này hội thuận tiện rất nhiều. Lái xe sư phó đồng thời không có khoác lác, hắn lái xe xác thực đặc biệt ổn. Hai ngày này cũng không có tuyết rơi, đường cao tốc thông suốt, một đường cũng là an toàn. Cũng chính bởi vì lái xe không có khoác lác, cho nên hắn một cái khác đặc chất cũng phát huy rất tốt, hắn thật rất hay nói. Quá hắn mã hay nói, Giang Hiểu rốt cuộc tìm được so với mình còn lắm một người. Mặc dù giác tỉnh giả cũng không phải là cái gì kỳ chân dị thú, trên xã hội có rất rất nhiều, nhưng là lái xe cái này cháy hừng hực bắt quái chi hỏa đơn giản muốn đem Giang Hiểu hỏi hỏng mất. Nếu không phải sợ lật xe, Giang Hiểu thật rất nhớ chúc phúc một cái lái xe. Giang Hiểu cảm thấy hắn căn bản không phải chạy đường dài, hôm nay phá lệ, hoàn toàn là bởi vì lái xe muốn theo giác tỉnh giả nói chuyện phiếm. Ban đêm, Giang Tân Nhất Trung, lầu dạy học bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đã là sau cùng một tiết khóa học, lớp 12 một ban bên trong, lão sư trên bục giảng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm phía dưới múa bút thành văn các học sinh. Mà các học sinh ngay tại bài thi, có minh tư khổ tưởng, có tùy tiện vẽ linh tinh, cũng có nghiêm túc tính toán. Ông. Hàn Giang Tuyết đang diễn trên giấy nháp viết xuống đáp án 22, túi đầu từ trong túi móc ra điện thoại, còn đắm chìm trong đề toán bên trong Hàn Giang Tuyết, chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, mà qua đạo bên cạnh Hạ Nghiên, trên mặt đã lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nàng đồng dạng đem người nào đó thiết lập là đặc thù chú ý. Giang Tiểu bì bất bì. Mới vừa tới từ Hoa Huy Mạch mang C199. Ban ngày ngắn khổ dạ trường, sao không cầm đuốc soi du? Ngọn nến ô biểu tượng. Hạ Nghiên. Đây là ý gì? Nàng đổi mới một cái tin tức hồi phục, phát hiện phía dưới còn không có bình luận, hắn vì sao muốn nói ngọn nến? Là tại đối trước mấy đầu mịt rồ lọc gỉnh phía dưới, đầy bình ngọn nến ô biểu tượng hồi phục A. Câu nói này, thấy thế nào cũng không giống là đối người A. Hạ Nghiên lần nữa đổi mới tin tức, lúc này rốt cục có người hồi phục. Là ai đang trăng bước? Lóe mù con mắt của ta. U. Độc ngãi đại vương rời núi à nha. Em vợ. Ngươi có thể tính quay lại, thì ngươi còn tốt chứ. Tiểu độc ngãi quay lại, mau đưa cho tỷ tỷ chúc phúc một phát. Phát đầu này độc ngãi, đêm nay cảm mạo nhất định tốt. Em vợ, ngươi ở đâu, chúng ta cùng tỷ ngươi cùng đi hát ca ra ok vịt. Chim cánh cụt TV Tô Nhu, bì bì, toán học bài thi thật là khó à, ngươi mau trở lại, cho ta mượn chép chép đáp án. Tiểu khả ai đi ngủ, ngủ. Ngủ mẹ nó bước đứng dậy nào. Hạ Nghiên ngón tay vi vi dừng lại. Khi thấy cái này có chút quen thuộc biệt danh nói ra câu nói này lúc, giống như rõ ràng Giang Hiểu phát câu này thơ cổ là có ý gì. Phiên dịch thành mạng lưới dùng từ liền là ngủ mẹ nó bức đứng dậy nào. Ngươi về nhà không đến ta chỗ này đưa tin, ngươi muốn theo ai đi này. Hạ Nghiên lập tức giận không chỗ phát tiết, bạch bạch lo lắng hắn một tháng, vậy mà một điểm lương tâm đều không có. Hạ Nghiên lập tức liền ấn mở hồi phục. Hồng Viêm, này cái dám này, chạy trở về cửa nhà chờ ta. Nhưng Hạ Nghiên tức giận là... Phía dưới còn có một đầu lớp 10 niên đệ hồi phục. Chú Vũ, ngươi có thể tính quay lại, vớt xin đi à, ta hiện nay cùng anh ta đi đón tiểu khả hai nàng, một hồi gọi điện. Hạ Nghiên ném xuống điện thoại, quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, lại phát hiện nàng chính ghé vào trên mặt bàn, dựa vào tường bên kia tay dán vào lỗ tai, tựa hồ. Nàng tại đánh điện thoại. Nàng tại cùng ai gọi điện thoại? Còn phải hỏi. Nhất định là Giang Hiểu. Mà lại, Hạ Nghiên biết rõ, dựa theo Hàn Giang Tuyết tính cách. Điện thoại này tuyệt đối là Giang Hiểu chủ động gọi cho Hàn Giang Tuyết. Nha! Hạ Nghiên tức giận đến dậm chân, ta cứ như vậy không có tồn tại cảm a. Hàn Giang Tuyết một hồi lâu mới cúp điện thoại, tấm kia băng lanh trên dung nhan cũng nổi lên một tia ấm áp ý cười. Trong lúc lơ đãng, Hàn Giang Tuyết quay đầu, thấy được Hạ Nghiên kia sắp phun lửa con mắt. Hàn Giang Tuyết nói khẽ, hắn đi Tuyết Nguyên trước đó liền đáp ứng lớp 10 đoàn đội các bằng hữu, hiện nay ra ngoài liên hoan, tối nay quay lại. Hạ Nghiên đột nhiên thay đổi bộ dáng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, phát ra một tiếng giọng mũi, hừ, yêu đi đi đâu đâu, không chết liền tốt. Ông ngong. Hạ Nghiên vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện cũng không phải là mịp rồi lọc gỉnh đổi mới nhắc nhở, mà là một đầu hệ chát. Giang Tiểu Bì bì bất bì, nhìn thấy Tinh Châu, Tôn Ca một mực giữ cho ta đâu, tạ ơn. Hạ Nghiên nhíu mày, tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút, coi như ngươi có chút lương tâm. Nói trở lại, không phải Tôn quản lý A, gọi thế nào bên trên Tôn Ca rồi. Tiểu tử này ra mặt thật là dày, thực sẽ lôi kéo làm quen. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ngay tại Thụy Phong Thương Hội bên trong, cầm trong tay năm mai tản ra nhàn nhạt kim sắc ánh mang Tinh Châu. Cự hỏa Tinh Châu, bạch ngân phẩm chất. Có được tinh kỹ. Một, cự hỏa tiên, triệu hoán một đầu có thể cung cấp thao túng hỏa diễm trường tiên. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Hai, cự hỏa trụ, phát ra một chùm liên tục phun ra cường lực diễm trụ. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Phải chăng sát nhập hấp thu? Giang Hiểu nhìn xem cái này nhàn nhạt kim sắc quang mang Tinh Châu, cũng biết cái này bề ngoài nhan sắc cũng không đại biểu Tinh Châu phẩm chất. Giang đạo lý, Giang Hiểu đi làm một cái giám định sư cũng là rất không tệ lựa chọn, mà lại hắn nhất định có thể đảm nhiệm đại sư cấp bậc giám định sư. Bởi vì Giang Hiểu có nội thị tinh đồ, tùy tiện cầm lấy một viên Tinh Châu, liền có thể biết rõ cái này Tinh Châu đến từ sinh vật gì, ẩn chứa dạng gì tinh kỹ. Tại giám định Tinh Châu bên trên, Giang Hiểu tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm cùng sai sót, xác suất chúng tuyệt đối 100%. Mà bình thường Tinh Châu giám định sư, xác thực muốn từ Tinh Châu đại tiểu, nhan sắc, màu sắc, Tinh Châu nội bộ năng lượng biểu hiện hình thức, lưu động lộ tuyến, lưu động tốc độ vân 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 một hệ liệt nhân tố phán đoán một viên Tinh Châu sản xuất tại loại nào dị thứ nguyên sinh vật. Thì như nói trước mắt, Tôn quản lý cầm trong tay Giang Hiểu cung cấp Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, trên đầu đeo loại kia cùng loại với mũ giáp kính lút đồ vật, chính tỉ mỉ nghiên cứu Tinh Châu. Chương 170, Thụy Phong Thương Hội. Nguyên bản Giang Hiểu tới Thụy Phong Thương Hội tìm Tôn quản lý, nói là mua sắm Hạ Nghiên dự định Tinh Châu, kết quả nhân gia làm việc nhân viên trả lời, Tôn quản lý tan tầm về nhà, ngày mai xin sớm. Giang Hiểu nói thẳng muốn bán cho Tôn quản lý một viên Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, lần này có thể khó lường, phía sau có Hạ gia làm đảm bảo. Giang Hiểu lại lấy ra Tinh Châu tại làm việc nhân viên trước mắt lung lay về sau, làm việc nhân viên trực tiếp trở về phòng gọi điện thoại đi. Sau đó, Tôn quản lý từ trong chăn leo ra, lái xe liền chạy đến thương hội. Ừm, Hạ nữ sĩ bằng hữu, nhất định sẽ không phạm sai lầm. Tôn quản lý tháo xuống trên đầu dụng cụ, một mặt tiếu dung, nhìn về phía quầy hàng đối diện Giang Hiểu, nói, tiểu ca, cái này mấy cái cự hỏa Tinh Châu không có vấn đề gì chứ. Giang Hiểu vung tay lên, một bộ hào tình vạn trượng bộ dáng. Đương nhiên không có vấn đề, có Tôn ca tại, sao có thể có vấn đề gì, ta suy nghĩ đem cái này Bạch Quỷ Vu Tinh Châu bán cho ngươi, thuận tiện đem cái này mấy cái cự hỏa Tinh Châu mua, ngươi xem một chút. Vấn đề lớn, nếu không phải Giang Hiểu có nội thị tinh đồ, hắn rất khó chính xác giám định ra tới này đến cùng là cái gì Tinh Châu, đoán chừng phải trên mạng tra một chút, sau đó cầm Tinh Châu, dùng cự hỏa Tinh Châu chỉ tiêu lần lượt đi so với. Liền xem như dạng này giám định ra tới đều không nhất định bảo đảm, trên thế giới này Tinh Châu chủng loại thật sự là nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không sai biệt lắm đồng dạng, trong này hãm hại lừa gạt từng đạo có rất nhiều. Bất quá, có Hạ Nghiên làm người trung gian, cái này thương hội cũng sẽ không bởi vì chút tiền lẻ này tới lừa gạt Giang Hiểu. Công khai ghi giá, yên tâm, tiểu ca. Tôn quản lý mặc dù là bị điện thoại từ trong chăn kéo dậy, quần áo có chút không ngay ngắn, nhưng là thái độ rất đoan chính, rõ ràng 37. 38 tuổi người, còn cứ gọi Giang Hiểu vì tiểu ca. Giang Hiểu nhìn xem Tôn quản lý kia một trương thịt đô đô mặt tròn, nhìn nhìn cảm thấy vui vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết người trên thấy vui. Bạch Quỷ Vu Tinh Châu 20 vạn thu về, Cự Hỏa Tinh Châu 3 vạn một viên, tổng cộng 15 vạn, thẻ của ngươi hào bao nhiêu, ta hiện nay liền để cho người ta đem 5 vạn cấp cho ngươi. Tôn quản lý cười ha hả nói. 3 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Giang Hiểu gãi đầu một cái, nói, mạo muội hỏi một câu. Cự Hỏa Tinh Châu, các ngươi bao nhiêu tiền thu về? Tôn quản lý cười hắc hắc, nói, đây cũng không phải là bí mật gì, 8.000 một viên. Giang Hiểu. Tôn quản lý vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nói, tiểu ca, ta nghe hiểu được tiếng Nga. Giang Hiểu lúng túng kéo ra khỏe miệng, vạn hạnh, nói chỉ là một câu cùng loại với ta đi hắn đại gia. Tôn quản lý sửa sang quần áo, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, tiểu ca. Cái này Cự Hỏa Tinh Châu thế nhưng là sản xuất từ đại cương bổn địa bên trong dị thứ nguyên không gian, ở bên kia đều xem như rất chân quý Tinh Châu, càng đừng đề cập chúng ta Bắc Giang giảm đi, mà lại ở trong đó ẩn chứa tinh kỹ phi thường mạnh mẽ, ngươi tại Bắc Giang tỉnh muốn tìm được hỏa hệ tiến giai tinh kỹ, thế nhưng là khó càng thêm khó. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, mua là nhất định phải mua, vấn đề là cái này thu cùng bán chênh lệch giá quá lớn, bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân. Giang Hiểu nắm lấy, nếu như không phải Bắc Giang phía chính phủ buôn bán kia dung nham quỷ tinh châu, đoán chừng kia 3-400 viên dung nham quỷ tinh châu, giá tiền cũng phải đi lên lật vài lần. Bất quá, Giang Hiểu đoán chừng mập mạp này cũng chính là vừa nói như thế, tại Bắc Giang đại địa, tôn mập mạp nếu có thể thu được cự hỏa tinh châu, vậy đơn giản liền là sự kiện linh dị. Tiểu ca, ngươi cũng đừng quá đau lòng, vào dị thứ nguyên không gian đều là có chi phí, ngươi nếu là nghĩ đến tự mình đi đánh, đường xá xa xôi không nói, nguy hiểm càng là nặng nề. Mà lại, vẹn vẹn là tiền vé vào cửa liền phải hơn 10 vạn, hơn nữa còn không nhất định có thể đụng tới cự hỏa. Tôn quản lý nhìn Giang Hiểu tuổi trẻ, cũng liền nói thêm vài câu, hạ nữ sĩ để cho ta giữ lại cho ngươi, ngài nếu là không mua, ta liền thu hồi đi. Giang Hiểu mở miệng nói, ta không có thẻ ngân hàng, không có làng qua. Tôn quản lý sửng sốt một chút, nói, áo, không có vấn đề. Nói, hắn đối bên cạnh làm việc nhân viên khoát tay áo, đi cấp Giang tiểu ca cầm tiền mặt. Được thôi, tiền mặt liền tiền mặt đi, chỉ an xã hội tốt như vậy, hẳn là cũng không thể bị cướp. Mặt khác, làm một giác tình giả, nếu thật là bị cướp, kia nhiều mất mặt đây này. Các ngươi cái này còn có mặt khác tinh châu A. Ta muốn thấy nhìn. Giang Hiểu do hỏi, theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này tiệm mì nho nhỏ một chút liền có thể nhìn tới đầu, Giang Hiểu cũng không có ôm nhiều hy vọng. Ngài muốn cái gì? Có thể đặt trước, tới gần mấy cái tỉnh cơ sở loại hình tinh châu, chúng ta vẫn có thể giúp ngài đoạt tới tay. Tôn quản lý cười ha hả nói, cũng đừng giống như hạ nữ sĩ dạng này đòi hỏi đại cương tinh châu, tuyệt đối đừng lại cho ta ra vấn đề khó khăn. Giang Hiểu rất muốn hỏi một câu, các ngươi có hay không chữa bệnh hệ tiến giai tinh châu? Nhưng là Giang Hiểu không có hỏi. Hắn sợ bị tại chỗ đánh chết. Có một câu so sánh thú vị khẩu quyết, trung cắt ra tên lô mãng, liêu đông ra hải chiến. Bắc Giang bên này kho binh khí cũng không nhiều, tuyết nguyên rất nhiều, nhưng mà trung cắt tỉnh là hoàn toàn ngược trở về, kho binh khí điểm rèn luyện có rất nhiều, tuyết nguyên cũng rất ít thấy. Ngoại trừ trung cắt tỉnh có cực ít tuyết nguyên bên ngoài, lại hướng nam đi, hoa hạ đại địa liền không có tuyết nguyên điểm rèn luyện. Cho nên thanh mang mới trở thành Bắc Giang tỉnh tiêu chí tinh kỹ. Tại trung cắt tỉnh, đại lượng tồn tại kho binh khí cũng khiến phía chính phủ đại lực khai phát. Giá vẽ so Bắc Giang kho binh khí thấp một ít, mà lại kho binh khí bên trong quái vật phân bố cũng bị phía chính phủ điều chỉnh tương đối tốt. Trung cắt tỉnh lịch luyện giả phần lớn là từ kho binh khí bên trong chém giết ra, mỗi ngày theo bọn dã nhân, viên quỷ nhóm đối chiến, không mánh mới là lạ. Cái gì gọi là đại đao, cái nào gọi trường thương? Tại trung cắt tỉnh cùng Liêu Đông tỉnh địa vực, có một loại đặc sắc dị thứ nguyên không gian, được xưng là hầm băng. Ở trong đó có một loại gọi là băng hồn dị thứ nguyên sinh vật, có được băng đạn, hoàng đồng, băng vụ giáp, bạch ngân, cùng băng bào hao, hoàng kim, ba loại tinh kỹ. Nhất tinh ba kỹ, mà lại mỗi cái phẩm chất cũng khác nhau, ngược lại là rất thú vị. Dứt bỏ khác trước không đề cập tới, như loại này có cận chiến có phòng ngự tinh châu, xem như phi thường lý tưởng, nhưng là... Cũng chính là bởi vì băng hồn tồn tại, hầm băng tính nguy hiểm cực cao, cho nên cũng không đối dân gian mở ra. Nói trở lại, Giang Hiểu liền xem như có thể đặt trước đến cái này tinh châu, cũng mua không nổi à. Liêu Đông gia hải chiến tạm thời không đề cập tới, những cơ sở này tinh châu cũng không thể thỏa mãn Giang Hiểu nhu cầu, hắn hiện nay muốn nhất là cận chiến, chạy trốn tinh kỹ, thậm chí là không gian loại hình tinh kỹ. Đại Mông tỉnh ngược lại là diện tích lãnh thổ bao la, xem như lân cận tỉnh bên trong xuất sắc nhất, nó dị thứ nguyên không gian nhiều loại, có một ít đẳng cấp thấp dị thứ nguyên sinh vật sinh động, tinh châu xem như tương đối dễ dàng đoạt tới tay. Đại Tre có một hệ liệt được xưng là tinh không chi hạ dị thứ nguyên không gian. Nghe một chút cái này mỹ lệ danh tự, Giang Hiểu đều có thể não bổ ra kia vô biên vô tận dưới ánh trăng vùng quê. Nghe nói, cái này dị thứ nguyên không gian danh xưng là ban sơ kia nhất đại khai hoang giả mệnh danh. Giang Hiểu không biết bọn hắn chảy bao nhiêu huyết cùng nước mắt, mới đưa cái này một hệ liệt dị thứ nguyên thăm dò rõ ràng. Giang Hiểu chỉ là hy vọng. Khai hoang đám tiền bối là xuất phát từ lãng mạn cùng ước mơ, mới lên loại này tên. Có lẽ là đối bên cạnh người lãng mạn. Có lẽ là đối cái này phát hiện mới dị thứ nguyên không gian đối hoa hạ tương lai tạo phúc ước mơ. Dạng này cố sự mới thật sự là mỹ hảo cố sự. Xã hội hiện đại đã không lãng mạn. Đây là một cái nông cạn mà táo bạo xã hội. Cụ thể không lãng mạn tới trình độ nào. Mọi người đã đem thâm tình người coi là liếm cẩu. Chương 171, đầu chó cùng quỷ hổ. Hiện nay, có rất ít người xưng hô đại mông dị thứ nguyên không gian tên đầy đủ tinh không chi hạ, mà là trực tiếp gọi tắt là tinh hạ. Mà tinh hạ số lượng cùng chủng loại nhiều loại, bên trong dị thứ nguyên sinh vật lại không giống nhau, như thế nào phân chia đâu. Không lãng mạn người vì tiện bề khai phát, quản lý, trực tiếp tại tên phía trước tăng thêm đẳng cấp. Một năm cấp, dựa theo nguy hiểm đẳng cấp phân chia, cấp 1 đối lập an toàn nhất, cấp 5 đối lập nguy hiểm nhất. Có sao nói vậy, phân chia như vậy đơn giản sáng tỏ, để cho người ta nhìn liếc qua thấy ngay, Giang Hiểu là nguyện ý tiếp nhận. Ân. Chủ yếu là khảo thí thời điểm tương đối tốt đáp. Đối hiện tại cấp bậc Giang Hiểu tới nói, lãng mạn gì gì đó, đồng thời không có điểm số trọng yếu. Đại Mông tỉnh cơ sở kỹ, trên cơ bản liền là một cấp tinh hạ bên trong sản xuất. Nơi đó có tướng mạo kỳ lạ đầu dê sinh vật, có được va chạm cùng dạ thị hai loại tinh kỹ, nơi đó cũng có tướng mạo quỷ dị loại thú, có được khí vị cùng dây leo hai loại tinh kỹ. Giảng đạo lý, dạ thị đương nhiên là tốt năng lực, nhưng là vấn đề là Giang Hiểu tinh danh quá ít, tuân theo nhất quán phong cách, có thể sử dụng trang bị giải quyết, tốt nhất đừng có dùng tinh danh. Ban đêm nhìn không thấy, mang cái dạ thị nghi không phải sao. Mà lại, thật muốn hấp thu, Giang Hiểu cũng sẽ không lựa chọn cái này dạ thị. Hai cấp tinh hạ bên trong có một loại tướng mạo kỳ lạ đầu chó sinh vật, bọn chúng tinh châu bên trong thế nhưng là mang theo cảm nhận tinh kỹ. Đây chính là đường đường chính chính tăng cường ngũ giác, đối với Giang Hiểu tới nói, tăng lên tới nhất định phẩm chất, nói không chừng cảm nhận liền mang theo cái gọi là dạ thị công năng. Về phần cái gọi là va chạm thì càng không cần nói, có thanh mang, còn muốn va chạm làm gì? Ngại chính mình tinh danh nhiều. Một cấp tinh hạ bên trong loại thú, hai cấp tinh hạ bên trong loại yêu, bọn chúng tinh kỹ cũng coi như cơ sở. Dây leo, đàng tiên cũng là Đại Mông Thảo Nguyên tỉnh mang tính tiêu chí tinh kỹ, Đại Mông Thảo Nguyên sản xuất rất nhiều khống chế hệ người mới, đều là bái này tình châu ban tặng, sau đó đi lên một đầu khống chế hệ không đường về. Loại này cơ sở tinh kỹ có thể đặt chân một cái tỉnh lớn, đương nhiên là có ưu tú một mặt, cũng là có thể làm thành khống chế kỹ, chỉ là Giang Hiểu luôn cảm thấy không thoải mái, hắn sợ hãi ở trong phòng tranh tài sản nhà lý trưởng không ra tới cỏ. Giang Hiểu mặc dù đối Đại Mông Thảo Nguyên cơ sở tinh châu không hứng thú, nhưng là tiến giai tinh châu lại là cực kỳ khát vọng. Cấp 3 tinh hạ bên trong chủng ma thậm chí sản xuất thôi miên chủng loại tinh kỹ, càng có ký sinh loại loại hình đáng sợ tinh kỹ. Cao Tuấn Vi kim phẩm cụ hống, liền là đến từ Đại Mông cấp 3 tinh hạ, một loại gọi là quỷ hổ sinh vật. Cụ hống mạnh không mạnh? Đương nhiên cường. Nhưng những này đều không phải là cơ sở tinh châu, mua là không mua được, đặt hàng đều rất khó khăn, càng đừng đề cập thăng cấp phẩm chất. Dứt bỏ ảo tưởng không thực tế, tinh tế suy tư một phen, Giang Hiểu phát hiện duy nhất chính mình có thể lấy được tay, đồng thời có hấp thu giá trị, cũng chỉ có hai cấp tinh hạ bên trong cầu đầu hành giả tinh châu. Cầu đầu hành giả là bạch ngân đẳng cấp sinh vật, tinh châu có ba cái tinh kỹ, cảm nhận, hoàng đồng, sắc bén, hoàng đồng, tấn mẫn, bạch ngân. Cảm nhận là tăng cường ngũ giác, cái này tinh kỹ một khi thăng cấp phẩm chất, hiệu quả tuyệt đối mạnh không biên giới. Sắc bén xem như gia cường phiên bản lợi trảo, là để cho mình tay, chân các bộ vị như thép như sắt, cứng rắn dị thường, càng thêm xả xê bén, cũng càng có lực sát thương. Đối với cái này tinh kỹ, Giang Hiểu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tấn mẫn, cái này bạch ngân phẩm chất tinh kỹ liền phi thường đáng sợ, nó có thể để ngươi động tác càng thêm cấp tốc, phản ứng càng thêm nhanh nhẹn. Cái này tinh kỹ mặc dù không phải gia tăng cận chiến, nhưng là thực sự gia tăng tự thân thuộc tính. Cái này nếu là thăng cấp đến vương giả đẳng cấp, còn đến mức nào? Nhưng Giang Hiểu do dự chính là, một phương diện tiền hắn rất ít, một phương diện khác, hắn trong thời gian ngắn hắn không có khả năng đi Đại Mông Thảo Nguyên, cũng không có tiền đi hai cấp tinh hạ tăng lên tinh kỹ đẳng cấp. Thứ ba phương diện nguyên nhân là cấp 3 tinh hạ bên trong quỷ hổ thế nhưng là nhất tinh bốn kỹ, đồng dạng có được cảm nhận, tấn mẫn, sắc bén, hơn nữa còn nhiều một cái tinh kỹ chiến gào. Kia chiến gào thế nhưng là kim phẩm tinh kỹ. Nhưng là ách, Giang Hiểu mua không được quỷ hổ tinh châu. Tặc khó chịu. Giang Hiểu chỉ còn lại 5 cái tinh rãnh. Hắn cảm thấy vẫn là được thận trọng lại thận trọng, tận khả năng hấp thu nhiều chút tinh kỹ tinh châu, tốt nhất mỗi cái tinh kỹ đều hữu dụng, tốt nhất còn muốn số lượng nhiều bao ăn no. Tốt à. Giang Hiểu yêu cầu nhiều lắm. Đương nhiên, nếu có một cái không gian loại hình tinh châu bày ở Giang Hiểu trước mặt, cho dù là nhất tinh một kỹ, Giang Hiểu không nói hai lời lập tức liền hấp thu. Ai? Vẫn là không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem nhà mình tốt sư phó nhị vĩ có thể cho chính mình mang đến cái gì tốt tinh châu đi. Giang Hiểu nửa là trêu chọc, nửa là nhả danh nói ra, những cái kia cơ sở kỹ không có gì dùng à, nếu là có cái không gian bọc hành lý liền tốt, đựng tiền liền không sợ bị cướp bóc. Tôn quản lý giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hiểu, căn bản không nói giá tiền, chỉ là mở miệng nói, tiểu ca nhất định phải cố gắng trở thành người trên người, mới tốt tiếp xúc đến loại kia cực kỳ đặc thù tinh châu à. Giang Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm từng bó tiền, ném vào trong bọc sách của mình, ha ha, đúng vậy à, ta đích xác là phải nỗ lực. Ê, Giang tiểu ca, về sau lại đi Tuyết Nguyên, giết tới Bạch Quỷ Vu Tinh Châu, nhất định phải lại đến Tôn ca nơi này. Tôn quản lý cũng theo Giang Hiểu xưng hô, rút ra một trương danh thiếp, đưa cho Giang Hiểu. Tôn Tư Điểm. Đi, Tôn Mập Mạp, ta nhớ kỹ ngươi. Giang Hiểu đột nhiên phát hiện, chính mình thật đúng là người Hoa. Ân. Tùy tiện vào cái cửa hàng, đối phục vụ nhân viên mở miệng liền là một câu, ta liền nhìn xem. Đúng, ta liền tùy tiện dạo chơi, hẳn là sẽ không mua, ngươi chớ cùng lấy ta giới thiệu cho ta, làm cho ta không lạ có ý tốt. Vừa rồi, Giang Hiểu không phải liền là tại trong đầu đi dạo một vòng thương thành, sau đó cái gì đều không có mua à. Giang Hiểu cong lên ăn gà cùng khoản cấp 3 túi, trong lòng suy nghĩ cấp 3 túi không gian như thế đại, đi ra ngoài không chiếm ít đồ đều cảm thấy khó chịu. 5 vạn khối tiền, cũng không nhiều nặng. Giang Hiểu đỉnh đỉnh túi sách, trong lòng âm thầm thở dài, nếu là không có lớn như vậy dã tâm, chẳng phải tiến tới, chính mình cái này tháng ngày trôi qua hẳn là cũng có thể không tệ. Một viên Bạch Quỷ Vu Tinh Châu liền 20 vạn đại dương, về sau tìm mấy cái cùng chung chí hướng đồng học, đi thêm mấy chuyến Tuyết Nguyên, cho dù là chia đều đến đầu người bên trên, một người cũng có 5 vạn khối chia đâu, đổi tay một bán, ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, cái này tháng ngày trôi qua chẳng phải là hạnh phúc mỹ mãn. Mấu chốt là, bởi vì phụ mẫu che chở, Giang Hiểu vào Tuyết Nguyên không cần tiền vé vào cửa, đây chính là tiết kiệm rất lớn một bộ phận chi phí phí tổn. Nếu như kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu biết rõ Giang Hiểu loại suy nghĩ này, đoán chừng đi lên liền là một bàn tay. Ai, không đúng, lão ba có thể sẽ đánh một bàn tay, lão mụ hẳn là sẽ không, nhìn nàng một cái cấp cho danh tự này, Giang Tiểu Bỉ. Theo nháo chơi giống như. Hiển nhiên, lão mụ đối nhặt được bé con đồng thời không có cái gì rộng lớn to lớn mục tiêu. Ta khi còn bé, ở Mỹ bước đồng thời điểm, ta bà ngoại kiểu gì cũng sẽ cầm dao đâm ta nghe được chuông điện thoại di động, Giang Hiểu từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét màn hình, lập tức vui vẻ, nhị ca đây là sốt ruột. A, ngươi nói chỗ, ta đến ngay. Giang Hiểu kết nối điện thoại, mở miệng liền làm một câu, ta phải về nhà trước một chuyến, thả ít đồ. Cái nào nghĩ đến, bên kia đổ ập xuống cũng là một câu, trường học nam đầu nhỏ ngõ nhỏ, khoác lác bia đổ nướng 203, nhanh lên, nhân ra dạng sáng 2 giờ đóng cửa, ta vừa muốn hai cái đĩa. Giang Hiểu nghe xong, tay đột nhiên có chút run rẩy. Vẫn là, trước tiên đem tiền cùng Tình Châu thả lại nhà đi. Ân, cái này nhất định phải thả. Chương 172, Tiểu Giang Tuyết. Minh chủ tăng thêm tháng 9 năm 103. Hôm sau dạng sáng, Giang Hiểu tại mơ mơ màng màng tỉnh lại, một tay xoa ánh mắt của mình, cố nén buồn nôn cảm giác. Vừa mở ra mắt, ngoài cửa sổ lại là tối như mực một mảnh. Tuy là dạng sáng, nhưng cái này dù sao cũng là mùa đông Bắc Giang tỉnh. Tối hôm qua uống thật là không ít, lần trước cùng lớp 10 vô địch tổ liên hoan thời điểm, bởi vì lập tức liền có tranh tài, cho nên mọi người uống đều là đồ uống. Đêm qua, chính bắt kịp Tết Nguyên đán 3 ngày nghỉ kỳ, bọn này lớp 10 hài tử cũng là cái gì cũng mặc kệ, nhất là tóc hối của nhị ca Chu Vũ, dắt lấy Giang Hiểu quá mạnh, kém chút không có đem Giang Hiểu cấp dốc chết. Đoán chừng là rốt cuộc tìm được đối tượng, nhị ca nội tâm hưng phấn đi, lại thêm đã lâu không gặp Giang Hiểu trở về, mọi người bầu không khí cũng rất cao trướng. Nhị ca Chu Vũ tại uống nhiều quá về sau, cũng không còn ngày xưa ngại ngùng, ngày bình thường chỉ ở hẹ chặt trong đám những cái kia thổ vị lời tâm tình một mạch ra bên ngoài nhảy, Lưu Khả mặc dù không uống rượu, nhưng là cũng say không nhẹ, một đêm rong chơi tại kia hương thổ khí tức đặc biệt nồng hậu dậy đặc lời tâm tình bên trong. Thật sự là không hiểu rõ, nữ hài tử làm sao lại thích cái này. Không đều là đối thổ vị lời tâm tình rất khinh thường a. Đến sau, Chu Vũ một câu cấp Giang Hiểu đối không có chút nào tính khí, nàng không phải thích thổ vị lời tâm tình, mà là thích ta nói chuyện với nàng. Cầu tắc kia. Tại đoạn phiến trước đó, Giang Hiểu loáng thoáng nhớ kỹ nhị ca thổ vị trích lời bách khoa toàn thư. Thanh xuân hiến cho ít rượu bàn, sống mơ mơ màng màng liền là uống. Lúc ấy Giang Hiểu liền không vui, về đối một câu. Nhân sinh liền cái này mấy trận tiểu, ai uống trước xong ai đi trước. Ân. Sau đó Giang Hiểu liền bị rót đoạn phiến. Giang Hiểu vuốt vuốt đầu, nói trở lại, chính mình vì sao tỉnh sớm như vậy? Uống nhiều như vậy hẳn là ngủ đến giữa trưa nha. Giang Hiểu chống lên thân thể, vừa định cho mình, bờ UFF, cái chúc phúc, đột nhiên dọa khẽ run rẩy, quỷ nha. Nho nhỏ cửa phòng ngủ không biết lúc nào mở rộng ra, một cái váy trắng đồng bền, mái tóc dài đen nóng nữ hài yên lặng đứng lặng tại cửa ra vào, một đôi tròng mắt sâu kín nhìn qua Giang Hiểu, không nhúc nhích, trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Hàn Giang Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem Giang Hiểu, đầy ngập cảm xúc hóa thành hư không, lạnh lùng lườm Giang Hiểu một chút, quay người rời đi. Tây Giang Hiểu lúng túng gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, rạng sáng 4 giờ 20 phút, nàng đây là muốn ra ngoài luyện công buổi sáng. bất quá vì cái gì còn mặc váy ngủ. Hàn Giang Tuyết bưng nấu xong mật ong nước từ trong phòng bếp đi tới, còn chưa đi tới cửa, liền nghe đến Giang Hiểu kia cổ quái hầu âm. Hàn Giang Tuyết nhịn lại nhẫn, đến cùng vẫn là đau lòng Giang Hiểu, mở cửa đi vào, đem nóng mật ong nước đưa cho Giang Hiểu. Giang Hiểu ngốc ngốc nhận lấy, cười hắc hắc, thư thư phục phục uống một ngụm. Tại chúc phúc quang mang chưa trị dưới, trạng thái thân thể của hắn khôi phục rất tốt. Ta đi tắm, lập tức quay lại. Giang Hiểu đem cái chén đặt ở trên tủ đầu giường, như một làn khói bò lên, chạy vào phòng tắm ở giữa. Hàn Giang Tuyết từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là mở đèn, yên lặng đem hắn chăn mền xếp xong, sau đó ngồi tại Giang Hiểu trên giường, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn, nhưng lại luôn có thể nghe được kia thanh âm cổ quái từ trong phòng tắm truyền đến. Giang Hiểu là thật buồn nôn, dưới sự bất đắc dĩ, liên tiếp mãi liền chống đỡ. Kết quả giống như không có khống chế tốt số lần, đem chính hắn mãi vượng vượng hồ hồ, kém chút không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Một hồi lâu, Giang Hiểu mới mặc đồ ngủ quần đi ra, về tới trong phòng ngủ, nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân như thế đoan trang ưu nhã ngồi tại trên giường nhỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Giang Hiểu cảm thấy có điểm là lạ, cầm lên trên tủ đầu giường nóng mật ong nước, thuận thế ngồi ở trên sàn nhà, nói, thế nào, không nhận ra. Cao lớn điểm, gầy hơn. Hàn Giang Tuyết rốt cục nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, lại là nhường Giang Hiểu như chút được gánh nặng, xem như nói chuyện. Hôm qua Y Y Liên Na còn nói tới, đại ca. Ách, liền là cái kia Chu Văn còn giúp ta đo lượng, ta giống như có 175 cm. Giang Hiểu vừa cười vừa nói, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng về phía trước xê dịch thân thể, dùng nóng mật ong chén nước tử dán tại Hàn Giang Tuyết kia thon dài trắng non trên bàn chân, đừng sụ mặt, quá dọa người. Hàn Giang Tuyết thu hồi dưới giường bắp chân, nghiêng người cuộn tròn chân trên giường, tức giận chừng Giang Hiểu một chút, nói, liền không thể đứng đắn một chút, dù là một phút. Hắc hắc. Giang Hiểu uống một ngụm nóng mật ong nước, trong dạ dày ấm áp, ngửa đầu nhìn xem Hàn Giang Tuyết, đây không phải là phong cách của ta, đứng đắn một chút cũng quá ôn nhu, ta sợ khóc lên. Hàn Giang Tuyết lẳng lặng nhìn Giang Hiểu khuôn mặt, trên thực tế, sớm tại hắn ngủ say thời điểm, nàng đã tại cửa ra vào yên lặng nhìn hắn thật lâu rồi, tựa hồ là đang tìm lấy một tháng đến nay biến hóa. Ngươi ngược lại là nói chuyện a, trong lòng ta có phần hoảng, ngươi nếu là không có gì nói với ta, liền trở về phòng đi, ta ngủ tiếp cái hồi lung giác. Giang Hiểu dừng một chút, nói, sàn nhà rất lạnh. Vậy liền đi lên. Hàn Giang Tuyết hướng giữa giường bên cạnh xê dịch thân thể. 3. Đây chính là ngươi nói. Cũng không phải ta muốn lên đi a. Giang Hiểu đứng dậy ngồi xuống bên giường, Hàn Giang Tuyết đi đến xê dịch, đem vừa mới xếp xong chăn mền tựa ở đầu giường, trực tiếp lưng dựa lấy dựa vào bên trên đi, nằm nghiêng lấy thân thể, nói, lý duy nhất đột phá tinh vân kỳ trung kỳ. Giang Hiểu. Cái này tối như bưng, cô nam quả nữ, giường nhỏ cửa hàng nhỏ, ngươi nói với ta lý duy nhất đột phá. Ê! A, chuyện tốt. Giang Hiểu nửa ngày mới phản ứng được, cũng đem chân co lại tới ngồi ở trên giường, sàn nhà quả thật có chút lạnh, nhà hắn không phải địa nhiệt cung cấp ấm áp. Hắn hấp thu lần trước chúng ta phân cho hắn lính đánh thuê Tinh Châu. Hàn Giang Tuyết tựa hồ tại Minh Tư khổ tưởng lấy cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, trong tay của ta còn có một viên Tinh Châu, còn nhớ rõ chúng ta lần trước tại kho binh khí bên trong tao ngộ tình hình nguy hiểm à. Cái kia bị ta nổ vào toái không không gian bên trong giác tỉnh giả. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, nói, nha, ta có ấn tượng. Người xem một chút đi, cảm thụ một chút có hay không chữa bệnh tinh kỹ. Hàn Giang Tuyết đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn, vẹn vẹn từ cái kia giác tỉnh giả biểu hiện đến xem, đối phương hẳn là một cái cận chiến giác tỉnh giả. Giang Hiểu đem nóng mật ong nước đưa cho Hàn Giang Tuyết, thuận tay nhận lấy nàng từ không gian trong quan tài lấy ra Tinh Châu. Trong đầu ánh vào mấy cái tin tức. 8 cái tinh kỹ, xem ra là cái tinh vân kỳ giác tỉnh giả. Thanh mang, nhẫn mại, trước viêm, bạo viêm, viêm hổ, viêm liệt, trọng thương, cuồng bạo. Xem như so sánh điển hình Bắc Giang cận chiến giác tỉnh giả. Giang Hiểu lắc đầu, nói, không có chữa bệnh tinh kỹ, cái này Tinh Châu hẳn là tinh vân kỳ, chờ ngươi đột phá tinh vân kỳ hậu kỳ cửa ải thời điểm, có thể đem ra đương đạo có dùng tới dùng một lát. Ừm. Hàn Giang Tuyết bưng lấy nóng mật ong nước, nhàn nhạt nhấp một miếng, nói, tới phiên ngươi. Giang Hiểu. Nhìn xem Giang Hiểu một mặt mờ mịt bộ dáng, Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói ra, nói một chút tình hình gần đây. Áo. Ngươi điều này cùng ta trao đổi tin tức A. Đến cùng có thể hay không nói chuyện phim A. Giang Hiểu kém chút vui ra, khó trách nàng vừa rồi một bộ Minh Tư khổ tưởng bộ dáng, còn thật thú vị. Tinh Vân Kỳ. Giang Hiểu vừa nói ra một cái từ ngữ, Hàn Giang Tuyết đôi mắt liền phát sáng lên. Ngươi chú ý một chút lực đạo, cái chén nếu là bóp nát, nước vẩy trên giường nhưng phải ngươi cho ta tắm cái chăn. Giang Hiểu vội vàng nói. Tiếp tục. Hàn Giang Tuyết nhẹ giọng mở miệng, túi đầu tiếp tục ngụm nhỏ uống vào mật ong nước. Cũng không biết nàng đến cùng là cho Giang Hiểu nấu, vẫn là chính nàng muốn uống. Dù sao ta cũng không sáng tinh đồ, lại về sau gặp phải người, ta cũng không cần nói nhất tinh song kỹ, dù sao tinh vân kỳ có thể khảm nạm 8 cái tinh kỹ. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, Hải Lao Sư cùng Lý Duy Nhất bên kia ta giúp ngươi đi nói, bọn hắn đều không phải là người hay lắm miệng, sẽ đồng ý. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tinh kỹ vẫn là những cái kia, theo nhị vĩ ngược lại là học được không ít thứ, Hạ Nghiên dạy bảo đao pháp cũng dung hội quán thông, chủy thủ luyện được cũng không tệ, một tháng này, liền xem như chuyên môn vì Bắc Giang cuộc thi mà đặc huấn đi. Dung hội quán thông. Hàn Giang Tuyết cười cười, thật đúng là rong rạc đây. Giang Hiểu cười cười, không nói gì. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hàn Giang Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Nữ nhân A. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ. Cảm xúc luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu. Mà lại tình này tự tới cũng quá nhanh một chút A. Thế nào? Giang Hiểu ân cần dò hỏi. Ngươi vốn nên tại lớp 10 bình thường trưởng thành, lại vì ta Hàn Giang Tuyết túi thấp xuống tầm mắt, thanh âm lại nhẹ lại nhỏ, nghe Giang Hiểu lòng này đau u. Ta tiểu tỷ tỷ A. Mời ngươi cần phải một mực cao lạnh, kéo căng lấy khuôn mặt đi. Ngươi đem dạng này một mặt lộ ra, ta đây cái nào chịu nổi a? Ta ngược lại thật ra thật thích loại cuộc sống này, cùng trong trường học nghịch ngợm gây sự so ra, vẫn là dị thứ nguyên chơi đùa càng có ý tứ. Giang Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một cái vô vô chán của mình, nói, ngươi chờ một chút. Nói, Giang Hiểu như một làn khói xuống giường, cầm lên trên bàn để máy vi tính cấp 3 túi, đi trở về. Từ đâu tới tiền? Làm Hàn Giang Tuyết nhìn thấy kia mở ra trong túi sách nhất điệp điệp tiền mặt thời điểm. Lập tức kia khí chàng lại quay lại, cau mày, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Giang Hiểu. Giang Hiểu tại trong túi sách tầng bên trong móc móc, lấy ra 5 mai tinh châu, đưa cho Hàn Giang Tuyết. Giang Hiểu yếu ớt nói ra, yên tâm, tiền là chính đạo tới, ta bán một viên bạch quỷ vu tinh châu, trong Thụy Phong Thương hội đặt hàng mấy cái cự hỏa tinh châu, lập tức liền muốn tỉnh cấp cuộc thi, cái này tinh kỹ có thể để ngươi thực lực tăng nhiều. Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nhìn Giang Hiểu, tâm tình cực kỳ phức tạp, suy nghĩ càng là rất loạn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình nên cảm động hay là nên sinh khí. Hắn chúc phúc có thể thăng cấp, mỗi một mai bạch quỷ vu tinh châu đều hẳn là chính mình hấp thu. Hàn Giang Tuyết lại là không biết, lúc này Giang Hiểu chúc phúc muốn lại tăng cấp, còn kém thật xa, tạm thời chừa lại tới một viên cải thiện một cái trong nhà tình trạng kinh tế, còn tính là có thể tiếp nhận. Giang Hiểu suy nghĩ, thật muốn đem chúc phúc thăng cấp đến kim phẩm, đoán chừng là phải đi thánh khư mới có thể đụng phải lớn như vậy lượng bạch quỷ vu. Đơn thuần trong tuyết nguyên lịch luyện lời nói, sợ là được mấy năm mới có thể tích lũy với bạch quỷ vu tinh châu. Ngươi nội thị tinh đồ không phải bạch sắc diễm hỏa a? Đã phù hợp, vậy liền phù hợp đến cùng. Bạch sắc diễm hỏa chỉ dẫn ngươi đi hướng pháp hệ cận chiến, thay thế bề ngoài ngươi nên đi hỏa pháp lộ tuyến. Giang Hiểu thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy Hàn Giang Tuyết chống lên thân thể, Giang Hiểu đột nhiên lớn tiếng nói ra: Tinh châu đích thật là ta mua, nhưng là chủ ý này là Hạ Nghiên ra, tinh châu là nàng tại Thụy Phong Thương Hội đặt hàng. Là nàng. Đều là nàng xúi dục ta làm như vậy. Hàn Giang Tuyết. Chương 173, căn bản không hoảng hốt. Bắc Giang tỉnh mùa đông, hừng đông rất muộn. Rạng sáng 4 giờ nửa thời điểm, ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, phát ra một loại đặc hữu quỷ khóc sói gào thanh âm. Mà Giang Hiểu trong phòng nhỏ lại là ấm áp như xuân, đỉnh phòng ngủ tròn đèn tản ra bạch sắc quang mang. Lúc này Giang Hiểu nhìn xem bên cạnh dựa đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần Hàn Giang Tuyết, hắn đồng thời không có lựa chọn quấy rầy nàng. Đèn này cũng quá sáng lên, thích hợp học tập, không thích hợp nghỉ ngơi. Giang Hiểu rón rén đi xuống giường, đi tới cửa, một lần nữa mở một cái đèn chốt mở. Ba. Ba. Hoàng bạch giao nhau. Cũng có chút sáng. Ba. Ba. Ân, đều thất bại, ấm áp không ít. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có lựa chọn lại đến giường, mà là lần nữa ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem trên giường nhỏ Hàn Giang Tuyết, nàng lại chậm rãi mở mắt. Giang Hiểu vội vàng hỏi. Thế nào? Hàn Giang Tuyết duỗi ra kia trắng non cánh tay, cùng kia trắng đoán váy ngủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, triển hiện nữ hài kia trong trắng lộ hồng làn da, ở trong tối màu vàng ánh sáng chiếu xuống, này tấm mỹ nhân nằm nghiêng đổ lộ ra là dạng kia lười biếng mà say lòng người. Trong tay nàng đột nhiên toát ra một tia hỏa tinh, sau đó càng ngày càng nhiều, giống như là hoàng hôn sắc trời hạ bốn phía bay múa đom đóm, mỹ lệ cực kỳ. Hàn Giang Tuyết kia căng cứng gương mặt bên trên cũng không khỏi được hóa giải một tia, nói khẽ, cự hỏa trụ. Không sai không sai. Giang Hiểu nhìn trên giường ba cái cự hỏa tinh châu, lần nữa cảm thán Hàn Giang Tuyết thiên phú dị bẩm. Đối với loại này tiến giai loại hình hỏa hệ tinh kỹ, nàng chỉ hấp thu đến cái thứ hai cự hỏa tinh châu, liền đã tại tinh đồ bên trên khảm nạm lên cự hỏa trụ tinh kỹ. Giang Hiểu hấp thu tinh kỹ tỷ lệ thành công là 100%, nhưng là thường nhân lại khác, hấp thu tinh kỹ xác suất rất thấp. So sánh điển hình giả dụ liền là Hạ Nghiên, nàng từng mua qua rất nhiều lần dung nham quỷ tướng tinh châu, liền vì kia viêm liệt tinh kỹ, cho dù là nàng có chân chân 28 khỏa tinh rãnh, tại thế nhân đánh giá bên trong thiên tư chắc tuyệt, nhưng nàng vẫn luôn không có hấp thu đến kia tinh kỹ. Ai, ngươi nói đây rốt cuộc cùng ngươi tinh đồ có quan hệ hay không? Giang Hiểu mở miệng do hỏi, ngươi nhìn, ngươi tinh đồ đại biểu ngươi thích hợp cách đi hệ lộ tuyến, mà bạch sắc diễm hỏa có phải hay không đại biểu cho ngươi thích hợp đi pháp hệ lộ tuyến bên trong hỏa pháp lộ tuyến? Hẳn là. Hàn Giang Tuyết rất xác định là, cho dù là nàng vừa rồi hấp thu cái thứ nhất cự hỏa tinh châu thời điểm thất bại, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy kia ẩn ẩn phun trào tinh kỹ năng lượng. Tựa hồ không chỉ là nàng đơn phương muốn thu hoạch được tinh kỹ, mà kia tinh châu năng lượng cũng muốn khảm nạm tại nàng tinh rãnh bên trong, dung nhập nàng kia trống rông tinh rãnh. Nhưng là, làm nàng tại kho binh khí bên trong, hấp thu dã nhân nam vu thi linh cùng thi bạo tinh kỹ thời điểm, nàng là không có như vậy thân cận cảm thụ. Nhất cổ tác khí đi, còn có một cái tinh kỹ. Giang Hiểu vội vàng nói, ra hiệu Hàn Giang Tuyết rèn sắt khi còn nóng. Hàn Giang Tuyết tay trái nhặt lên một viên cự hỏa tinh châu, nói khẽ, Lý Duy Nhất hẹn chúng ta buổi trưa hôm nay liên hoan. Giang Hiểu. Vì cái gì lại nâng Lý Duy Nhất? Đây là ngươi lần thứ hai nằm tại giường của ta nâng lên nam nhân khác. Lòng ta đau quá. Mặt khác, còn liên hoan. Ta cái này số tuổi không lớn, bữa tiệc cũng không phải ít. Hắn nói là Thanh Mai đề nghị, hắn nói ngươi Thanh Mai tỷ rất nhớ ngươi. Hàn Giang Tuyết nói, nhắm con mắt. Giang Hiểu. Giang Hiểu cũng không cho là mình nữ nhân duyên rất tốt. Bởi vì những nữ nhân này đều là đại móng heo. Chỉ có Hàn Giang Tuyết tản ra đầu heo thịt mùi thơm ngát. Những nữ nhân khác đều là muốn cầu cạnh hắn mới làm quen với hắn. Cũng tỉ như Lý Thanh Mai, trên bản chất lôi kéo làm quen nguyên nhân là muốn chỗ tốt quan hệ, nhường hắn nhiều hơn chữa trị Lý Duy Nhất, lần thứ nhất lôi kéo làm quen là vì chụp hình, khoe khoang nàng hai cái chân dài kia, lần thứ hai lôi kéo làm quen là sắc mặt nàng không tốt, vì cầu chúc phúc. Lần này nàng lại muốn làm cái gì? Đứng đắn Giang Hiểu suy tư thời điểm, Hàn Giang Tuyết trong tay tinh châu hóa thành điểm điểm tinh mang, dung nhập nàng kia thổi qua liền phá ra thịt bên trong. Trọn vẹn hơn 30 giây về sau, Hàn Giang Tuyết mở mắt, mặt không biểu tình, không nói gì. Không có việc gì, thất bại là mẹ thành công nha. Tiếp tục, rèn sắt khi còn nóng, phóng bình tâm thái. Toàn bộ Bắc Giang khả năng đều tìm không ra tới so tư chất người cao hơn người, nếu như ngươi hấp thu không đến, người khác cũng không có khả năng hấp thu đến. Giang Hiểu một câu lại là thổi phồng lại là thúc giục, đổi lại Hàn Giang Tuyết một cái xem thường. Hàn Giang Tuyết ổn định một cái cảm xúc, lần nữa cầm lên một viên cự hỏa tinh châu. Cái này một viên nho nhỏ tinh châu, thế nhưng là 3 vạn khối tiền. Nhà nàng mặc dù ăn mặc không lo, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đại phú đại quý gia đình. Bởi vì Bắc Giang bộ phận dị thứ nguyên điểm rèn luyện đối nàng miễn phí mở ra, không có tiền vé vào cửa áp lực, nàng có thể kiếm tiền nuôi sống cái nhà này. Nhưng là giống như Giang Hiểu dạng này, cầm bạch quỷ vu tinh châu đi buôn bán, nàng là vạn vạn không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Giang Hiểu mặc dù có được chúc phúc cùng mối nhử, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều càng cần hơn bạch quỷ vu tinh châu. Giang Hiểu tràn ngập mong đợi nhìn xem Hàn Giang Tuyết, nhìn xem kia phun trào điểm điểm tinh mang dung nhập trong cơ thể của nàng, hắn cũng tại làm hảo tâm để ý chuẩn bị, dù sao nhân loại từ tinh châu bên trong hấp thụ tinh kỹ xác suất rất thấp, nàng cũng không phải thần, cũng không phải. Lại thất bại a. Còn lại sau cùng một viên. Giang Hiểu không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì thất vọng bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi biết, cái này tinh châu là Hạ Nghiên chọn lựa, đặt hàng. Ừm. Hàn Giang Tuyết đến cùng vẫn là cái 18 tuổi nữ hài, cũng không thể rất tốt điều chỉnh tâm lý trạng thái, liên tục thất bại 2 lần, tâm tình của nàng không cao. Giang Hiểu cười nói ra, ta đoán chừng Hạ Nghiên là vì chính nàng chuẩn bị đây này. Hàn Giang Tuyết vi vi như mày, nói thế nào? Cự hỏa tiên đây này. Giang Hiểu nhún vai, nàng đoán chừng nằm mộng cũng nhớ để ngươi quất roi nàng đi. Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ, ngay sau đó, gương mặt bên trên nhiễm lên một tầng đỏ ửng, chừng Giang Hiểu một chút. Hắc hắc. Giang Hiểu nhìn xem Hàn Giang Tuyết từ xa suốt cảm xúc bên trong đi ra đến, hắn liền đứng người lên, nói, ta đi nấu cháo, một hồi nên đi học. Giang Hiểu suy nghĩ, có thể là chính mình tại nàng bên cạnh, cho nàng áp lực quá lớn, nhường chính nàng hấp thu sau cùng một viên tinh châu đi. Nói, Giang Hiểu cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại, đi ra ngoài, thuận tay còn khép cửa phòng lại. Nấu cơm thời điểm, nhìn xem tiểu video ha không đắc ý. Đi vào phòng bếp, chuẩn bị vo gạo nấu cháo. Giang Hiểu đầu tiên là nhìn trống không tủ lạnh, lấy ra một cây rau cần tả hữu quan sát một cái, tiện tay ném vào túi rác bên trong. Ai? Húc cháo ăn cải bẹ a? Ngay cả cái trứng gà đều không có. Cuộc sống này không giống như là Vạn Nguyên hộ nên có tư thái nha. Nếu không đi xuống lầu mua bữa sáng. Lúc này mới nhớ tới quần áo đều còn tại phòng ngủ của mình bên trong. Ách! Mặc kệ, Giang Hiểu mặc đồ ngủ quần, mặc vào đông vải dày, tại cửa ra vào trên kệ áo tháo xuống Hàn Giang Tuyết bạch sắc đại vũ nhung phục, móc móc túi, phát hiện còn có mấy chục khối tiền, thuận tay đưa di động mang lên, lúc này mới yên tâm mở cửa đi ra ngoài. Hàn Giang Tuyết cái đầu cao hơn Giang Hiểu, mà lại áo lông vốn là rộng lớn, mặc vào rất thích hợp. Bữa sáng cửa hàng mở cửa đều rất sớm, liền xem như không mở cửa, chủ cửa hàng rạng sáng 3, 4 giờ liền đã trưng bánh bao, mua là nhất định có thể mua được. Chỉ bất quá, Giang Hiểu đang chờ thang máy thời điểm, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ta có phải hay không nữ trang? Mọi người đều nói, nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần. Bất quá, cái này áo lông mặc dù phân nam nữ tiểu, nhưng nhìn không kém bao nhiêu đâu. Đến cùng có tính không nữ trang đâu. Giang Hiểu vuốt vuốt chính mình tròn đầu đinh, vừa ra hành lang, một cỗ hàn phong đánh tới, còn đến hắn trực tiếp đeo lên áo lông mũ. Làm Giang Hiểu giơ lên hai túi đậu hủ não, hai cây bánh quẩy, 10 cái bánh bao, 4 túi thức nhắm trở về thời điểm, lại tại nhà mình dưới lầu đứng vững. Bởi vì hôm nay sắc vẫn như cũ không sáng, cho nên phía trên ánh sáng đích thực có chút dễ thấy. Giang Hiểu giơ lên bữa sáng, ngửa đầu nhìn về phía tầng 7. Kia là chính mình phòng ngủ nhỏ. Phía trước cửa sổ chính đứng lặng lấy một bóng người xinh đẹp, nàng ngay tại thể nghiệm lấy nàng mới lấy được tinh kỹ. Nàng hấp thu thành công. Cự hỏa tiên. Đây chính là tốt tinh kỹ, có thể cận chiến, có thể viễn chỉnh, vừa có thể làm vũ khí, lại có thể làm công cụ, chỉ cần dùng tốt, trong chiến đấu có thể phát huy ra không tưởng tượng được công hiệu. Có thể là Hàn Giang Tuyết sợ hãi tổn hại đồ dùng trong nhà, cho nên, ngọn lửa kia trường tiền trực tiếp theo cửa sổ văng ra ngoài, quất vào đêm đen như mực khoảng không phía dưới. Tại cái này ảm đạm sắc trời bên trong, kia một đạo hỏa diễm trường tiên lại như thế lóa mắt. Giang Hiểu nuốt ngụm nước bọt, từ trong túi móc ra điện thoại, nhắm ngay kia cửa sổ vung vẩy hỏa diễm trường tiên người, ghi lại 10 giây tiểu video. Hồng Viêm ngươi ở đâu? Giang Hiểu tìm được Hạ Nghiên ngoại trạc, trực tiếp đem coi thường liên tiếp phát sinh tới. Giang Hiểu thuận tay phát một đầu giọng nói, Hạ Nghiên, hiện nay là rạng sáng 4 giờ 55 phút, ta đã cùng ta tỉ thẳng thắn Tinh Châu sự tình. Cũng nói cho nàng đây hết thảy đều là ngươi chủ ý, ngươi cũng nhìn thấy, nàng hiện nay rất tức giận. Giang Hiểu tiếp tục phát ra giọng nói, nàng ngay tại ý đồ từ tầng 7 hướng xuống quất ta, nhưng là ta căn bản không hoảng hốt, trời tối như vậy, nàng căn bản tìm không thấy ta. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, lại phát một đầu, ta bây giờ đang ở nhà ta dưới lầu phạt đứng, ngươi không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ đạc đi đường đi, ra ngoài tránh đầu gió. Nương theo lấy từng cơn hàn phong cùng Giang Hiểu run lẩy bẩy thanh âm. Cái này mấy đầu giọng nói thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Giang Hiểu hài lòng thu hồi điện thoại, vội vàng chạy vào trong hành lang. Cùng lúc đó, Trung Hoa Danh Thành một dãy biệt thự bên trong. Trong phòng ngủ lớn vang lên liên tiếp ong ong thanh âm. Mềm mại trên giường lớn, Hạ Nghiên căm tức nắm lấy tóc ngắn màu nâu, mơ mơ màng màng cầm lấy bên gối điện thoại, lại thấy được một cái 10 giây đồng hồ tiểu video. Sau một khắc, Hạ Nghiên hết cả buồn ngủ. Nghe Giang Hiểu giọng nói tin tức, sắc mặt nàng lập tức biến trắng bệch. Chương 174, Gia Heo. Giang Hiểu đích thật là có chút hồ đồ rồi, 30, 31, một vừa vặn liên tiếp 3 ngày Tết Nguyên đáng nghỉ. Sắc thực nói, là giác tỉnh giả học sinh nghỉ, phổ thông học sinh lớp 12 nhóm vẫn tại lên lớp. Bọn hắn giống như chỉ có Tết Nguyên đán cùng ngày có một ngày nghỉ. Giang Hiểu vốn định ăn cơm về sau cùng Hàn Giang Tuyết cùng đi học đâu, đến sau Hàn Giang Tuyết nói một cái, hắn mới nhớ tới lại nghỉ. Giang Hiểu cũng vui vẻ ngủ cái về ủ cảm giác. Một tháng này đến nay trong Tuyết Nguyên màn trời chiếu đất, lo lắng hãi hùng, đích thật là không ngủ mấy cái ăn giấc. Đây cũng là Hàn Giang Tuyết như vậy phóng túng hắn nguyên nhân. Phải biết, phổ thông giác tỉnh giả học sinh, chỉ sợ ngay cả Tuyết Nguyên cũng sẽ không đi. Lớp 12 một ban làm trọng điểm ban, tại có giáo viên cùng đi tình huống dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có 2 chi đội ngũ lựa chọn tham dự Tuyết Nguyên lịch luyện, đây chính là ví dụ tốt nhất. Có rất ít người có thể chân chính làm đến vì chính mình mà sống, mỗi người đều có gia đình. Có phụ mẫu, có quá nhiều cần cân nhắc đồ vật cùng quá mức can thiệp nhân tố. Cho dù là những cái kia không sợ nguy hiểm, không sợ chật vật lịch lệ giả, trong Tuyết Nguyên lưu lại 3, 5 ngày cũng coi như có thể. Mà Giang Hiểu làm ra dạng gì cử động? Hắn ngạnh sinh sinh tại Tuyết Nguyên bên trong sinh sống hơn 30 ngày. Cái này đã không đơn thuần là dũng khí vấn đề, càng là kia ương ngạnh ý chí lực biểu hiện. Nội tâm của hắn bên trong lại là được có cỡ nào kiên định. Loại này lịch luyện cường độ. Chỉ sợ đạt đến Hoa Hạ quân đội chính quy binh sĩ tiêu chuẩn. Lui một vạn bước giảng, coi như Tuyết Nguyên bên trong không có bất kỳ cái gì dị thứ nguyên sinh vật, hắn tại như thế cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn hơn một tháng, đây đã là một cái phi thường ưu tú người. Hàn Giang Tuyết vừa cảm động lại đau lòng, chính như nàng nói như vậy, Giang Hiểu vốn nên tại lớp 10 vững bước tăng lên thực lực, nhưng lại bị nàng lôi đến lớp 12, mà lại, hắn một mực là dạng kia khắc khổ cố gắng, không chỉ có hoàn thành nàng chế định hết thảy mục tiêu, thậm chí còn hoàn thành vượt xa khỏi tuổi của hắn chỗ nhận lời chịu phạm vi mục tiêu. Mấu chốt nhất chính là, hắn chưa hề có bất kỳ lời oán giận. Mọi người lời nói có thể đủ loại, khinh người lừa gạt quỷ. Nhưng là hành vi lại không cách nào làm bộ. Hàn Giang Tuyết cứ như vậy ngồi tại giường bên cạnh, tỉ mỉ cấp ngủ say đi qua Giang Hiểu dịch lên góc chăn, liền một mực yên lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Nàng khác thường không có nắm chặt thời gian huấn luyện, học tập, lòng của nàng lúc này tính rất loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Từ khi phụ mẫu sau khi đi, nàng sớm thành thói quen yên lặng chịu đựng cùng đơn phương trả giá. Để cho người ta may mắn chính là, tại hắn cao trung nhập học trước một vòng, hết thể cũng thay đổi, nhường nàng khổ não là, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm của mình. Thẳng đến hơn 10 giờ, Giang Hiểu mới yếu ớt tỉnh lại. Cái này vừa mở ra mắt, Giang Hiểu kém chút lại hô lên một tiếng quỷ nha, cái này Hàn Giang Tuyết như thế nào còn ở lại chỗ này ngồi. Chẳng lẽ công lược nàng thanh tiến độ thật sự dài rồi. Tiểu tỷ tỷ càng ngày càng dính người đâu, đây chính là chuyện tốt. Giang Hiểu ngồi dậy, nhìn xem Hàn Giang Tuyết, mở miệng nói, ngươi tại cái này theo giúp ta vượt năm đâu. Hàn Giang Tuyết, hôm nay mới ngày 30 tháng 12, vượt năm phải là sau một ngày. Buổi trưa Lý Thanh Mai tìm chúng ta ăn cơm, đừng quên. Hàn Giang Tuyết đứng người lên, che giấu tâm tình của mình, nói, ta liên lạc không được Hạ Nghiên, một hồi ngươi thử một chút đi. Giang Hiểu trong lòng vui lên, kia Hạ Nghiên sợ không phải thật biến thành Hạ Tiểu Sợ rồi. Ai, Tiểu Giang Tuyết, mắt thấy liền muốn năm 2016, cho ta thay cái điện thoại mới đi. Giang Hiểu đột nhiên cảm giác là lạ, một lần nữa nói một lần, cho ta thay cái điện thoại mới chứ sao. Hàn Giang Tuyết đương nhiên không hiểu Giang Hiểu kia trong đầu tư tưởng xấu xa, chỉ coi là hắn lặp lại hai lần, muốn biểu đạt đối điện thoại di động khát vọng. Chỉ bất quá, có nên hay không nuông chiều hắn đâu. Hàn Giang Tuyết có chút do dự, nàng đích xác nghĩ đối Giang Hiểu tốt một chút, nhưng là lại sợ làm hư hắn. Điện thoại di động này, mua là không mua. Hắn ngược lại là cầm về 5 vạn khối tiền, bất quá tiền này nàng đã tịch thu, một phần không cho Giang Hiểu còn lại, sợ hắn ra ngoài vung tay quá chán học xấu. Người điện thoại kia cũng nên đổi. Đều dùng đã bao nhiêu năm. Cái này cũng nhanh hơn năm mới, chúng ta cũng mua kiện quần áo mới đi, ngươi kia áo lông đã rất cũ kỹ, buổi sáng ta xuyên thời điểm Giang Hiểu lời nói hơi ngừng, chúng ta đi ra ngoài mua kiện quần áo mới a. Nữ hài hẳn là đều thích mua quần áo a. Giang Hiểu suy nghĩ, điện thoại di động của mình cũng nên đổi, đây chính là chọc người lợi khí, nhất định phải dùng tốt một chút. Nhìn xem Giang Hiểu thận trọng bộ dáng, Hàn Giang Tuyết trong lòng mềm nhũn, cười lắc đầu, nói, vừa ý cái gì điện thoại di động. Giang Hiểu hai mắt tỏa sáng, nói, ta nhìn ta trong tuyết nguyên lịch luyện thời điểm, hoa huy ra cái mặt tám. Tựa như là ngày mùng ngày 9 tháng 12 đem bán. Hàn Giang Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hiểu, ngày mùng ngày 9 tháng 12. Thời gian nói tới chuẩn xác như vậy, rõ ràng là điều tra, nhu đồ đã lâu, còn ở lại chỗ này trang. Hàn Giang Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, tháng sau tiền tiêu vặt giảm phân nửa. Ê! Giang Hiểu gãi đầu một cái, nói, ta cầm về hết mấy vạn. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng trừng Giang Hiểu một chút, ta cho ngươi tổn lấy, chờ ngươi trưởng thành, cho ngươi cưới vợ. Giang Hiểu. Giữa trưa, Giang Hiểu tay trái khuỵu tay vác lấy mấy cái túi áo, bên trong chứa vừa mua quần áo cùng quần, song thủ loay hoay vừa mua điện thoại, thoải mái nhàn nhã đi tới một nhà gọi là Ngư Mễ Nhân gia phòng ăn. Ngân sắc, cao quý băng lãnh có phẩm vị. Tại Giang Hiểu nói hết lời phía dưới, Hàn Giang Tuyết xem như đổi nàng cũ điện thoại, chọn lựa cái nàng thích ngân sắc. Kỳ thật Giang Hiểu càng muốn hơn thổ hào kim phối màu, thế nhưng vì cùng Hàn Giang Tuyết góp một cái tình lữ tiểu, cũng chỉ có thể cùng nàng mua đồng dạng. Giang Hiểu đi theo Hàn Giang Tuyết đi lên phía trước, một bên túi đầu chơi điện thoại, liền nghe đến trước mặt truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói, đã lâu không gặp, tiểu bì. A. Giang Hiểu vừa mới ngẩng đầu, liền bị người kia nhẹ nhàng ôm một cái. Giang Hiểu vốn là con bắt đầu cánh tay chơi điện thoại, thuận thế đẩy đối phương lồng ngực một cái, ngửa đầu nhìn lại. Lúc này mới thấy là Lý Duy Nhất cái này đại xoáy bỉ. Kia một đầu đen nhánh thiên nhiên quyển dưới tóc, là một trương lấp đầy nụ cười khuôn mặt anh tuấn chứng, những ngày này mệt muốn chết rồi đi, thật sự là vất vả. Trên thực tế, ngoại trừ Giang Hiểu bên ngoài, đoàn đội ba người khác đều có giống nhau tâm tư, Lý Duy Nhất bọn người rõ ràng Giang Hiểu là vì cái gì tiến về tuyết nguyên lịch luyện, nếu như có thể nói, Lý Duy Nhất rất nguyện ý bồi Giang Hiểu cùng nhau đi tới. Nhưng là Hàn Giang Tuyết nói, Giang Hiểu có ưu tú hơn giáo viên cùng đồng bạn. Không dùng được Lý Duy Nhất hỗ trợ, hắn lúc này mới đè xuống tính tình, nhưng trong lòng thì cảm khái rất nhiều. Vì chi này đoàn đội, cái này nhảy lớp mà đến niên đệ, thật là đánh bạc tính mệnh. Mấu chốt nhất chính là, Giang Hiểu năm nay căn bản không thi đại học, cho nên hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là vì đoàn đội. Giang Hiểu cũng không rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ gì, nói thật, hắn thật muốn năm nay liền thi đại học, nguyên bản hắn còn muốn ở cấp 3 trộn lẫn hốn, tại cá đường bên trong tranh tài thu hoạch được một ít điểm kỹ năng. Nhưng là hắn hiện tại khai thác tầm mắt, cảm thấy cao trung tranh tài kỹ năng này giờ quá là ít ỏi. U, tiểu bì, như thế nào gầy như vậy, cái này đều không hình người. Lý duy nhất thân ảnh cao lớn phía sau đi tới một người, đúng là hắn bạn gái Lý Thanh Mai. Giang Hiểu. Các ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao. Chỉ thấy Lý Thanh Mai dán trở về, kia ngọt ngào gương mặt bên trên tràn đầy vẻ đau lòng, một tay nhéo nhéo Giang Hiểu khuôn mặt, người đứa nhỏ này cũng không biết nhiều nãi chính mình mấy ngụm, cái này đều nhanh biến thành cây gậy trúc, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, mau vào, mau vào. Nói, Lý Thanh Mai đẩy Giang Hiểu bả vai, đem hắn đẩy vào phòng đơn bên trong, vội vội vàng vàng nói ra, trước đừng chờ Hạ Nghiên, ngươi mau ăn chút thịt đi, ấy, thịt ướp mắm chiên. Nói, Lý Thanh Mai chuyển bàn ăn, đem thịt ướp mắm chiên chuyển đến Giang Hiểu trước mặt. Giang Hiểu, Lý duy nhất cũng đi theo vào, mở miệng nói, ngươi ăn trước đi, tiểu bì, không cần chờ người khác. Ta ai ra, có thể khó lường. Di và gờ, ta cái này trong túi đều là quần áo mới, cầm trong tay điện thoại mới, kết quả hai ngươi còn coi ta là nạn dân. Quả nhiên, khí chất là từ trong ra ngoài sao. Nhất làm cho Giang Hiểu im lặng là, bên kia đem áo khoác máng lên móc áo Hàn Giang Tuyết cũng quay đầu nói một câu, ngươi ăn trước đi. Tây Giang Hiểu đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, tại mọi người chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, cầm đũa lên, nói, vậy ta có thể ăn rồi. Lý Thanh Mai gấp vội vàng nói, ăn đi, không đủ ta lại điểm, mấy người các ngươi nhà, thật là, một cái bị một cái liều mạng. Nói, Lý Thanh Mai quay đầu, ưu hoán nhìn Lý Duy Nhất một chút. Lý Duy Nhất cười cười, không nói gì. Chẳng biết lúc nào, phòng đơn cửa được mở ra một kia, một bóng người giấu ở phía sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa. Thận trọng nhìn vào bên trong. Chỉ có thấy được lang thôn hổ yết Giang Hiểu, cùng ba cái cho hắn đưa trà đưa nước học trường học tỷ. Hạ Nghiên mím môi, lặng lẽ đánh giá Hàn Giang Tuyết, tình trạng của nàng nhìn rất bình ổn, nhất là nàng đối đại Giang Hiểu ăn thịt ánh mắt, căn bản không có ngày xưa băng lãnh, ngược lại rất là ôn nhu. Cái này tựa hồ là một cái không tệ thời cơ. Thừa dịp nàng tâm tình tốt. Hạ Nghiên đẩy cửa phòng ra, liên tục mở miệng nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới trễ. Lý Thanh Mai cười ngâm nói, Nghiên Nghiên tới. Hàn Giang Tuyết nhìn phía Hạ Nghiên, do hỏi, buổi sáng cho ngươi đánh hai điện thoại, như thế nào không có nhận. Hạ Nghiên trong lòng lột bột một tiếng, cố tự chấn định, thanh âm lại yếu đi xuống tới, không, không nghe thấy, ân, không nghe thấy. Hàn Giang Tuyết nghi hoặc nhìn Hạ Nghiên, nàng như thế nào một bộ trột dạ bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Giang Tuyết, ngươi thế nào? Hở. Hạ Nghiên nháy nháy mắt, nhìn vẻ mặt mê mang Hàn Giang Tuyết, tựa hồ cũng ý thức được chuyện không đúng. Lập tức, Hạ Nghiên túi đầu nhìn về phía ngay tại lang thôn hổ yết Giang Hiểu, nhẹ nhàng đá đá hắn ghế chân, nói, ngươi rất tốt à. Giang Hiểu quay đầu đối Hạ Nghiên ngoắc ngoắc tay. Hạ Nghiên do dự một chút, mò xuống thân thể. Giang Hiểu tiến đến Hạ Nghiên bên thai, nói khẽ, trên người của ta đều là vết roi, một hồi ngươi cũng kiên nhẫn một chút, ta cho thêm ngươi mấy đạo trung linh, mấy cái chúc phúc, hội dễ chịu rất nhiều. Hạ Nghiên thân thể khẽ run rẩy, kém chút không có đứng vững. Giang Hiểu tiếp tục nói nhỏ. Nhân sinh à, không có cái gì khảm qua không được, đừng nói nữa, ngươi ăn trước điểm đi. Hạ Nghiên mím môi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đây cũng quá không giảng lý a. Phân rõ phải trái. Theo nữ nhân. Giang Hiểu hừ một tiếng, nói, thất thần làm gì. Mau ăn, thừa dịp bây giờ còn có khẩu vị, ăn no rồi tốt lên đường. Hạ Nghiên sắc mặt từng đợt biến ảo, ánh mắt tại Hàn Giang Tuyết cùng Giang Hiểu trên thân xuyên tới xuyên lui, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái, đặt mông ngồi xuống ghế. Ngay cả đồ len dạ áo khoác đều không có thoát, trực tiếp vén tay áo lên cầm đũa lên. Nàng kẹp lên một khối thịt ướp mắm chiên nhét vào miệng bên trong, hàm hàm hồ hồ nói với Giang Hiểu, ngươi đem bên kia thịt kho tàu đưa qua, ta xem một chút già heo dày không dày. Giang Hiểu. Chương 175, hình lãng đoàn đội. Minh chủ tăng thêm tháng 10 năm 103. Sau 10 ngày, Giang Tân Thị nhà ga. Đáng đâm ngàn đao Giang Tiểu Bì. Hạ Nghiên một cái kéo ra xe lửa nằm mềm cửa bao xương. Đặt mông ngồi tại hạ trải, đối sau lưng Giang Hiểu nói, ngươi lên bên trên, ta và chị ngươi ngủ phía dưới. Được rồi, ta phía trên ngươi, ta phía trên ngươi. Giang Hiểu cười hì hì sẽ tới, ngồi ở nàng bên cạnh, còn tức giận đâu. Bao lớn chút chuyện. Nàng hai mắt bốc hỏa nhìn xem Giang Hiểu, dù là khoảng cách nàng bị lừa gạt đã 10 ngày, nàng vẫn như cũ đối sự kiện kia canh cánh trong lòng. Ngày đó liên hoan nàng cố ý ăn xong nhiều da heo, chuẩn bị chịu một trận quất. Kết quả sự tình gì đều không có phát sinh, ngốc ngốc Hạ Nghiên một mực nơm nớp lo sợ, thẳng đến nhìn thấy Giang Hiểu kia nụ cười cổ quái, lúc này mới ý thức được mình bị lừa, tại chỗ liền xù lông. Cũng không biết Hạ Nghiên là bởi vì bị lừa mới nổi nóng, hay là bởi vì không có bị đánh mà nổi nóng. Tại quá khứ trong 10 ngày, Hạ Nghiên trong huấn luyện đối Giang Hiểu triển khai điên cuồng trả thù, nhường Hạ Nghiên kinh ngạc là, Giang Hiểu đao pháp có chút quá tại tinh xảo, vô luận là từ kiến thức cơ bản bên trên, vẫn là từ trên kỹ xảo, thậm chí là từ sức sáng tạo đi lên giảng, kia đại đao chơi thật nhường Hạ Nghiên nhìn với con mắt khác. Nàng mặc dù tuổi nhỏ thời điểm ham chơi, cho đến lớp 10 mới khổ tâm học đao, nhưng là tối thiểu cũng luyện 2 năm, nhìn xem Giang Hiểu kia cưỡi tên lửa bình thường tốc độ phát triển, Hạ Nghiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không hề nghi ngờ chính là, mỗi lần tỉ thí, nàng mỗi lần đều có thể chiến thắng Giang Hiểu. Nhưng là Hạ Nghiên biết rõ, đó là bởi vì nàng tại cá nhân tố chất thân thể lên toàn bộ phương vị nghiền ép Giang Hiểu, nếu như đơn thuần đao nghệ, Hạ Nghiên thật không dám kết luận ai thắng ai thua. Điều này cũng làm cho Hạ Nghiên âm thầm khâm phục Giang Hiểu cố gắng trình độ, nghĩ đến, hắn trong Tuyết Nguyên chém giết trọn vẹn hơn một tháng, thật làm được mỗi ngày ôm đao gâu ngủ đi, lại thêm hắn khác hẳn với thường nhân vận động thiên phú, mới có dạng này thành quả đi. Suy nghĩ lại một chút chính mình, ai? Hạ Nghiên, cố gắng còn chưa đủ a. Đương nhiên, mặc dù nàng có gian nan khổ cực cảm thấy, nhưng là bản tính còn tại đó, đồng thời không có keo kiệt tại dạy bảo Giang Hiểu kỹ nghệ, nhìn thấy Giang Hiểu kiến thức cơ bản như thế vững chắc, nàng liền đem hạ ra chín thức đao pháp đều truyền thụ cho Giang Hiểu. Giang Hiểu đối với cái này cũng là có chút cảm động, nhưng mà Hạ Nghiên không biết là, làm Giang Hiểu dùng điểm kỹ năng đem hạ ra đao pháp ngạnh sinh sinh mãng lên bạch ngân phẩm chất về sau. Nội thị tinh đồ đã đem chín thức đao pháp lấp đầy bộ đủ, hết thể ấn khắc tại Giang Hiểu trong đầu. Những chiêu thức kia cùng kỹ xảo không chỉ là đơn thuần ấn khắc tại Giang Hiểu trong đầu, thậm chí đã dung nhập hắn trong cơ thể. Giang Hiểu thậm chí đang nghĩ, chờ hắn hạ ra đao pháp thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất về sau, có thể hay không trong đầu xuất hiện càng có nhiều sáng tạo tính đao pháp kỹ nghệ. Đây coi là không tính là một loại dung hội quan thông. Là người đem một hạng kỹ nghệ xe nhẹ đường quen về sau, liền sẽ cố gắng sáng tạo cái mới, lĩnh ngộ. Thôi diễn ra càng tình diệu hơn, càng sâu một tầng kỹ nghệ. Giang Hiểu ngược lại là không có điểm kỹ năng đi chút hạ ra đao pháp, hắn nội thị tinh đồ bên trong chỉ còn lại có 14 điểm kỹ năng. Hôm nay, khoảng cách Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi còn có 4 ngày, trường học sớm trước đó liền cấp dự thi các học sinh báo lên danh. Mà phía chính phủ quy định, muốn trước thời hạn 3 ngày đi hiện trường xác nhận, đồng thời thống nhất an bài ăn ngủ.